Chương 152, đánh cược một lần. Chương 152, đánh cược một lần có đạo kia khí tức gia trì. Tiêu Hàm Ngọc nổi trống tình thế càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng trống một lần so một lần dày đặc, một lần so một lần ngột ngạt. Tám trong núi ương đám hung thú cũng càng ngày càng bực bội, hai mắt đỏ tươi, tiếng gầm gừ quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, phảng phất tận thế đến, bọn họ ngao ngoe muốn động, phảng phất sau một khắc liền sẽ lẫn nhau chém giết thôn vệ. Đông, thứ 12 nói tiếng trống vang lên. Những hung thú kia trong mắt lại không nửa điểm linh khí, chỉ còn lại thuần túy nhất hung ác khát máu. Liền tu vi cao nhất mấy con hung thú đều cũng không còn cách nào khống chế chính mình. Đông Quận Vương khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt rơi vào dãy núi ở giữa. Chỉ có triệt để kích phát tiềm lực của bọn nó, luyện hóa đi ra dưỡng nguyên đan mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, là lúc này rồi, mở cống, đem nguyên cửu bọn họ đuổi ra thêm hỏa thêm củi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy tám tòa trên ngọn núi ngồi xếp bằng tám vị long môn cảnh tu sĩ chậm rãi đứng dậy, hai tay kết ấn, tám đạo màu xanh phủ văn tại hư không hiện ra, phân tán dãy núi bên trong. Gần như nháy mắt, tất cả hung thú ánh mắt đồng loạt hóa thành một mảnh huyết sắc, xâm nhập dãy núi bên trong. Đài cao bên trên mọi người ánh mắt cũng nháy mắt thay đổi đến hưng phấn. Giết chóc đi, chỉ có thuần túy nhất giết chóc mới có thể nuôi ra vị ngon nhất đan. Khương Kinh chập ánh mắt đảo qua mọi người, nơi đây hai mươi mấy cái nổi tiếng bên ngoài thế gia các thiên tài, lúc này đều xé đi ngụy trang, bọn họ nhìn hướng hung thú ánh mắt, gần như cùng những hung thú kia không khác. Liền Khương Tứ Lang cũng kích động hướng về phía trước bước ra mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia sắp thuế thành dao long mãng rắn, tự lẩm bẩm, ngươi có thể nhất định muốn thắng a, ta bước vào khổ hải cảnh liền dựa vào ngươi. Trừ ra nắm giữ thiệp mời hai mươi mấy cái thiên tài, còn lại hoa giá tiền rất lớn có tư cách bước lên đỉnh núi thế gia chủ hoặc đám thương nhân cũng có chút kích động. Bọn họ không hiểu trận này đông thú phía sau mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì nuôi cổ luyện dược. Nhưng chỉ cái này cực kỳ bi thảm giết chóc cũng đã đầy đủ để bọn họ hưng phấn. Họ Trương Hoàng Thương cũng trà trộn trong đám người, ba vạn bạch ngân đối hắn mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, liền cái kia con hung thú thành đăng đỉnh hắn đều không để ý, hắn chính là muốn nhìn xem Thương Kinh Chập là thế nào tại Đông Quận Vương trước mặt không đúng. Kinh Chập, ngươi nhìn cái kia đầy khắp núi đồi nguyên cửu. Đông Quận Vương cười nhẹ nhàng, chỉ vào những cái kia bỏ mạng chạy trốn người khẽ thở dài, có đôi khi không thể không cảm thán, nhân loại thật là một cái kỳ quái giống loài, càng là tầng dưới chót người càng thích sinh hải tử, chính bọn họ đều sống không nổi, lại đem hy vọng ký thác vào đời sau bên trên. Hình như sinh hải tử liền có thể để bọn họ không tại đói bụng, cũng giống như chưa từng nghĩ qua, hoàng đế nhi tử là hoàng tử, lưu dân nhi tử cũng chỉ có thể là lưu dân. Khương Kinh chập mặt không hề cảm xúc nhìn xem sân dã, trong mắt yếu ý dần dần thay đổi đến băng lãnh. Quận vương tựa hồ rất đắc ý, không phải ta, là chúng ta. Đông Quận vương quay người nhìn xem Khương Kinh chập, cười nói, ngươi là Trấn Bắc vương nhi tử, cho nên ngươi là Trấn Bắc vương thế tử, cho nên ngươi ở trên đây, bọn họ ở phía dưới. Ta ngày ấy từng cho người nào đó nói qua, thế đạo này vốn là người ăn cừu, cừu ăn cỏ, cái này cùng đạo đức không có quan hệ, là thiên địa vận hành cơ bản nhất nguyên tắc. Khương Kinh chập hỏi ngược lại, cho nên quy tắc của ngươi chính là nắm tay người nào lớn, người nào liền có đạo lý. Đó là tự nhiên. Đông Quận Vương bàn tay yếu đốt nắm, hình như chấp trưởng phương thiên địa này, chắp tay nói, quả đấm của ta so với bọn họ lớn, cho nên ta là ngọn núi này chúa tể. Chợt hắn quay đầu, nhìn xem Khương Kinh chập chân thành nói, Kinh chập, ngươi cùng bọn họ không giống, ngươi là áo đen đại ti tọa, là bệ hạ đao, ngươi tay nắm quy củ, ngươi có thể giết người. Hôm nay trận này đông thú là vì ngươi mà ra, chờ tranh đấu hung thú hoa yêu, bản vương có thể đích thân săn giết, luyện hóa thành dưỡng nguyên đan đưa cho ngươi. Dưỡng nguyên đan? Khương Kinh chập hiếu kỳ hỏi, so áo đen đài trường sinh đan còn lợi hại hơn. Đông Quận Vương cười, thần sắc không hiểu. Áo đen đài trường sinh đan là lấy yêu thú tinh huyết dựa vào trường sinh đằng máu mà chế, mặc dù nhiều cái trường sinh chi danh, cũng bất quá bình thường thuốc chữa thương mà thôi, đối khôi phục khí hải có lẽ có ít công hiệu, nhưng nếu bản về cố bản chính nguồn gốc, chỉ thường thôi. Nói xong hắn đưa tay chỉ dãy núi bên trong truy đuổi hung thú, yếu đất nói, nơi đây gần ngàn chạy tên, 99 con hung thú, đưa thân long môn cảnh cũng đầy đủ bốn đầu, nhưng có khả năng luyện thành dưỡng nguyên đan, nhiều nhất cũng liền ba viên mà thôi. Bản vương trả giá như thế lớn đại giới, ngươi cảm thấy thế nào? Bản vương biết ngươi không cách nào khai thiếu, chỉ có thể đi võ phu con đường, liền trường sinh đan cũng vô pháp đối ngươi sinh ra hiệu quả, mời ngươi vào trang, chính là vì để ngươi nắm giữ cái kia khả năng, một viên dưỡng nguyên đan có lẽ không được, nhưng mười quả, trăm quả đâu? Ngươi xem bọn hắn. Đông Quận Vương chỉ vào Tiêu Hàm Ngọc yếu ớt nói, Hàm Ngọc tiên thiên không đủ, từng cũng phục qua trường sinh đan, có thể từ đầu đến cuối không cách nào bước vào khổ hải cảnh, bây giờ đâu, bất quá thời gian 3 năm, hắn đã bổ túc tiên thiên bản nguyên, đưa thân long môn cảnh, đại đạo có hy vọng. Còn có hắn. Hắn lại chỉ đến một người, khẽ cười nói, hắn là từ các lão con út lúc an, bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã đưa thân long môn cảnh, cùng thanh tú bảng bên trên yêu nghiệt bọn họ đương nhiên không cách nào so sánh, nhưng phóng nhãn cả tòa thiên hạ, có ai dám nói hắn không phải thiên tài? Đích thật là thiên tài. Khương Kinh chợp ánh mắt đảo qua, những người này đều là quyền quý tử địa, có thể đối mặt Đông Quận Vương lúc lại vâng vâng dạ dạ, liền Khương Tứ Lang đều bình thay, sợ Đông Quận Vương điểm đến hắn. Trầm ngâm một lát, Khương Kinh chập ra vẻ vô ý hỏi, ta nghe nói còn có một loại càng thuần dưỡng nguyên đan, ẩn chứa tiên thiên chi khí. Thời điểm chưa tới. Đông Quận Vương cười nói, có chút bí mật, chỉ có chân chính người một nhà mới có thể thấy được. Kinh chập nếu là muốn nhìn cũng rất đơn giản, giết Yến Minh về, giao ra Yến gia tỉ muội, ta có thể phá lệ. Khương Kinh chập hơi sững sờ, theo ta được biết, các nàng chỉ là không quan trọng gì người. Xác thực không quan trọng gì. Đông Quận Vương đứng chắc tay, bình tĩnh nói, nhưng các nàng để ta không thích, đối chúng ta dạng này người mà nói, không thích cũng đã đầy đủ. Khương Kinh chập đồng dạng bình tĩnh nhìn xem hắn, nếu như ta cự tuyệt đâu? Đông Quận Vương lơ đến cười nói, đây là tự do của ngươi, bất quá nơi đây mặc dù cách Trường An gần trong gang tấc, nhưng hung thú mất khống chế, luôn là dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như thế, vậy liền để ngoài ý muốn sớm chút tới đi. Khương Kinh chập chuyển động xe lăn, hướng rộng đài trô đi đến. Đông Quận Vương sắc mặt không thay đổi, cười tủm tỉm nói, ha ha, tất nhiên là ngoài ý muốn, lại thế nào khả năng dự liệu. Nhưng mà liền tại hắn tiếng nói vừa ra, rộng đài lại xuất hiện một vết nứt, sau đó cả tòa đài cao đều nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống, Khương Kinh chập đứng mũi chịu sào. Mạnh Vô Thường sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay muốn bắt lấy Khương Kinh chập. Lại tại lúc này, hư không bên trong xuất hiện một đạo long lanh đao quang, đạo kia đao quang lạnh lẽo vô cùng, mang theo thẳng tiến không lùi bá khí, thẳng chém Khương Kinh chập đầu. Hắn sát khí chi trọng, đúng là một tôn thần du cảnh tông sư. Mạnh Vô Thường sắc mặt biến hóa, hướng hư không kéo một cái, u ám hư không bên trong hiện ra từng đạo vạn bẹo thiểm điện, ngăn lại đạo kia long lanh đao quang. Có thể chính là như thế một máy mắt, Khương Kinh chập liền cùng hắn xe lăn, đã hướng chân núi rơi xuống. Đông Quận Vương, ngươi tự tìm cái chết. Mạnh Vô Thường xé nát đạo bảo, lộ ra bên trong thất vị phượng bảo, rơi vãi một đạo phất trần, truy đuổi Khương Kinh chập mà đi. Có thể sau một khắc, vậy hắn thân hình nhanh lùi lại mà đi, trước người đất lập thần, xuất hiện một đạo khủng bố vết đao. Đối thủ của ngươi là ta. Người tới toàn thân bao phủ trong bóng đêm, giống như một đạo ma quỷ cái bóng, lại từ Mạnh Vô Thường sau lưng xuất hiện. Cái bóng, ẩn công tử bên người con chó kia. Mạnh Vô Thường gắt gao nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện đạo kia cái bóng. Khương Kinh chập bất quá chỉ là một thanh đao, ngươi cần gì phải vì hắn liều mạng? Cái bóng mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Rất tốt. Mạnh Vô Thường trừng mắt đảo qua mọi người, chợt cười to, còn có ai? Còn có ai muốn giết Ti tọa đại nhân? Tốt nhất cùng một chỗ đi ra. Hôm nay ta áo đen đại cùng nhau tiếp. Mạnh chấp bút hiểu lầm. Đông Quận Vương cười nạo một tiếng, Kinh chập là bản vương mời bạn tốt, ám sát hắn chuyện này cùng bản vương cũng không quan hệ. Chợt ánh mắt của hắn nhìn hướng mặt lộ âm hiểm cười quản gia. Đi, đem Khương Ti tọa cứu đi lên, đừng để hắn bị hung thú ăn. Nếu là hắn ra cái gì sơ suất, ta cầm ngươi là hỏi. A, nô tại sao? Quản gia chỉ chính mình. Hiện tại chân núi thế nhưng là một đám giết đỏ cả mắt hung thú, hắn đi xuống cứu người, cùng đi đưa tiệc đứng có cái gì khác nhau? Người tên cầu nô tài, còn không mau đi, một hồi Khương Ti tỏa cũng không tìm tới chỉnh. Đông Quận Vương một chân đã tới, đem quản gia đạp bên dưới vách núi, cái này mới mỉm cười nhìn xem đang cùng cái bóng chém giết Mạnh Vô Thường. Mạnh chấp bút, ngươi thấy được, bản vương có thể phái Tâm Phúc cái tướng đi cứu hắn. Mạnh Vô Thường nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn? Cái bóng thủ đoạn quỷ dị, phản phất ở khắp mọi nơi, để hắn nhất định phải dùng 12 phần tinh lực ứng đối. Đông Quận Vương lơ đễnh, quay người nhìn xem mọi người, chư vị, không bằng chúng ta lại mở một cái bàn khẩu, liền cược chúng ta danh chấn Trường An Khương Ti tỏa có thể chống đỡ đến khi nào. Vô cùng tốt. Từ lúc phụ họa gật đầu, Tiêu Hàm Ngọc cũng thận trọng mà tỏ vẻ hỗ trợ. Hôm nay hắn nổi chống 12, ra thật lớn danh tiếng, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Phất tay áo vung lên, khẽ cười nói, bản công tử làm cái, cứ hắn chỉ kiên trì 2 nén nhang. Tiêu công tử nói đùa, nửa nén hương chẳng phải là chắc thắng không thua. Từ lúc bất mãn cười nhạo một tiếng, khoe môi câu lên, ta cược hắn sống không qua nửa nén hương. Các ngươi khó tránh cũng quá bi quan. Đông Quận Vương cười nói, bản vương ngược lại là cảm thấy Khương Ti tỏa có thể chống nổi trận này săn bắn kết thúc. Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào người đứng phía sau trong nhóm, chỉ vào họ Trương Hoàng Thương Đạo. Lão Trương, ngươi cũng coi như kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ đến khi nào? Họ Trương Hoàng Thương sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Đông Quận Vương thế mà nhớ tới tên của hắn. Linh Ngọt cười nói, ta cũng cùng vương gia. Lời con chưa dứt, bộ ngực hắn chốm vô căn cứ đưa ra một cái mang huyết đao. Một đạo lạnh lẽo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ta cho rằng Ti tọa đại nhân có thể sống đến cuối cùng. Họ Trương Hoàng Thương thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, lộ ra phía sau hắn người hầu. Chỉ thấy tôi tớ kia xé ra quần áo trên người, bên trong rõ ràng là áo đen đài tiêu chuẩn thấp nhất tạo bảo. Áo đen đài thứ 54 dưới trướng 6 đuôi tẩy bút mạc sân xuyên, phục mệnh đuổi bắt Đông Quận Vương cơ đạo lượng, những người không liên quan lui ra. Chương 153, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên chương 153, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên nguyên lai là áo đen đài gián điệp, ta liền nói hơi kém ý tứ. Đông Quận Vương nhìn xem cái kia kêu mạc sơn xuyên áo đen đài tẩy bút, sắc mặt như thường. Hắn là hoàng gia người. Áo đen đài bất quá là hoàng gia nuôi nhốt chó, trừ mấy vị kia 8 đuôi phụ bảo, những người còn lại hắn căn bản không để vào mắt. Cơ đạo lượng, ngươi vụ án phát sinh, cùng ta chạy một chuyến áo đen đài. Mạc Sơn xuyên tay cầm mặt đao, cho dù đối mặt Đông Quận Vương cũng nghiễm nhiên không sợ. Đông Quận Vương khẽ bước trong ngực chuột tía, không nhìn gần trong gang tấc mặt đao, cười tủm tỉm nói, muốn bản vương đi áo đen đài dễ dàng, nhưng chỉ bằng ngươi một người, sợ là mời không đến. Dứt lời, chỉ thấy hắn vất tay áo vung lên, có đao quang chém nát hư không, xuyên thấu tầng tầng tuyết động xuất hiện sau lưng Mạc Sơn xuyên, là một tôn kim thân cảnh người tu hành. Mạc Sơn xuyên hoành đao lập mã, phản phất sau lưng ngọc mắt, sau lưng đứng lên một đạo cầm đao cái bóng, mặt không hề cảm xúc một đao chẳng đi, đem đánh lén hắn tôn kia kim thân cảnh cường giả bổ lui mấy trượng. Nhưng mà liền tại hắn bước lui cái kia kim thân cảnh tu sĩ nháy mắt, tám tòa trên núi ngồi xếp bằng 8 vị người tu hành đồng thời đứng dậy, nằm ngang ở giữa gối kiếm tại hư không chắp vá thành một cái vô cùng kiếm quang, chém nát hư không nhắm thẳng vào hắn mà đến. Đạo kiếm quang kia đã đột phá long môn cảnh giáng buộc, đưa thân kim thân cảnh. Mạc Sơn xuyên ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, không còn ta, rút đao. Ầm ầm, dứt lời, đao lên. Tám tòa ngọn núi bên trong gần như đồng thời xuất hiện đao quang. Đao quang xoắn nát tuyết rơi như bụi bặm, toàn bộ Tây Sơn quần phong đều phảng phất biến thành một mảnh đao hải. Mạc Sơn xuyên bị đạo kia khủng bố kiếm quang chìm ngập, tàn phá bừa bãi kiếm khí đem trên người hắn áo đen cắt thành mảnh vỡ, cả người máu tươi chảy đầm đìa, giống như nhận cạo xương chi hình. Có thể hắn vẫn như cũ cầm mạch đao, nghiêm nghị nhìn xem Đông Quận Vương, trong mắt tràn ngập miệt thị. Hắn thành công. Thanh kia to lớn kiếm quang không thể giết chết hắn. Tất nhiên hắn không chết. Như vậy chết, tự nhiên chính là người khác. Chỉ thấy cái kia tám vị long môn cảnh tu sĩ hóa thành một mảnh huyết vũ tản ra, thay vào đó là tám cái tay cầm mạch đao áo đen tới bút. Ngày ấy Khương Kinh Chập hỏi Mạnh Vô Thường có bao nhiêu người, hắn nói thần du cảnh một vị, kim thân cảnh 9 vị, long môn cảnh 36, khổ hải cảnh hơn 100, còn lại một số, có thể điều chỉ có 7 cái kim thân cảnh. Nhưng lúc này cái này Tây Sơn trên, thứ 549 vị kim thân cảnh đồng loạt xuất hiện. Tám đao đều xuất hiện, chỉ nháy mắt liền chém nát khốn long trận. Đông Quận Vương nhìn xem cầm đao có vây kín chi thế tám cái áo đen đài tới bút, sắc mặt thay đổi đến lạnh lùng vô cùng. Trấn thủ tám tòa ngọn núi mấy người mặc dù tu vi không cao, nhưng tiềm lực to lớn, tương lai một khi bước vào thần du cảnh, gần như có thể cùng Tiêu Dao cảnh một trận chiến. Không nghĩ tới lại chết tại áo đen đài trong tay. Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì, chờ bản vương bị áo đen đài bắt đi sao? Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đông Quận Vương ra lệnh một tiếng. Tiêu Hàm Ngọc bên cạnh cách đó không xa một cái lao giả đột nhiên ngẩng đầu, thân thể thay đổi đến thẳng tắp. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng hư không nắm chặt, phản phất cầm một thanh kiếm. Sơ sát tiêu điều khí tức ở trên người hắn đợi ra. Cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lão giả, vậy mà là một tôn thần du cảnh tông sư. Mạc Sơn xuyên sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị quá lớn, phán quan trung vô yếm, ngươi muốn tạo phản. Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Lão giả kia tóc bạc phơ, bàn tay cách không hướng Mạc Sơn xuyên bắt đi, hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, liền thiên địa phảng phất đều bị hắn bẻ vụn. Liệt thiên tay. Quả nhiên là trung vô yếm, ngươi đang cho Tiêu Nghiêm chuốc họa. Mạc Sơn xuyên thần sắc nghiêm nghị, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không có khả năng đón lấy cái này một kích. Chúng chi lúc này hắn đã là nọ mạnh hết đà, sợ là chết chắc. Trung vô yếm mặt không hề cảm xúc, cặp kia lạnh lùng con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn là Tiêu Nghiêm một tay tại bồi nghĩa tử. Đừng nói chỉ là áo đen đài chó, liền xem như hoàng đế, nghĩa phụ để hắn giết, hắn đồng dạng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắn trong mắt sát ý mãnh liệt. Vừa xài bước ra, thân hình như quỷ mị xuất hiện tại Mạc Sơn xuyên trước người, cuốn lên tuyết động hóa thành từng đạo rực rỡ châm. Cái kia tuyết châm như kiếm, treo tại Mạc Sơn xuyên mi tâm ba tấc. Chỉ cần ngón tay hắn khẽ chọc, liền sẽ đâm vào Mạc Sơn xuyên đầu bên trong, đem hắn ý thức hải xoắn nát. Không chỉ là Mạc Sơn xuyên, liền cái kia tám cái kim thân cảnh tẩy bút, mỗi người chỗ mi tâm đều có một cái tuyết châm. Không phải người nào đều để Mạnh Vô Thường. Cho dù là Mạnh Vô Thường, lúc trước cũng là lấy nửa bước thần du mới có thể cùng thần du cảnh một trận chiến. Trung vô yếm là một tôn thần du cảnh tông sư, chỉ thoáng xuất thủ, liền đem nơi đây tình thế nghịch chuyển. Nhưng mà ngón tay của hắn cuối cùng không có rơi xuống, bởi vì liền tại hắn bước về phía trước một bước nháy mắt, có người thay thế hắn từng đứng thẳng địa phương. Đầu ngón tay của hắn rơi vào Mạc Sơn xuyên mi tâm, mà khương ước bàn tay cũng rơi vào đỉnh đầu hắn. Trung vô yếm, đối thủ của ngươi là ta. Trung vô yếm chậm rãi quay người, nhìn xem cái này toàn thân bao phủ tại kim sắc bên trong nam nhân. Mấy ngày không thấy, khương ước thay đổi đến lại mạnh mẽ mấy phần. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, có thể toàn thân phát ra khí thế nhưng lại bá đạo như vậy, lại hoảng hốt có mấy phần khương long tức cùng khương nộ hổ phong thái. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như chính mình dám động vừa động thủ chỉ, dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Giang qua một lát, hắn lạnh lùng mở miệng, trên trời một trận chiến. Đang có ý này, khương ước bá đạo vô song, rất có bệ nghệ thiên hạ phong thái. Dị tượng đem cả tòa núi đều chiếu rọi thành kim sắc. Với anh, đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đan vào chém giết cùng một chỗ, cân sức ngang tài. Đông Quận Vương đứng tại rộng trên này, trên mặt không hề bận tâm, lạnh lùng nhìn xem Mạc Sơn Xuyên. Áo đen đài cũng chỉ tới những người này sao? Hưởng phí ta bày ra tử cục này, lại chỉ các ngươi như thế mấy cái á miêu á cẩu, thật để cho người thất vọng. Bất quá tất nhiên đến, vậy liền chết hết ở nơi này đi. Chỉ thấy hắn hướng hư vô chỗ có chút không người, Tiêu đại nhân, nên ngài xuất thủ. Hắc ám bên trong một thân ảnh hiện lên. Người tới toàn thân bao phủ trong bóng đêm, để người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm nhận được hắn lúc này kiềm chế tức giận. Ầm ầm, người tới bàn tay nâng lên, cả tòa Tây Sơn đều đống nhiên thay đổi đến yên lặng lại. Tựa như thời không đều bị đông kết. Nguyên khí ngưng tụ thành một cái hư vô trường ấn ầm vang nện xuống. Lại không phải hướng áo đen đài người mà đi, mà là ép hướng Đông Quận Vương. Đông Quận Vương cười lạnh một tiếng, lui lại nửa bước đem Tiêu Hàm Ngọc che ở trước người, "Tiêu đại nhân, tất nhiên làm đều làm, cần gì giấu đầu lộ đuôi. Nơi này đều là người một nhà, sẽ không có người biết hôm nay là ngài ra tay." Tiêu Nghiêm rơi xuống bàn tay đột nhiên tàn đi. Đông Quận Vương sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài, trên mặt cũng lộ ra tiêu ý, nhìn thẳng Tiêu Nghiêm cặp kia lạnh lùng tới cực điểm con mắt. "Mời Tiêu đại nhân xuất thủ." Tiêu Nghiêm ánh mắt đảo qua đỉnh núi, tại từ thời cùng trên thân Khương Thần Tú dừng lại chốc lát, liền biết tuyệt không giết người diệt khẩu khả năng. Hắn nguyên là không định động thủ, ít nhất không thể lấy Tiêu Nghiêm thân phận giết người. Có thể Đông Quận Vương lại nói thẳng phá lai lịch của hắn, cái này để hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khó xử, mà lại nhi tử nhược điểm nắm tại Đông Quận Vương trong tay, hắn không có đường lui. Dân chúng rất ngây thơ, cũng rất ngu xuẩn. Không có người sẽ để ý bọn họ cách nhìn. Có thể dù cho lại ngây thơ người ngu xuẩn, cũng tiểu gì cũng sẽ vật thương kỳ loại. Cái này Tây Sơn sự tình nếu là tiết lộ, sợ rằng ngay lập tức sẽ tại Trường An gây nên sóng to gió lớn. Năm đó vị cao như Thái Thượng Hoàng, cũng ngăn không được mãnh liệt dân ý, Tiêu Nghiêm không dám hứa chắc, trong triều đình còn có hay không cái thứ hai Trương Cự Giã. Nhưng nhi tử thật vất vả bước vào Long Môn cảnh, hắn không cho phép có người đoạn hắn tu hành đường, bất luận kẻ nào cũng không được. Trầm mắt thật lâu, ánh mắt của hắn rơi vào từ thời trên thân, chỉ một ngón tay, từ giữa hàm răng phun ra mấy cái lạnh lùng chữ, "Từ công tử, giết hắn. Từ Thời biến sắc, theo Tiêu Nghiêm ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, áo đen đại thứ 546 đuôi tẩy bút Mạc Sơn xuyên bị một cỗ lực lượng vô hình ép quỳ gối tại địa, hai chân máu như tuôn ra rót, mơ hồ có thể gặp bạch cốt âm u Tiêu Thế Thúc. Ta Từ Thời mặt lộ vẻ do dự, hắn mặc dù là từ đạo lâm có lúc, nhưng từ đạo lâm nhi tử như vậy nhiều, hắn căn bản không tính được sủng ái, nào dám giết áo đen đại người. Chương 147, Khương Thần Tú cầm kiếm. Chương 147, Khương Thần Tú cầm kiếm. A Lục, động thủ đi. Đông Quận Vương mở miệng yếu ớt, hôm nay chàng diện này, không ai có thể không đếm xỉa đến, hoặc là mọi người cùng nhau bên dưới hắc ngục, hoặc là áo đen đại người toàn bộ gãy tại chỗ này, đến lúc đó hình bộ tiếp thu vụ án, đại lý tự hiệp trợ, nội các phê chuẩn, liền biết Khương Kinh chập chết tại hung thú bạo động. Thời ca, ta sẽ bị phụ thân đánh chết. Từ Thời lui lại nửa bước, muốn rời khỏi chỗ thị phi này, lại bị hai người ngăn lại đường đi, nơi nào có rời đi cơ hội. A Lục, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng. Đông Quận Vương cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng tự mình làm những sự tình kia bị từ các lão biết liền sẽ không bị đánh chết sao? Hôm nay ngươi không giết hắn, chính là chết ngươi một người. Từ các lão vì ngăn chặn thông thả mọi người ngôn luận, nhất định sẽ đem ngươi hy sinh đi, nhưng nếu là giết, chính là giết cựu tộc, từ các lão không được chọn, chỉ có thể bảo vệ ngươi. Từ Thời sắc mặt tạm đạm, hắn cùng Đông Quận Vương pha trộn cùng một chỗ, chỉ là vì để cao tư chất, vì có thể để cho phụ thân nhìn nhiều chính mình một cái. Thật không nghĩ đến Đông Quận Vương còn muốn kéo hắn phụ thân xuống nước. Nhặt lên, giết hắn. Đông Quận Vương lại không kiên nhẫn, rút ra bên hông phối kiếm ném tại Từ Thời trước mặt. Thời ca, van cầu ngươi. Từ Thời toàn thân run lên, đáng hề hề nhìn xem hắn. Đông Quận Vương nhìn như không thấy, ta để ngươi nhặt lên. Ta đến. Một cái tay không biết từ chỗ nào đưa ra, nhặt lên trên mặt đất khảm nạm lấy ngọc thạch kiếm. Sau đó không chút do dự cắm vào Đông Quận Vương trong bụng. Đông Quận Vương cúi đầu nhìn xem cắm vào chính mình trong bụng kiếm, thần sắc thay đổi đến có chút ngơ ngẩn, chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy được một tấm trắng sáng khuôn mặt. Khương Kinh Trập, ngươi thế nào? Rất bất ngờ. Nhặt lên thanh kiếm kia người, chính là Khương Kinh Trập. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người, đứng tại trong gió càng là lung lay sắp đổ, có thể trong tay hắn kiếm lại rất ổn, giống giết qua vô số người. Rất đáng tiếc, ta nuôi thời gian dài như vậy ý, lại không nghĩ rằng người thứ nhất giết người sẽ là ngươi. Khương Kinh Trập kiếm trong tay chậm rãi khuấy động, đem Đông Quận Vương khí hải xoắn nát. Ngươi, Tiêu Nghiêm, giết hắn, giết hắn cho ta. Đông Quận Vương sắc mặt tạm đạm, trong mắt chỉ còn lại thống khổ cùng hận ý. Tiêu Nghiêm không có động thủ, cho dù hắn chỉ cần động một chút ngón tay, Khương Kinh Trập tính cả nơi đây tất cả áo đen đều sẽ biến thành từng cỗ thi thể, nhưng hắn vẫn không có động thủ, bởi vì Khương Kinh Trập trong tay cầm một cây bút, chiếc bút kia rất cũ kỹ, thậm chí liền bút hào đều thay đổi đến chùi lùi, nhưng chính là như thế một chi cũ bút, để Tiêu Nghiêm giơ lên tay thay đổi đến vô cùng nặng nề, bởi vì chi kia cũ trên ngoài bút rơi xuống một cái chữ, lấy, đây là áo đen đại vị kia tiểu hoàng môn bút. Cái này chi bút là năm đó tiểu hoàng môn vẫn chỉ là lễ bộ một cái chép sách lại lúc đương kim thánh thượng tự tay vì hắn chế tạo. Về sau đương kim thánh thượng đăng lâm đại bảo, tiểu hoàng môn cũng thành áo đen đại thủ tọa. Cái này chi bút liền trở thành bọn họ quân thần tương đắc biểu tượng. Cái này chi bút thành Trường An mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, cái này chi bút xuất hiện tại Khương Kinh Chập trong tay, chính lấy Đông Quận Vương máu tươi làm mực. Tiêu đại nhân, ngươi còn do dự cái gì? Đông Quận Vương nghiêm nghị mở miệng nói, bản vương làm sự tình Tiêu Hàm Ngọc đồng dạng không rơi xuống, chỉ cần giết Khương Kinh Chập, bản vương liền có thể ngược gió lật bàn, dù cho bệ hạ trách tội xuống bản vương sau lưng cũng có người có thể kiểm chế hắn. Đúng vậy, động thủ đi. Khương Kinh Chập bình tĩnh nhìn xem Tiêu Nghiêm, kiếm trong tay lại lần nữa đưa ra một thước, đem Đông Quận Vương đau mồ hôi lạnh chảy dài, cái này mới chậm rãi nói, Tiêu Hàm Ngọc phạm sự tình 10 cái đầu đều không đủ chém, ngươi không động thủ, bản ti tòa còn không có lý do đem ngươi tiêu ra nổ tận gốc. Tiêu Nghiêm cặp kia băng lãnh sơ sát tiêu điều con mắt hướng Khương Kinh Chập nhìn tới, phản phất muốn từ trong mắt của hắn tìm tới phô trương thanh thế chứng cứ. Đáng tiếc Khương Kinh Chập trong mắt không có bối rối, chỉ có vô tận thâm uyên, hình như có thể thôn vệ tất cả sáng cùng tối. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục giơ tay lên chỉ. Từ bỏ nhi tử vẫn là đánh cược một tràng, hắn không dám đạp sai nửa bước. Hắn kiêng kỵ nhất, từ trước đến nay đều không phải hoàng đế. Hoàng đế chỉ là một cái bị quyền lực một mực khóa lại khối lỗi, tự có quy củ gò bó, cho dù sừng sững tòa này thiên hạ chỗ cao nhất, cũng không thể tùy ý mà làm. Duy chỉ có cái kia hoàng quan, không cố kỵ gì, không có nhược điểm, không có uy hiếp, thậm chí không có ai biết hắn đến cùng muốn cái gì. Những năm trước đây còn có hoàng đế tại phía trên hắn để lấy, có lẽ hôm qua năm bắt đầu, cái kia hoạn quan cùng hoàng đế càng chạy càng xa, tựa như một cái bị người nắm ở trong tay đao đông nhiên tránh thoát chủ nhân. Hắn sợ lúc này Vương Thải liền tại thành Trường An lạnh lùng nhìn chăm chú nơi này, càng sợ chính mình hơi có dị động, trên cổ liền nhiều ra một đạo dây đỏ. Tam ca, ngươi đang làm gì, còn không thả ra Đông Quận Vương? Tiêu Nghiêm rơi vào trầm mặc, một mực xem trò vui Khương Tứ Lang lại nhảy ra ngoài, giấu ở phía sau Khương Thần Tú chỉ lộ ra nửa bên đầu, một mặt thất vọng nói, ngươi muốn xông bao nhiêu họa, nhất định muốn đem trấn Bắc Vương phủ làm đến chúng bạn xa lánh mới bỏ qua sao? Khương Tứ Lang cũng nhận đến thì mời, cũng thuộc về cái kia danh sách bên trên người. Hắn không chỉ một lần tới qua Tây Sơn, cũng không chỉ một lần nổi trống, càng không chỉ một lần ăn dưỡng nguyên đan. Nói ngắn gọn, hắn sợ. Khương Kinh Chập lục thân không nhận, nếu như cha đến trên đầu của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, à, hơi kém quên ngươi cái này ngu xuẩn, dưỡng nguyên đan ngươi cũng đến qua, ngọn núi này bên trong chôn tuổi nhỏ xương, cũng có ngươi một phần. Không biết ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Khương Tứ Lang sắc mặt đại biến, vội vàng nắm chắc Khương Thần Tú ống tay áo, chỉ vào Khương Kinh Chập mắng, nhị ca, hắn đoan của ta, công báo tư thủ. Khương Thần Tú bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ta tại chỗ này, không ai có thể oan của ngươi, trung thực đợi. Chợt hắn lại nhìn về phía Khương Kinh Trập. Tam đệ, nếu là không có chuyện khác, ta cùng Tứ Lang liền đi trước. Khương Thần Tú hôm nay trước đến vốn là vì nhìn Khương Kinh Trập trên thân bí mật, lúc trước mọi người lực chú ý đều tại cái này đỉnh núi lúc, duy chỉ có ánh mắt của hắn rơi vào cái kia thung lũng bên trong. Hắn nhìn thấy Khương Kinh Trập bánh xe phụ trong ghế đứng dậy, một mình xông vào cái kia giống như địa ngục bãi săn, giơ tay chém xuống đem những hung thú kia giết không còn một ngống. Hắn đao không có pháp, không có thức, chỉ có một cái thuần túy nhanh, hoặc là nói là thẳng. Mỗi một đao đều nhanh đến cực hạn, đơn giản mà trực tiếp, luôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất thanh đao lưới đao cắm vào hung thú chỗ yếu nhất. Loại này thủ đoạn rất khủng bố, gần như bản năng. Tựa như sớm đã tại trong đầu hắn diễn luyện vô số lần, giết vô số người. Bất quá đáng tiếc là, Khương Kinh Trập cũng không phải là một cái kiếm tu. Ngày ấy thành Trường An đạo kiếm ý kia, cũng không tại trên người hắn. Nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật, chuyện còn lại, trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường. Hắn muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn được hắn, cũng không có người dám ngăn hắn. Nhị ca có thể đi. Khương Kinh Trập ánh mắt rơi vào Khương Tứ Lang trên thân, hắn không được. Khương Thần Tú mày kiếm hơi nhíu lên, khẽ thở dài, chúng ta là thân nhân, làm sao đến mức cái này? Khương Kinh Trập cười không nói. Thân nhân hai chữ này quá mức chói tai, hắn liền đáp lại hứng thú đều không có. Nhất định muốn đi đến chúng bạn xa lánh một bước này sao? Khương Thần Tú mở miệng lần nữa, chậm rãi nắm chặt chắp sau lưng kiếm. Cử động lần này để tất cả mọi người đặc biệt kinh ngạc. Liền sống không bằng chết Đông Quận Vương đều kinh ngạc nhìn xem rút kiếm Khương Thần Tú. Không có người nghĩ đến tại loại này cục diện bế tắc lúc, Khương Thần Tú thế mà lại rút kiếm. Hắn chỉ làm một cái động tác như vậy, toàn bộ Tây Sơn đều rơi vào một loại quỷ dị sơ xác tiêu điều bên trong. Khương Thần Tú là kiếm tiên Bùi Mạch quan môn đệ tử, Bùi Mạch thậm chí từng nói qua tương lai hắn tương lai nhất định đưa thân chỉ cảnh kiếm tiên liệt kê. Nếu biết rõ Bùi Mạch cũng còn chỉ là một cái nửa bước chỉ cảnh, hắn đối Khương Thần Tú đánh giá cao như vậy, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nếu như nói nơi đây người nào nhất không quan tâm chi kia bức cùn, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Thần Tú một người mà thôi. Lão sư của hắn là tiên nhân bảng người thứ 10, chưa hẳn kém hơn tiểu hoàng môn, phụ thân hắn tay cầm 30 vạn thiết kỵ, tại Bắc U nhìn chằm chằm, mà bản thân hắn lại là thanh tú bảng thám hoa. Hắn như xuất thủ, nơi này sợ rằng lại sẽ sinh ra gợn sóng. Rõ ràng nhất chính là Tiêu Nghiêm, hắn cặp kia sơ xác tiêu điều con mắt nhìn xem Khương Thần Tú, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Khương Thần Tú hướng hắn khẽ gật đầu. Vì vậy hắn cứng tại hư không, ngón tay bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sát ý, nguyên lai nhị ca muốn hái quả đào. Khương Kinh Trập yếu ớt thở dài, nhị ca, ngươi xa so với Khương Tứ Lang tên ngu xuẩn kia thông minh rất nhiều. Chương 155, giết người, xử quyết. Chương 155, giết người, xử quyết. Theo lý mà nói, Khương Thần Tú không nên vào lúc này đứng ra. Liên tính hắn muốn mang đi Khương Tứ Lang, cũng không phải hiện tại. Thế nhưng là hắn mà lại đứng dậy, mà còn cầm kiếm. Đây chính là một cái tín hiệu. Loại này tín hiệu đối Khương Kinh Trập đến nói rất nguy hiểm, bởi vì vô cùng có khả năng dẫn đến cái này trên núi thế cục mất khống chế. Cho nên Khương Kinh Trập mới có thể nói ra câu nói kia. Tiêu Nghiêm, ngươi còn do dự cái gì nếu không trực tiếp ném trấn Bắc Vương? Khương Kinh Trập đang hư trương thanh thế, hắn căn bản không có hậu trường. Đông Quận Vương nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, thúc giục Tiêu Nghiêm xuất thủ. Ngươi có thể thử xem. Khương Kinh Trập giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Nghiêm, muốn cửu tộc vẫn là muốn nhi tử, chính ngươi tuyển chọn. Tiêu Nghiêm trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt tại cái này đỉnh núi du tẩu, mãi đến thấy được thân thể đơn bạc gầy gò nhi từ lúc, trong mắt mới có mấy phần ôn nhu. Thật lâu, hắn thẳng tắp thân thể thay đổi đến còn xuống, khàn giọng mở miệng, "Ngọc Nhi, cha có lỗi với ngươi." Dứt lời, hắn nâng tay lên chỉ chậm rãi rơi xuống. Tiêu Hàm Ngọc toàn thân run lên, trên trán nhiều một đạo nhỏ bé lỗ hồng, tựa như là bị con muỗi đốt một cái. Trên mặt hắn một mảnh mờ mịt, không hiểu phụ thân vì sao muốn hướng chính mình xin lỗi. Lắc lư gió lạnh cả qua, Tiêu Hàm Ngọc cảm giác giữa lông mày có chút như kim châm, hắn đưa tay sờ soạng, cảm giác một mảnh ấm áp, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt. "Cha, ta sợ." "Đừng sợ, cha tại." Tiêu Nghiêm đưa tay đan đi rơi vào Tiêu Hàm Ngọc trong tóc nát tuyết, lại từ hắn giữa lông mày lướt qua, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, cha không có dạy ngươi giỏi, đời sau khắc làm cha hài tử." Tiêu Hàm Ngọc chết rồi, chết đến lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm thống khổ. Thậm chí trước khi chết, hắn cũng không phát hiện mình đã là một người chết. Tiêu Nghiêm ôm thi thể của hắn chậm rãi rời đi. Đi qua Khương Kinh Trập lúc, hắn ngừng lại thân hình, "Ngươi tốt nhất có thể giống ngươi biểu hiện như thế thiết diện vô tư, tuân thủ luật pháp, giết cơ đạo lược, giết danh sách kia bên trên mọi người, một mực có thể làm một cái hữu dụng đao, ta sẽ tại Trường An nhìn xem ngươi, không muốn phạm trong tay ta, ngươi mệnh, ta dự định." Thanh âm của hắn rất lạnh, tựa như là một thanh giết người đao. Khương Kinh Trập mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn. "Ngươi không có tư cách thẩm phán ta, ta cũng chưa từng có thiết diện vô tư, càng không biết luật pháp là vật gì, ta Khương Kinh Trập làm việc, chỉ tuân theo chính ta danh giới cuối cùng, tiêu chuẩn của ta. Tiêu Hàm Ngọc chết, ngươi đều có thể tính toán tại trên đầu ta. Bởi vì hôm nay nơi đây có lẽ có người tội không đáng chết, nhưng Tiêu Hàm Ngọc tuyệt đối không tại cái kia phạm chủ bên trong. Hắn không chết, Thanh Dương Trấn bị hắn treo cổ 21 đầu tươi sống sinh mệnh không đồng ý, cái này phía sau núi tòa kia anh trong hố tuổi nhỏ Dương không đồng ý. Đến mức ngươi, cũng tốt nhất đừng phạm trong tay ta." Tiêu Nghiêm bỗng nhiên quay đầu, cặp kia lông mày như hai cái sắp già thấy máu hình đao. Liền Khương Kinh Trập bên người hư không, đều bị hắn một cái nhìn đến rung chuyển, cặp kia trong mắt, sắc ý như hỏa. "Rất tốt." Khương Kinh Trập bình tĩnh nhìn thẳng hắn. "Cũng vậy." Tiêu Nghiêm rời đi về sau, bị hắn giam cầm 9 cái áo đen đài tẩy bút cũng giải thoát đi ra. Trung Vô Yếm cũng không có tiếp tục chém giết cần phải. Lấy Liệt Thiên tay bước lui khước, đi theo Tiêu Nghiêm rời đi. Tây Sơn trên, tình thế nháy mắt bị chuyển. Khương Kinh chập túi đầu nhìn xem đã quỳ một chân trên đất Đông Quận Vương, cuối cùng nở nụ cười, "Đông Quận Vương, nếu như ngươi không có cái khác chuẩn bị ở sau, vậy liền đành phải chết đi. Từ tiếp vào thiệp mời một khắc kia trở đi." Khương Kinh chập vẫn tại điều tra Đông Quận Vương, hắn đã làm 10 phần chuẩn bị, trừ cái kia không biết xếp vào ở nơi nào thần du cảnh tông sư, lần này có thể nói là thứ năm tứ dốc hết toàn lực. Theo lý mà nói chỉ là giết chỉ là một cái Đông Quận Vương, lực lượng như vậy đã đầy đủ. Lại không nghĩ rằng Đông Quận Vương lại cũng giấu sâu như thế, một cái bóng, một cái Tiêu Nghiêm, để Khương Kinh chập đội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải cuối cùng chiếc bút kia để Tiêu Nghiêm không dám hành động mù quáng, hắn hiện tại đã thua. Bản vương thua. Đông Quận Vương sắc mặt tạm đạm, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, chỉ là đùa cợt nhìn xem hắn. Tiêu Nghiêm lão giả kia tại Trường An làm quá nhiều năm con nhi, một thân ngông nên bị mài đến không còn một mảnh, bản vương không phải thua ngươi, mà là thua ở cái kia nhuyễn đạn trong tay, nếu không phải hắn sợ chết không dám động thủ, hôm nay người thua sẽ chỉ là ngươi. Khương Kinh chập thản nhiên nói, có thể trên thực tế ta hiện tại cầm đao, mà ngươi quỳ trên mặt đất, thì tính sao? Đông Quận Vương cười nói, ngươi tin hay không, hôm nay ngươi đem ta đưa đến hắc ngục, ngày mai ta liền có thể đi ra, ta kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngần ấy mà thủ đoạn, trong này nước rất sâu, ngươi không nắm chắc được. Ngươi bất quá chỉ là hoàng thúc đẩy lên đến một thanh đao. Tiểu hoàng môn có thể che chở ngươi nhất thời, lại che chở không được một đời. Ngày mai đại triều hội bên trên, vạch tội ngươi tấu chương liền sẽ giống cái này Tây Sơn Tuyết bình thường rơi vào hoàng thúc trên bàn. Ta có thể thất bại rất nhiều lần, mà ngươi Khương Kinh Chập chỉ có một lần cơ hội. Đông Quận Vương lời nói không phải không có lý. Trên nguyên tắc đến nói, hắn bất quá chỉ là ăn hơn 1000 cái hài nhi, ngược sát mấy ngàn cái lưu dân, hơn nữa còn lôi kéo được nhiều như thế vân quý, cũng không phải là cái gì phản quốc đại tội, dù cho nháo đến hoàng đế nơi đó đi, cũng không có khả năng chém hắn đầu. Dù sao năm đó phụ thân hắn, thế nhưng là trước hết nhất đứng tại hoàng đế bên người hoàng tộc. Hơn nữa còn chết tại thiên hạ lần đầu định thời điểm. Liên tính hoàng đế lại bạc lương, cũng sẽ không đối hắn động sát tâm. Huống chi hắn còn có con bài chưa lật, chỉ cần lá bài tẩy kia đánh ra, dù cho hoàng đế đối hắn động sát tâm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng vấn đề là, nguyên tắc tại trên tay Khương Kinh Chập. Chỉ thấy Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, nắm chặt Đông Quận Vương tóc, một kiếm đứt cổ, Huyên Huyên nói cái gì, như thế thích nói, cùng Diêm Vương nói đi đi. Yên tĩnh nhưng, toàn bộ Tây Sơn tại cái này một khắc đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Chỉ có Đông Quận Vương nặng nề tiếng hít thở bị gió lạnh cạo càng ngày càng gấp rút. Cái kia đứng ở trong gió cười ôn nhu thiếu niên, tại cái này một khắc thoạt nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đại Chu lập quốc nhiều năm, đây là lần thứ nhất hoàng tộc tử đệ chưa qua thẩm phán, thậm chí không thông qua hoàng đế hạ chỉ liền bị cắt lấy đầu. Người điên, hắn chính là một người điên. Khương Tứ Lang sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Khương Kinh Chập, thậm chí hai đầu gối đều có chút như nhũn ra, xích sao dắt lấy Khương Thần Tú ống tay áo không dám buông tay. Mới vừa thông thả tỉnh lại phủ quốc công tam công tử Liễu Hạo Nhiên càng là phát ra một tiếng thê lương hét lên, trực tiếp liền bất tỉnh đi. Từ thời ngồi liệt trên mặt đất, một đoàn màu nâu chất lỏng lan tràn ra. Thái sử khiến vợ con công tử đem chính mình giấu ở trong đám người, cúi đầu toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài. Còn lại liền danh tự cũng không có tư cách xuất hiện vân quý tử đệ, càng là cố gắng giấu ở đám người về sau, toàn bộ đều cúi đầu, sợ đối đầu cặp kia làm người ta sợ hãi con mắt. Lúc trước cái này trên đỉnh núi người có nhiều phách lối, lúc này liền có nhiều sợ hãi. Quyền thế, tu vi, tiền tài, nhân mạch, quan hệ, tất cả những thứ này, tựa hồ tại cái này trước mặt thiếu niên đều không có bất cứ tác dụng gì. Chư vị, ta chỗ này có một phần tài liệu. Các ngươi có lẽ không xa là gì, dù sao đều là các ngươi chính mình làm được tốt sự tình, bất quá đã vào quan trường, ta vẫn là dựa theo luật pháp giết người, để tránh để cho người tố cáo ta lạm dụng tư hình, không tội mà giết. Nói xong hắn bảo kiếm khẽ vẫy, cái này lộng lẫy rực rỡ trang trí trên thân kiếm lập tức vung ra một vệt huyết sắc lưu quang, tựa như trong gió kiếm ngân vang, vui sướng lại kéo dài. Đại bá, nghiệm. Khương Ước vén lên một tấm lụa vải, mà không chút thay đổi nói. Liêu Hạo Nhiên, Đại Chu Liêu Quốc công con thứ ba, Càn Long 265 năm đồng, tại Tây Sơn tối cốc tàn sát ba cái anh đồng, thức ăn sống anh tâm, tháng sau đưa thân khổ hải cảnh, lại 2 năm xuân, tại Tây Sơn moi tim luyện dược, tàn sát hơn 12 anh đồng, lưu dân gần 12, đoạt được trận kia xuân thú khôi thủ. Khương Kinh chập ánh mắt đảo qua đám người, rơi vào giả chết Liêu Hạo Nhiên trên thân. Nghiệm minh chính bản thân không, theo Đại Chu luật thứ 72 đầu, lập tức vấn trạm, không cần thu được về. Dứt lời, đao lên, một cái đầu trùng thiên, máu vẩy Tây Sơn. Chương 156, giết người như ngoé. Chương 156, giết người như ngoé. Mạc Sơn xuyên nhấc lên Liêu Hạo Nhiên đầu, nhấc lông mày hồi đao, ngang ngược. Khương Ước mặt không hề cảm xúc, tiếp tục điểm danh. Từ thời, nội các lần từ đạo lâm có lút, Càn Long 268 năm hạ, tại Tây Sơn tối cốc ngã chết một cái anh đồng, giết phụ mẫu hắn, moi tim mà ăn, lại 2 năm xuân, tại Tây Sơn tàn sát anh đồng ba người, moi tim luyện dược, nổi chống giết người, theo Đại Chu luật, nên chém. Vừa dứt lời, lại có một cái tẩy bút quan nâng đao mà lên. Nhấc lên sủi lơ ngồi dưới đất từ thời, một đao cắt qua hắn cái cổ, máu vẩy tại chỗ. Khương Ước nhìn cũng không nhìn, tiếp tục điểm danh. Vương Tòng Long, Dương Vọng, hắn mỗi niệm một cái tên, liền có một cái tẩy bút quan rút đao giết người. Cái này gọn gàng thủ đoạn giết người, khiến người sợ hãi. Từ Sơn Chi tiên sinh phất tay áo chân áp tiểu hoàng môn về sau, áo đen đài đã yên lặng rất nhiều năm, tựa như là rơi răng lá hổ. Thậm chí rất nhiều người đều quên áo đen đài khủng bố. Lúc này nhìn xem viên kia viên hoạt bắt đầu rơi xuống, mọi người cuối cùng một lần nữa nhớ lại đám này giết người không chớp mắt ác ma, từ trước đến nay cũng không biết kính sợ là vật gì. Cái kia ngồi tại trên xe lăn ngón tay giao nhau khẽ chọc thiếu niên, cũng dần dần cùng cái kia âm lãnh hoạn quan trùng hợp. Danh sách bên trên người càng đến càng ít. Trên đất đầu người càng ngày càng nhiều, máu tươi theo chỗ chúng rót thành một đầu đỏ tươi sông nhỏ, như là thác nước tung xuống vách núi. Mãi đến cái cuối cùng danh tự, Khương Tứ Lang. Khương Ước dừng lại một lát, chậm rãi đọc lên. Lần này áo đen đài người không có sách đao chặt đầu, ánh mắt mọi người đều tại Khương Kinh Chập cùng Khương Thần Tú trên thân chạy, liền không khí đều trở nên một ngạt mà nặng nề. Khương Thần Tú tay cầm kinh hồng kiếm, mày kiếm phẳng mã thẳng, trầm mặc nhìn xem Khương Kinh Chập, đang chờ đợi hắn quyết định. Khương Kinh Chập đầu ngón tay có tiết tấu địa tại trên xe lăn đánh, một tiếng lại một tiếng, để vốn là yên tĩnh đỉnh núi lộ ra càng thêm yên lặng. Thật lâu, hắn nhẹ giọng mở miệng, giết, anh, yên lặng như tờ trên đỉnh núi, từng đạo kiếm quang vào hư không bên trong dâng lên, trọn vẹn 300 đạo kiếm quang chém nát hư không, nhắm thẳng vào Khương Kinh Chập. Là lựa kiện xuất thủ. Hắn lúc trước đứng bên người Khương Thần Tú, cúi đầu, giống như một cái thường thường không có gì lạ còn ra. Nhưng lúc này cầm kiếm tại tay, liền trở thành một tôn thần du cảnh bắt trọng kiếm tu. Phóng nhãn Trường An, trên mặt nội đã không có mạnh hơn hắn kiếm tu tồn tại, cùng cảnh chém giết, hắn có thể xưng vô địch. Khương Ước sắc mặt đại biến, cầm xuống cái bóng không có kết quả mạnh vô thường càng là thần hồn đều run rẩy. Muốn cứu viện đã không kịp, mà còn lấy bọn họ tu vi, muốn tại một tôn thần du cảnh bắt trọng thiên kiếm tu giới kiếm cứu người, thực sự là khó như lên trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Kinh Chập bị từng đạo kiếm quang chìm ngập. Một kiếm đưa ra, Lư Kiệm liền nhìn cũng không nhìn một cái, hai tay khép lại tay áo đứng ở bên cạnh Khương Thần Tú, thản nhiên nói, có chó cản đường giết chính là, không cần hắn đồng ý. Cái gọi là áo đen đài, không gì hơn cái này. Áo đen đài xác thực không gì hơn cái này. Trong tràng lại có một thanh âm vang lên. Đạo này âm thanh so Lư Kiệm lạnh hơn, càng uy nghiêm đáng sợ hơn, tựa như so cái này đỉnh núi gió còn lạnh hơn hơn mấy phần. Theo âm thanh kia vang lên, Lư Kiệm 300 đạo kiếm quang phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình đông kết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tán loạn. Giây lát phía sau, một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn xuất hiện tại đỉnh núi. Trong tay người kia cầm một cái khoa trương tới cực điểm đại đao, hoành đao đứng nghiêng ở Khương Kinh Chập bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lư Kiệm, trong mắt không có nửa điểm cảm xúc, chỉ có thuần túy nhất sát ý Trịnh Đồng, quỷ nhận Trịnh Nhân Đồ. Nhìn người tới, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, liền Khương Thần Tú đều sắc mặt biến hóa. Bởi vì đến người là Hắc Ngục trấn thủ, tương lai đệ nhất tư ti toán. Nếu như Khương Kinh Chập là cái không biết trời cao đất rộng người điên, cái kia Trịnh Nhân Đồ liền cái không có bất kỳ cái gì cảm xúc đồ tệ, rơi xuống trong tay hắn người, chưa từng có còn sống rời đi qua. Nếu không phải là có Tiểu Hoàng Môn che chở hắn, 10 năm trước Trịnh Nhân Đồ liền sớm chết tiệt. Những năm này Tiểu Hoàng Môn dần dần phải ẩn, Trịnh Nhân Đồ cũng bị xung quân đến Hắc Ngục đi trông coi đại lao, điệu thấp rất nhiều năm. Có thể hôm nay, hắn vậy mà đến, mà còn đứng ở Khương Kinh Chập bên người, có chút túi đầu. Đây là kiếm của ngươi. Trịnh Nhân Đồ túi đầu, vô cùng có lực áp bách ánh mắt thẳng tắp buộc Lư Kiệm, tựa như là hai cái vô kiên bất tồi đao. Lư Kiệm thần sắc căng cứng, cùng là thần du bắt trọng, hắn vẫn là kiếm tu, theo lý thuyết hắn căn bản không sợ bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ. Nhưng nhìn lấy trước mắt Trịnh Nhân Đồ, hắn lại phảng phất nhìn thấy một vòng ma nhận, thanh kia quỷ khí âm trầm quỷ nhận, còn chưa ra khỏi vỏ liền để hắn cảm thấy lạnh lạnh sát ý, đây là kiếm của ngươi. Trịnh Nhân Đồ mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã có mấy phần điên cuồng, giống như một đầu hung ác dã thú. Lư Kiệm sắc mặt không ngừng thay đổi. Kiếm của hắn tại màn trời, từ một nơi bí mật gần đó, đơn độc không tại trong vỏ, chỉ cần hắn khẽ động niệm, lập tức liền có thể lại chém ra so lúc trước càng mãnh liệt kiếm ý, có thể hắn không dám. Hắn 12 phần xác nhận, nếu như chính mình sức chiến đấu là 1, cái kia trước mắt cái này Trịnh Nhân Đồ, ít nhất là 1.5. Hắn như xuất kiếm, nhất định sẽ bại. Thật lâu, hắn phất tay áo bung lên, giấu ở trên không kiếm ý vào vỏ, trong miệng cứ thế mà gạt ra mấy chữ, ta là nhỏ kiếm tiên người hộ đạo. Trịnh Nhân Đồ thu hồi ánh mắt, lại không để ý tới sẽ. Ánh mắt rơi vào Khương Kinh Chập bên hông treo bút cùn bên trên, hừ hừ nói, thứ năm tư chấp bút Trịnh Đồng, gặp qua ti tọa đại nhân. Nguyên lai ngươi chính là cái kia thần du cảnh. Khương Kinh Chập yên lặng cười một tiếng. Mạnh vô thường dưới trướng hắn còn có một cái thần du cảnh, Khương Kinh Chập chỉ cho là hoặc là như hắn như vậy mới vào thần du, hoặc là chính là đi vào tuổi già tông sư, lại đơn độc không nghĩ tới đúng là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Nhân Đồ. Khó trách Mạnh vô thường chỉ huy bất động. Lão đại nói cần cho ngươi đứng vừa xuống này, để tránh ngươi bị Trường An những người này đùa chơi chết. Ta vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, hiện tại xem ra ta khả năng cũng không quá đủ tư cách, ngươi là thật có thể gây tai họa, cũng thật sự dám trọng. Trịnh Đông một mặt phiền muộn lại kính nể mà nhìn xem Khương Kinh Chập. Hắn tự nhận là đã coi như là vô pháp vô thiên, nhưng cũng không dám trêu chọc nhiều như thế quyền quý. Hắn cũng không dám tưởng tượng, sau ngày hôm nay Khương Kinh Chập sẽ đối mặt cỡ nào kịch liệt trả thù. Cái này hai mươi mấy cái đầu người sau lưng gia tộc một khi động sát tâm, liền xem như lão đại muốn che chở hắn, chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực. Ta rất điệu thấp, đều là bọn họ ép. Khương Kinh Chập vô tội thở dài một hơi, có chút chột dạ. Kỳ thật hắn cũng nghĩ mà sợ. Một cái tiêu nghiêm coi như xong, mặc dù là một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư, nhưng dù sao còn có chỗ cố kỵ. Ai có thể nghĩ tới bên cạnh Khương Thần Tú còn có một cái thần du cảnh bắt trọng thiên kiếm tu. May mắn Trịnh Đồng tới. Không phải vậy hắn hiện tại cũng đã bị Lư Kiệm chặt thành một đống thịt thái. Bất quá so sánh với hắn, Khương Thần Tú lúc này lại càng là phức tạp. Lư Kiệm rác rưởi như vậy là hắn vạn lần không ngờ. Tốt xấu là một tôn thần du cảnh bắt trọng thiên kiếm tu, lại bị người ép đến không dám xuất kiếm. Đồng thời hắn cũng đối Khương Kinh Chập tại áo đen đài địa vị cảm thấy khiếp sợ. Không nói đến Mạnh vô thường cùng Khương Ước hai cái này thần du cảnh tông sư, liền nói cái kia chín cái kim thân cảnh tẩy bút, vô luận để ở nơi đâu đều là một cố không thể khinh thường lực lượng, cho dù là hắn, thân là kiếm tiên Bùi Mạch Quan môn đệ tử, tại kiếm các cũng điều động bất động lực lượng lớn như vậy. Nếu như lại thêm Trịnh Nhân Đồ, loại này thế lực, tuyệt không nên xuất hiện tại một cái tùy thời có thể bước trên thân đao. Nghĩ đến gần đây vị kia tiểu hoàng môn dị thường, Khương Thần Tú nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đáy lòng không nguyên do than nhẹ một tiếng. Phụ thân coi Khương Kinh Chập là làm một viên tê liệt hoàng đế quân cờ, vốn chỉ là một bước có cũng được mà không có cũng không sao nhà cờ. Nhưng hôm nay con cờ này bất chi bất giác đã thành thế, nếu là thật sự để Khương Kinh Chập trưởng thành, tương lai sợ rằng sẽ trở thành cực kỳ khó dây dưa một thanh đao. Trầm mặc một lát, hắn kéo lên một vệt nụ cười, xá dài chấm đất, Kinh Chập, tứ lang tội không đáng chết, sau ngày hôm nay ta tiện hắn đi kiếm cát, 10 năm không cho phép vào kinh thành, tuyệt không lại trêu chọc ngươi. Chương 158, ban đêm xông vào hoàng cung. Chương 158, ban đêm xông vào hoàng cung. Tây Sơn thông tin như là mọc ra cánh bay vào Trường An, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Hai mươi mấy cái con em thế gia bị giết, tác động hơn phân nửa Trường An dung chuyện. Từng đạo khí tức khủng bố từ từng cái nhà cao cửa rộng trực trùng vân tiêu, sát khí hội tụ thành một cố dọa người bị áp, trực tiếp phong tỏa thành Trường An, mọi người cấm chỉ ra khỏi thành. Mãi đến kẻ giết người là Khương Kinh Chập thông tin bị xác minh, toàn bộ trấn Bắc Vương phủ bị vây chật như nêm tối, chính là một con rồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Khương Kinh Chập điên, cũng xong rồi. Đây là Trường An tất cả mọi người ý nghĩ. Khai quốc đến nay, trừ ban đầu dung chuyển cái kia mấy năm, còn chưa bao giờ qua cùng một chỗ vẫn lạc nhiều như vậy nhị đại thời điểm. Mà còn mấy trăm năm qua còn có thể tồn tại thế gia, phần lớn ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, minh tranh ám đấu đều có một đầu ranh giới cuối cùng, như Khương Kinh Chập như vậy loạn giết một trận, căn bản đi không xa. Vô luận Khương Kinh Chập là bởi vì lấy nguyên nhân gì giết người, hắn đều phạm vào chúng nộ. Nghe nói Liêu Quốc công tự mình đi Tây Sơn một chuyến, nâng đầu của nhi tử vào hoàng cung cho Liễu hoàng hậu một bát hai. Hoàng hậu lúc này để người mời hoàng đế vào hậu cung. Hai người phát sinh từ trước tới nay kịch liệt nhất một lần cãi nhau. Hoàng hậu rơi vỡ toàn cung lưu ly đồ sứ. Hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi, hoàng hậu lúc này triệu thái tử vào cung, lệnh cưỡng chế hắn muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy Khương Kinh Chập đầu người. Thái tử cũng không phải là hoàng hậu sinh ra nhi tử, hắn mẫu phi chỉ là một cái tài tử. Sinh ra thái tử phía sau liền buông tay nhân gian. Hoàng hậu chủ động đem hắn ôm qua đi nuôi dưỡng, những năm này nhưng cũng không có cho quá nhiều quan tâm, để thái tử sớm liền xuất cung. Bất quá hoàng hậu trên danh nghĩa là mẫu thân của thái tử, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Lúc này tỏ thái độ sẽ cho hoàng hậu một cái công đạo, hoàng hậu cũng trực tiếp chỉ rõ, về sau phủ quốc công sẽ dốc toàn lực hỗ trợ thái tử. Không bao lâu, thái sử khiến đâm lấy quải trượng gõ vang lên thái cực điện cửa lớn. Hắn là văn thần, nhưng cũng là đạo môn khách, cùng Khâm Thiên giám chính có chút nguồn gốc. Từ các lao cũng đến. Hắn nâng một cái hộp gỗ, bên trong chứa từ thời đầu, sau lưng rất nhiều đi theo một đám đồ tử đồ tôn, tất cả đều là Hàn Lâm thanh quý, mặc dù quan giai không cao, nhưng âm thanh rất lớn. Từ các lao vừa tới thái cực điện không lâu, Liêu Quốc công xuất lĩnh lấy rất nhiều mười mấy cái võ tướng đến, bọn họ chưa giày giáp cầm kiếm, toàn bộ đều tóc thai bù xù, không mang mũ quan, trang nghiêm đứng ở thái cực điện. Những người này là triều đình huân quý, năm đó tranh đấu giành thiên hạ lúc công thần hậu duệ. Càng khiến người ta khiếp sợ là Tông Chính Giả Cung Vương cũng đến, hắn là thái thượng hoàng thân đệ đệ, là hoàng đế thân thúc thúc. Những năm này sớm đã không để ý tới thế sự, bây giờ lại trong đêm vào cung, hiển nhiên là vì cái kia Khương Kinh Chập mà đến. Lúc trước văn thần võ tướng bọn họ mỗi nơi đứng một hàng, nhìn thấy Giả Cung Vương đều tự động tránh ra một con đường. Giả Cung Vương ánh mắt quét ngang, đính tại dẫn đầu Liễu Quốc công cùng trên thân từ đạo lầm, quải trượng đầu rồng đống nhiên hướng trên mặt đất một đâm, triệu như thế nhiều người làm cái gì, muốn bức thoái vị hay sao? Còn không cho bọn họ lăn ra ngoài. Cho dù là Giả Cung Vương cũng đối hoàng đế cực kỳ bất mãn. Có thể hắn thiên nhiên chính là đứng tại hoàng gia bên này, nhìn thấy cảnh tượng bực này, tự nhiên ưu tiên nghĩ đến hoàng tộc tôn nghiêm. Thái cực điện bên trong ngồi chính là hắn cơ gia hoàng đế, là đại chu tôn quý nhất quân vương, bất kỳ người nào cũng không thể xúc phạm. Lao vương gia, bản quan một thân một mình mà đến, chư vị đồng liêu cũng không phải là bản quan triệu tập, còn mời Lao vương gia nói cẩn thận. Từ các lao bình tĩnh liếc Giả Cung Vương một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nhi tử hắn đông đảo, đối tử thời sát thực không tính là coi trọng, nhưng cái kia dù sao cũng là nhi tử của hắn. Giống như Đông Quận Vương lời nói, nếu là từ thời bị bắt, từ đạo lâm khẳng định sẽ từ bỏ hắn, nhưng từ thời bây giờ chết rồi, hắn lại nhất định muốn báo thù cho hắn. Đại Chu không phải hắn cơ gia thiên hạ, là thế gia tổng thiên hạ. Cơ gia bất quá là thế gia người phát ngôn mà thôi, nếu là hôm nay lui, về sau chẳng phải là tùy ý hoàng đế đánh giết. Hoàng đế dùng một cái Khương Kinh Chập đem Trường An quấy đến dư luận xôn xao, người người cảm thấy bất an. Gọi thế gia chi tâm mọi người đều biết, chuyện này tuyệt sẽ không là Khương Kinh Chập một người vì đó, cho dù cái kia cô nhi là người điên, không có hoàng đế ngầm đồng ý, hắn cũng không điều động được một binh một tốt, chúng chi liền Trịnh Nhân Đồ đều xuất động. Hoàng đế không cho cái bàn giao, chuyện hôm nay tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Liêu Quốc công thì là hơi mẩn ra, hắn phía trước lựa giận chỉ nhằm vào áo đen này, hoàn toàn không nghĩ tới hoàng đế trên người, dù sao hoàng đế liền tính lại bạc tình bạc nghĩa, cũng không đến mức dùng cháu của mình câu cá, bây giờ gặp Từ Đạo Lâm như vậy thần thái, lập tức ý thức được chính mình vẫn là quá mức ngây thơ. Hướng về Giả Cung Vương hừ lạnh một tiếng. Liêu Quốc công chỉ vào sau lưng vân quý các tướng lĩnh lạnh lùng nói, bọn họ đều là công thần về sau, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều đang vì cơ gia liều mạng, đang vì Đại Chu chảy máu, nhưng bây giờ con của bọn hắn tử, bọn họ tốt tử, không có chết ở trên chiến trường, mà là chết tại cơ gia nuôi một con chó trong tay, ngươi cung vương bản lĩnh lớn, đều có thể một đao đem bọn họ đều giết. Chúng ta muốn gặp bệ hạ. Giao ra Khương Kinh Chập, chu sát Khương gia cửu tộc. Quân thần không những không lui, ngược lại hướng Thái Cực Điện tiến thêm một bước, rất có muốn phá tan Thái Cực Điện xu thế. Ngoài điện bọn thị vệ bỗng nhiên rút đao, khẩn trương nhìn xem quân thần. Giả Cung Vương sắc mặt tái xanh, ánh mắt đảo qua mọi người, biết việc này hắn đã vô lực giải quyết, lập tức lớn tiếng quát lớn, chấp bút thái giám ở nơi nào, còn không đi mời bệ hạ, thị vệ thống lĩnh lại tại chỗ nào, các ngươi là người chết sao? Thị vệ thống lĩnh liền tại Thái Cực Điện phía trước chảy mồ hôi lạnh. Nhiều như thế quan viên bức thoái vị bất kỳ cái gì một cái đều so hắn cái mũ lớn, hắn nào dám rút đao, chỉ có thể đâm ở trước cửa ngăn lại đường đi. Chấp bút thái giám ngược lại là đã sớm phân phó người đi mời bệ hạ. Có thể bệ hạ tự giam mình ở ngự thư phòng. Bọn họ cũng không dám thúc giục, trong lúc nhất thời chỉ có thể rằng có tại chỗ này. Bản vương trước đi gặp bệ hạ. Các ngươi tại chỗ này không được đi lại, chờ bản vương trở về. Gia cung vương bất quá chỉ là tìm cái bậc thang bên dưới, nơi nào sẽ không biết tình huống lúc này, quẳng xuống một câu sau đó xoay người liền đi, hắn cũng là đến tìm phiền phước, làm sao có thể thay hoàng đế ngăn đường. Trong ngự thư phòng, Trường Ấn thái giám Cao Thu ngay tại hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Cao Thu cũng là hoàng đế lao nhân bên cạnh, tại hoàng đế còn chưa đăng lâm cựu ngũ chí tôn lúc liền đã đi theo ở bên cạnh hắn, những năm này dựa vào hoàng tộc tài nguyên chống chất, cũng cuối cùng đưa thân lục địa thần tiên cảnh, chấp trưởng ti lệ giám, thay hoàng đế chấp trưởng một cỗ lực lượng thần bí. Theo lý thuyết lấy hắn giờ phút này địa vị, vốn không nên lại làm những chuyện này. Nhưng hắn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, vẫn luôn là tự thân đi làm, không có nửa phần lời oán giận. Khu khu, không biết từ chỗ nào xót một ngọn gió đi vào, nóng lạnh một kích, để hoàng đế khom lưng ho khan, Cao Thu vội vàng lấy ra một phương khăn trắng là hoàng đế lau khỏe miệng. Nhìn xem khăn trắng bên trên cái kia một sợi đỏ thắm, Cao Thu đau lòng khỏe mắt đều nắm chặt lên. Chủ tử, để lão nô đi đuổi bọn họ a, long thể quan trọng hơn. Hoàng đế vươn tay chống đỡ Cao Thu, sắc mặt thay đổi đến đặc biệt trắng xám, vẻ mặt nói, khu khu, lấy đang đến, không gặp được chớm, bọn họ sẽ không rời đi. Cao Thu thuần thục từ trong hộp lấy ra một cái trường sinh đan nút cho hoàng đế, lại hướng hoàng đế trong cơ thể độ vào một đạo thuần khiết nguyên khí, cái này mới miễn cưỡng để hoàng đế sắc mặt dễ nhìn mấy phần. Dược hiệu càng ngày càng kém. Hoàng đế nhìn xem trong gương đồng tấm kia mặt tái nhợt cùng thái dương sáng trắng, đột nhiên tự rêu cười một tiếng, đều nói chấm là thiên tử, thế thiên người chấp trưởng ở giữa, có thể chấm cả đời này, nhưng lại chưa bao giờ chân chính được đến thiên đạo giật dây, cái này hình tiêu mảnh rẻ không giống nhân quỷ vật, nơi nào có nửa điểm nhân gian chi chủ uy nghiêm. Có đôi khi chấm cũng tại nghĩ, có phải là chấm vốn cũng không có tư cách ngồi cái ghế này. Vậy hạ, Cao Thu sợ hãi quỳ trên mặt đất, đầy mặt đau lòng cũng không dám nhiều lời. Lấy son phấn tới đi. Hoàng đế than nhẹ một tiếng, ngồi tại trên ghế, để Cao Thu vì hắn vẽ lông mày trang điểm. Hắn là hoàng đế, là thế gian người cao quý nhất, vô luận lúc nào cũng không thể lộ ra nửa điểm mềm yếu. Cao Thu đau lòng rơi lệ, một bên là hoàng đế vẽ lông mày, một bên thê thê lương bi ai cắt nói, vậy hạ, cái kia Khương Kinh Chập cũng quá làm cản, ỷ có vương đại nhân nâng nữa, vô pháp vô thiên, dám loạn giết một trận, là bệ hạ sông lớn như vậy họa. Ôi, hoàng đế yếu ớt cười một tiếng. Người tên chó chết này cũng càng ngày càng làm cản, dám bố trí vương thải. Chương 159, hoàng đế cùng chư thần chương 159, hoàng đế cùng chư thần lão nô chính là vì chủ tử cảm thấy không đáng. Cao Thu dầu dĩ nói, chủ tử đối hắn thật tốt à, đừng nói những cái kia triều thần, chính là lão nô đều ghen tị, có thể hắn đâu, những năm này lá mặt lá trái, chỉ nghĩ đến chính mình, toàn bộ không vì chủ tử ngài cân nhắc. Đúng vậy a, làm sao lại đi đến bước này đâu? Chấm thật sai rồi sao? Hoàng đế thong thả từ lẩm bẩm. Đột nhiên nhìn thấy trong gương đồng cho dù đã hóa thật dày trang vẫn như cũ không che giấu được trắng xám. Ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Chấm không có sai, muốn thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Chấm gánh vác thương sinh, chọn thiên hạ lê dân, là hắn không hiểu chấm có xử, hắn giết lại nhiều người, đi lại xa, vẫn như cũ không thay đổi được trong xương to nho, liền thẩm tinh hạ, đều so hắn nhìn càng thêm minh bạch. Cao Thu sùng kính mà nhìn xem hoàng đế, ngự khí kiên định nói, chủ tử vĩnh viễn sẽ không sai. Vậy hạ. Ngự thư phòng cửa lớn ầm vang phá vỡ. Gia cung vương không trải qua thông báo đẩy cửa vào, nhìn thấy ngồi tại trước bàn trang điểm hoàng đế, sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi, nhưng cái kia triều thần đều muốn tạo phản. Hoàng đế còn có nhàn tâm nửa đêm trang trải. Vương thúc đến, ngồi. Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa điểm vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, ngước mắt ở giữa tràn đầy vương giả khí tức. Nguyên bản một bụng hỏa khí giả cung vương bị hắn ánh mắt quét qua, tức giận lập tức thư sướng ba phần, lạnh lùng nói, ta nơi nào có tâm tư ngồi. Bệ hạ à, ngươi tuyển chọn hào đao, để từ đạo lâm cùng Liễu Lao Quan Nhi tụ tập một bọn triều thần bất thoái vị tới. Nếu không phải ta ngăn một cái, bọn họ sợ là đã xông vào Thái Cực Điện. Vương thúc vất vả. Hoàng đế bình tĩnh đánh gãy giả cung vương lời nói, triệu bọn họ vào triều ngày điện a. Rất cao, đi đem vương thải gọi tới, chính hắn gây ra họa, không có đạo lý chống thay hắn cản trở. Cao Thu đồng ý một tiếng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngự thư phòng. Đã sớm đợi ở ngoài cửa chấp bút thái giám Tiết Bảo Nhi vội vàng đụng lên đến, chan ôi, bệ hạ. Cao Thu cười lạnh một tiếng, bất quá một đám tử không có chứng đồ chơi, để bọn họ đi vào đi, chúng ta đi mời tiểu hoàng môn. Còn phải chan ôi tự mình đi mời. Tiết Bảo Nhi đè lên âm thanh, bất mãn nói, hắn mặc dù là trước hết nhất đi theo bệ hạ, chan ôi thế nhưng là nội tướng, vẫn là chỉ cảnh tiên nhân, nhi tử chạy một chuyến chính là. Cao Thu thâm trầm nhìn xem Tiết Bảo Nhi, cười lạnh nói, ngươi đi. Hắn nhưng là chúng ta tiền bối, là chúng ta thái giám đi đến xa nhất, đứng đến cao nhất người, chính là chúng ta ở trước mặt hắn đều chỉ có thể ăn nói khép nép, ngươi tính là gì đồ chơi, ngươi đi. Đàng hoàng trông coi ngươi cửa đi. Mặt khác chúng ta muốn nói bao nhiêu lần, trong cung thời điểm, muốn xứng chức vụ. Chúng ta chủ tử khai sáng, biết quan hệ của ta và ngươi, có thể chúng ta làm nô tài nếu biết rõ kính sợ. Tiết Bảo Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, hán công dạy phải, là nô tỳ không biết trời cao đất rộng. Ân, Cao Thu tay hoa hất lên, vặn mẹo vòng eo hướng đi ra ngoài điện. Ánh mắt thoáng nhìn đứng ở trong gió tuyết quần thần lúc, thư nhẹ một tiếng, trong cung làm việc không thể so bên ngoài, cái khác đều không trọng yếu, chỉ có một điểm, chính là muốn trung thành, biết mang người nào bắt, liền muốn làm người nào chó. bảo vệ cẩn thận bệ hạ, nếu ai dám để bệ hạ khó chịu, cho chúng ta ghi vào quyển vở nhỏ bên trên, chúng ta về sau diệt hắn cả nhà. Quân thần nhìn xem Cao Thu, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Từ xưa văn thần võ tướng hai xem tướng chán ghét, duy chỉ có đối hoạn quan đều là thống nhất chán ghét. Cao Thu sớm mấy năm khắp nơi định bợ triều thần, muốn ở bên ngoài tìm một cái chỗ dựa, bây giờ vương thải thất thế, không có người lại áp chế hắn, trên mặt viên kia ngộ tử đều thay đổi đến bênh báo tự đắc đi lên. Cao Thu cũng không thèm để ý bọn họ ánh mắt chán ghét, thân hình như quỷ mị tiêu tán tại nguyên chỗ. Tiết Bảo Nhi run rẩy ống tay áo bên trên không hề tồn tại gió tuyết, cười lạnh, cất cao giọng nói, "Chư vị đại nhân, mời đi, vậy hạ tại hướng ngài điện chờ các ngươi." Chúng đại thần nghe vậy, lập tức lại hướng chỉ lên trời điện phương hướng đi đến. Hoàng cung rất lớn, chỉ lên trời điện lớn hơn. Đó là mỗi tháng một lần đại triều hội lúc hoàng đế triệu kiến quần thần vị trí, là tòa này trong hoàng thành nhất rộng lớn cung điện. Chỉ lên trời trong điện chiêu thiên cát, cũng là triều thần cả đời sở cầu trung cực chi điện. Ngày xưa không cảm thấy, tối nay đi tại cái này trống rỗng trong hoàng cung, vô luận là Từ Đạo Lâm vẫn là Liêu Quốc Công, lại đều cảm giác được có loại không hiểu kiềm chế. Phía sau bọn họ triều thần càng là không tốt. Còn chưa bước vào đại điện, nguyên bản mãnh liệt tức giận liền thư sướng ba phần. Không bao lâu, quần thần tại Tiết Bảo Nhi dẫn đường bên dưới đứng ở tòa kia rộng lớn trước đại điện. Đại điện hai bên treo màu đỏ sẫm đèn lồng, lộ ra mấy phần quỷ dị âm lãnh, cái kia nửa khép trong cửa lớn yên tĩnh không tiếng động, phản phất cất dấu lớn lao khủng bố. Bốn phía đại điện trang nghiêm đứng thẳng mặc giáp cầm duệ nội đình thị vệ, mỗi một cái đều tản ra lăng lệ sát ý, cũng đều là khổ hải cảnh trở lên tu vi, rất hiển nhiên là cố ý triệu tập ở đây. Chư đại thần gặp một màn này, vô cớ nghĩ đến năm đó cơ gia là như thế nào đến hoàng vị, cái kia bất tử cựu phượng đạo tạm lại là kinh khủng bực nào tuyệt luân. Tức giận lập tức lại thư sướng ba phần. Có nhát gan người thậm chí đã bắt đầu run rẩy tay áo. Tiết Bảo Nhi khẽ mỉm cười, kéo lấy thật dài âm cối, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Chư vị đại nhân, mời đi, bệ hạ đang chờ các ngươi." Từ Đạo Lâm nhàn nhạt miệt Tiết Bảo Nhi một cái, tay áo phất động, liền giống như là quét xuống rơi vào mọi người trên vai đại sơn, nhấc chân liền bước vào cái này rộng lớn đại điện. Lúc này đại điện bên trong trống rỗng, nô tỳ thái giám đều không thấy tăm hơi, chỉ một bộ trói mắt thân ảnh màu vàng lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên giường rồng, nửa dựa thân thể, không vui không buồn, bình tĩnh nhìn xem bên trên án đài tích lũy tấu chương như núi. Thêm son bên dưới, già cung vương hai tay khép lại tay áo, lao thần tự tại. Gặp qua bệ hạ. Từ Đạo Lâm cùng Liêu Quốc Công trước tiên mở miệng, dẫn mọi người không mình hành lễ. Miễn lễ. Hoàng đế ngẩng đầu, con mắt bên trong không hề bận tâm, chậm rãi mở miệng nói, nghe chư vị ái khanh nhất định muốn gặp chấm, vừa bạn, chấm cũng muốn gặp mặt chư vị. Vẹn vẹn nửa ngày, vạch tội Khương Kinh chập tấu chương không có bất kỳ cái gì một phong thất lạc, toàn bộ đều bày tại chấm trước án. Chư vị ái khanh ý đồ đến, chấm cũng đã biết. Chỉ là chấm có một chuyện không hiểu, cần chư vị ái khanh giải thích nghi hoặc. Chấm muốn biết, chấm phục mệnh tại thiên, chấp trưởng thiên hạ, cái kia Tây Sơn có tính hay không chấm cương thổ? Chấm là quân vi phụ, cái kia trên Tây Sơn bị moi tim hải nhi, bị hung thú xé nát bách tính, lại có tính hay không chấm con dân? Còn mời, chư ái khanh là chấm giải thích nghi hoặc. Hoàng đế âm thanh rất nhẹ, có thể rơi vào chư thần trong tai, lại như hoàng trung đại lữ, tựa như toàn bộ thiên địa uy áp đều rơi vào bọn họ trên vai, đây là quyền hành mang tới uy áp. Thiên hạ cơ gia cũng là nhiều thế gia, đây là tất cả vào triều làm quan con em thế gia không có nói nhiều tại cửa ra vào chung nhận thức, nhưng bọn họ thường xuyên sẽ xem nhẹ một vấn đề. Vì cái gì ngồi lên cái ghế kia người là cơ gia mà không phải bọn họ? Bởi vì cơ gia là những này thế gia bên trong cường đại nhất, cũng là nội tình sâu nhất. Cho dù cái này thoạt nhìn ốm yếu hoàng đế đã từng cũng là có thể trói tay cầm lòng kiêu hùng. Thẳng đến lúc này, nhìn xem long trên giường nói rõ thân ảnh màu vàng, nghe lấy từng đạo phảng phất từ đáy lòng vang lên quát hỏi, chư thần mới rốt cục cảm giác được một loại từ tâm mà phát hoàng hốt. Từ Đạo Lâm cùng Liễu Quốc Công liếc nhau, đều cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Vậy hạ, hai người đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước, mở ra được lấy đầu gỗ. Từ Đạo Lâm trước tiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng mà quyết tuyệt, không nói đến Tây Sơn sự tình là thật là giả, chỉ nói Khương Kinh chập nhân chứng vật chứng đều không, An không răng trắng liền giết Tây Sơn 27 con cháu thế gia, thần xin hỏi, ta Đại Chu luật pháp, khi nào từng có không tội mà giết điều lệ? Chương 160, Vương Hái thất thế chương 160, Vương Hái thất thế thần cũng xin hỏi bệ hạ. Liêu Quốc Công tiếng như hùng trùng, chấn rít gào đại điện. Dân đen mệnh, cùng hài nhi của ta mệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng? Thiên hạ này ở tại chúng ta, vẫn là tại dân đen. Thần không hỏi Tây Sơn sự tình, thần chỉ biết là thần nhi tử chết rồi, bị bệ hạ nuôi nhốt chó giết. Triều Thiên Điện bên trong yên tĩnh không tiếng động. Liêu Quốc Công lời nói rất ngay thẳng, nhưng là tàn nhẫn nhất chân tướng. Dân đen mệnh cùng mạng bọn họ, từ trước đến nay đều không phải đồng dạng trọng yếu, hoàng đế nhi tử cùng tên ăn mày nhi tử làm sao có thể đánh đồng? Liền sinh tử đều chưa từng có công bằng qua. Tham dự chư thần, bao gồm lòng trên giường hoàng đế, cũng sẽ không thật tin tưởng chúng sinh bình đẳng loại này chuyện ma quỷ. Liêu Quốc Công không quan tâm trên Tây Sơn chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm nhi tử hắn đã ăn bao nhiêu trái tim, những cái kia đều không trọng yếu, nhi tử của hắn chết rồi mới là thiên đại sự tình. Nhi tử ngươi chết rồi, cho nên đại điện bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm, sau đó xuất hiện một đạo thanh phong. Âm thanh rất nhẹ, thanh phong cũng rất nhẹ, chỉ vang xa nhẹ phẩy, đại điện bên trong liền nhiều một người. Liêu Quốc Công ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, gàn từng chữ một, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, ta muốn hôm nay trên Tây Sơn tất cả áo đen mệnh, bao gồm bọn họ cửu tộc, chó gà không tha. Đạo nhân ảnh này chính là áo đen đại chấp trưởng, Trường An Hắc Ám Trật Tự chân chính vương giả, thiên hạ thích khách tinh thần đồ đẳng, tiên nhân bảng bên trên duy nhất tán tu, tiểu hoàng môn đại hồng bảo vương thải. Áo đen đại theo luật bắt người, tội phạm cự tuyệt chẳng phải bắt, tại chỗ giết chết có vấn đề gì? Vương Thái quay đầu, lúc này hắn một bộ thanh sam, hai bên tóc mai sẩm trắng, thoạt nhìn giống như một cái hàn môn thư sinh, có thể hắn lời nói ra, lại có vẻ đặc biệt vô sỉ. Trên Tây Sơn người sống sót bọn họ sớm đã hỏi một lần lại một lần. Khương Kinh Chập từ trước đến nay liền không có nghĩ qua để lại người sống. Vương Thái cư nhiên như thế không muốn mặt. Liêu Quốc Công giận không nhịn nổi, đột nhiên rút ra bên hông ngự tứ bảo kiếm, "Vương Hoạt Quan, ngươi lật ngược phải trái, muốn cùng thiên hạ thế gia là địch hay không?" Vương Thái xem trong tay hắn kiếm như không, cười nhạo một tiếng, "Các ngươi linh cẩu, cũng có thể đại biểu thiên hạ thế gia." "Vương đại nhân." Từ Đạo Lâm thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Vương đại nhân, theo đại chu luật, sự tình liên quan hoàng tộc, bắt cần nội các cùng bệ hạ phê đỏ, tông chính giám sát, ngươi nói áo đen đài là theo luật bắt người, có phê bắt văn thư sao? Bản quan vì sao không có nhận đến áo đen đài đưa tới vụ án trần tình, bắt Đông quận vương lúc, cung vương vì sao cũng không tại Tây Sơn?" "Cái này đích xác là cái vấn đề." Vương Thải yếu đất nói, "Ta quên đi, có thể hiện tại bổ sung." Từ Đạo Lâm thần sắc đọc lại, đầy bụng ngôn ngữ ngăn tại trong cổ, nuối không trôi, nôn không ra, cũng không có lại tranh luận tiếp hào hứng. Rất rõ ràng, Vương Thải không định giảng đạo lý. Quy tắc với hắn mà nói, đã bất quá là muốn dùng liền dùng lau giấy vệ sinh. "Tức chết lão phu, tức chết lão phu." Liêu Quốc Công nhìn xem Vương Thải cái kia một mặt thái độ thờ ơ, cả người tức giận đến phát run, ánh mắt chuyển hướng trên giường rồng hoàng đế, âm thanh lạnh lùng nói, "Bệ hạ, ngươi quả thật phải che chở áo đen này, che chở đám này không có vua không có cha gian định, liền không sợ thiên hạ trung thần xương cánh tay thất vọng đau khổ sao?" Câu nói này ý uy hiếp cực kỳ nồng đậm. Phía sau hắn huân quý bọn họ cùng nhau quỳ xuống, dùng trầm mặc bày tỏ đối Liêu Quốc Công hỗ trợ. "Quốc Công cớ gì nói ra lời ấy?" Hoàng đế bình tĩnh nhìn xem Liêu Quốc Công, chậm rãi nói, "Chấm đã vì thiên tử, tự nhiên vì thiên hạ vạn dân chi phụ, Quốc Công đây là muốn bức chấm đoạn tuyệt tại vạn dân." "Ôi ôi." Liêu Quốc Công cười lạnh, "Đã như vậy, thần không lời nào để nói, thần giả, còn mời bệ hạ đồng ý thần về giả." Nói xong, hắn thởi xuống trên đầu xà nhà quán, hướng trên mặt đất hung hăng một ném, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Quỳ đầy đất vân quý bọn họ sắc mặt đại biến. Bọn họ đột nhiên nghe tin dữ, nhất thời xúc động phẫn nộ đi theo Liêu Quốc Công vào cùng, vốn là đã vượt quân, thấy chuyện này đối với cường thế tới cực điểm quân thần, một chút kia nộ khí sớm đã bị dọa cho phát sợ lên chín tầng mây. Nếu là Liêu Quốc Công hôm nay quả thật cùng hoàng đế quyết liệt, bọn họ những này đi theo vào cung xui xẻo, sợ là muốn bị hoàng đế đi nhớ. Hà Đông Liêu chấp trưởng Hà Đông sổ quận, thâm căn cổ đế, có thể không cần quá cho hoàng đế mặt mũi, nhưng bọn họ không được ra có người bay nào ôm lấy Liêu Quốc Công bắt đuổi, có người nhặt lên trên đất xà nhà quán, có người không được hướng hoàng đế dập đầu. Liêu Quốc Công, nghĩ lại. Vậy hạ, Liêu Quốc Công chỉ là không chịu nổi mất con thống khổ, nhất thời xúc động phẫn nộ nói mê sảng, không tính, không tính. Từ Đạo Lâm thì yếu ớt thở dài, minh bạch đại thế đã mất. Hoàng đế không biết lên cơn điên gì, liền Liêu Quốc Công mặt mũi cũng không cho, nhất định muốn chết bảo vệ Khương Kinh Chập, lại có đám này thành sự không có bại sự có thừa heo đồng đội, chuyện hôm nay sợ là không. Vậy hạ, Từ Đạo Lâm vung lên quan bảo, quỳ trên mặt đất. Âm thanh bình tĩnh nói, dù cho Đông Quận Vương có tội, dù cho cái kia trên Tây Sơn tất cả mọi người đều có tội, cũng nên từ Tam Ti hội thẩm, áo đen đài chưa qua thẩm phán lạm dụng tư hình. Nói nhỏ chuyện đi là mắt không có kỷ cương, cầm tư trả thù. Nói lớn chuyện ra là xem thường luật pháp, không có vua không có cha, ly gián bệ hạ cùng chư vị đại nhân quan hệ, ý đồ phá vỡ đại chu hoàng triều. Hôm nay áo đen đài dám không trải qua nội các cùng bệ hạ tự tiện giết Đông Quận Vương, nếu không trừng phạt, ngày mai bọn họ liền giám sát hoàng tử, giết thái tử, giết. Từ Đạo Lâm bình dị, tựa như chỉ là tại tự thuật một sự thật. Cuối cùng cái kia chữ sát không có nói nhiều tại cửa ra vào. Nhưng tất cả mọi người biết, cuối cùng giết người đến tột cùng là ai. Từ Đạo Lâm là thư viện xuất thân, tu vi không coi là hàng đầu, bây giờ cũng chỉ là kim thân cảnh mà thôi. Hắn có thể ngồi lên nội các thứ phụ vị trí, bằng vào tự nhiên không phải hắn tu vi, mà là kinh thế trí dụng mới có thể cùng tâm cơ. Chỉ giải rác mấy lời, toàn bộ đại điện đều thay đổi đến yên lặng lại, liền ngoài điện gió, tựa hồ cũng không dám tới quấy rầy. Liêu Quốc Công cũng không dãy rủa nữa, yếu ớt nhìn xem Từ Đạo Lâm. Còn phải là người đọc sách hung ác, không đánh mà thắng, giải rác mấy lời, liền biến thành cái kia sắc bén nhất dao nhỏ, một đao lại một đao hung hăng chọc vào hoàng đế trái tim bên trên. Hoàng đế ngồi tại trên giường rồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem áo xanh Vương Thải, tựa hồ đang chờ đợi hắn tự chứng nhận. Gia cung Vương hai mắt có chút nheo lại, gắt gao nhìn xem Vương Thải, cầm quải trượng đầu rồng bàn tay có chút trở nên trắng, sắc ý phun ra nuốt vào. Cao thu mũi chân hướng bên ngoài, khe hở đầu ngón tay có từng đạo vô hình đường cong, cảnh giác nhìn xem Vương Thải. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, đang chờ hắn tự chứng nhận trong sạch. Có thể Vương Thải lại cúi đầu, bóng tối che kín hắn nửa gương mặt, để người thấy không rõ hắn bất kỳ tâm tình gì. Cả tòa triều thiên điện liền như vậy đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh lại, âm lanh thấu xương. Lúc trước Liêu Quốc Công kêu đánh kêu giết, lại là uy hiếp lại là bãi quan, hoàng đế không thèm để ý, Từ Đạo Lâm hời hợt mấy câu, lại trực tiếp để tòa đại điện này nháy mắt tiến vào trời đông giá rét. Liên tại cái này âm lãnh thấu xương không khí quỷ quái bên dưới, Từ Đạo Lâm âm thanh lại lần nữa yếu ớt vang lên, bệ hạ có thể nghe Trường An có cái lời đồn đại, áo đen đài chỉ biết có đại bài, mà không biết có bệ hạ. Làm cản. Gia cung Vương trước hết nhất nhịn không được, phải trượng bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đâm. Lạnh lùng nhìn xem Vương Thải, ngươi liền không có lời gì muốn nói. Vương Thải ngẩng đầu, nhìn xem trên giường rồng bình tĩnh nhìn chăm chú lên hoàng đế của hắn. Thanh sam vung lên chậm rãi quỳ xuống. Tây Sơn vụ án là hạ thần mệnh lệnh, Đông Quận Vương cũng là hạ thần kiến giết, thần không lời nào để nói. Hoàng đế khuôn mặt có chút động, nhưng lại nháy mắt trở nên lạnh lùng. Vương Thải, chấp đối ngươi rất thất vọng. Viết chỉ. Áo đen đài đài bài Vương Thải, tổn hại chuẩn mực, lạm dụng tư hình, lột hắn áo đen đài tư ấn, phạt phụng 3 năm, trách lệnh bế môn hối lỗi, không có chiếu không được xuất phủ, áo đen đài tạm từ thứ tư tư thẩm tinh hà chấp trưởng. Thần, tuân chỉ, vương hải xá dài chấm đất, ba bái chín khấu. Bệ hạ, gia thái vương sắc mặt không vui, tức giận nói, ta hoàng tộc tử đệ chết rồi, cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Còn có Khương Kinh Chập cùng dưới trướng hắn thứ năm tư, toàn bộ đều muốn xử lý, chém đầu cả nhà. Hoàng đế bỗng nhiên nhìn hướng cung vương. Vương thúc như thế sẽ chỉ huy, không bằng chấm thối vị nhậm chức, ngươi đến ngồi vị trí này. Chương 161, lời đồn đại giết người chương 161, lời đồn đại giết người già cùng vương toàn thân run lên. Căn bản không dám nói tiếp. Tối nay hoàng đế cùng trong ngày thường một trời một vực, lại ngay cả mặt ngoài ôn hòa đều không muốn duy trì, quả thực là ân uy khó dò. Chấm thất vọng ở chỗ vương thải không tuân theo luật pháp, xem thường triều cường, cũng không có nghĩa là đồng quận vương không nên giết. Khương Kinh Chập cùng thứ năm tư phụ mệnh tra án, có tội gì? Nói cùng tại đây. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua quân thần. Tất nhiên chư vị đến muốn thuyết pháp. Vậy thì tốt, chấm cho các ngươi thuyết pháp. Khương Kinh Chập nếu là có tội, tự có luật pháp xử lý, các ngươi ai dám mưu hại trung lương, cầm tư trả thù, chấm chắc chắn tiêu các tông phổ, diệt kỳ cửu tộc, nói đến thế thôi, nhìn các ngươi tận đều biết. Dứt lời, hoàng đế không để ý tới như rơi vào hầm băng chư thần tử, bãi giá rời đi. Ra cung vương mà nhìn xem hoàng đế bóng lưng, hoang mang tới cực điểm. Hán nguyên bản cho rằng Khương Kinh Chập chỗ rửa sau lưng xác nhận vương thải, cho nên tại vương thải bị tước đoạt áo đen đài thần phận phía sau mới sẽ đề nghị giết Khương Kinh Chập. Lại không nghĩ rằng hoàng đế phản ứng lại sẽ như thế kịch liệt, hắn thậm chí hoài nghi đến cùng ai mới là hoàng đế cháu ruột. Tất nhiên bệ hạ cho các ngươi lời quên, vậy tại hạ cũng nói hai câu. Vương thải chậm rãi đứng dậy, phủi xuống trên thân không hề tồn tại cho bụi, yếu ớt nói, giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, ta không để ý tới, hắn nếu không địch, tất nhiên là tài nghệ không bằng người. Nhưng chư vị nếu là ỷ vào sống lâu mấy năm lấy lớn hiếp nhỏ, tại hạ phải giết chư vị cả nhà, nói đến thế thôi, đừng trách là không nói trước vậy. Nói xong hắn bước ra một bước, hư không vẽ lên bọn sóng, đám người kịp phản ứng. Hắn đất lập thân đã chỉ còn lại nửa khuyết thanh sam tan ảnh. Liêu Quốc Công sắc mặt tái xanh, nhìn xem trống rỗng giường rồng, lại nhìn xem vương thải đất lập thân, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Tựa như một cái bị ức hiếp tiểu hài nhi bẩm báo đối phương gia trưởng nơi đó, chẳng những không có được đến vốn có xin lỗi, ngược lại lại bị đánh mấy cái bạt tai, hung hăng làm nhục dừng lại. Một cỗ khí huyết xông lên cổ họng, hắn nhịn không được ngửa đầu điên cuồng gào thét. Thằng ngại danh, sao dám như vậy nhục ta? Sống lại nội tình, lão phu muốn giết bọn họ. Từ Đạo Lâm nhìn xem bị tức điên Liêu Quốc Công, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giống như tự lẩm bẩm, quy tắc bên trong không cố kỵ gì, tất nhiên thế hệ trước không cách nào xuất thủ, vì sao không cho thanh tú bảng bên trong người đi giết. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Đi qua thái sử khiến lúc, hắn ghé mắt nói, đem trấn Bắc Vương phủ người thu hồi tới đi, Khương Kinh Chập giết Khương Tứ Lang, sợ rằng hiện tại muốn nhất hắn chết người xác nhận Hoa Lao Thái. Chính nhà bọn họ sự tình, bệ hạ tổng khó mà nói thứ gì. Mặt khác, Khương Kinh Chập vào Trường An phía sau giết nhiều người như vậy, luôn có mấy cái khổ chủ, để bọn họ đi hình bộ cùng đại lý tự đưa hình dáng sách. Làm nhiều năm như vậy quan, lật như vậy nhiều sách sử tại quy tắc bên trong làm sao hủy đi một người, tổng không đến mức cũng cần ta đi dạy. Thái sử khiến ánh mắt sáng lên. Hạ quan minh bạch. Quan trưởng coi trọng cái nhẹ nhàng, không đánh mà thắng. Tất nhiên hoàng đế xác định giảng cung, vậy liền các hiện thần thông, trước hủy kỳ danh, lại lột hắn áo, cuối cùng giết hắn thân. Càn Long 269 năm xuân, Kinh Chập sắp tới. Dưới thành Trường An lên tích tích mưa phùn, không có hướng nát tuyết động, ngược lại là để gió tây thay đổi đến thực cốt lên. Có tiền có nhàn Trường An bách tính bọn họ top 5 top 3 đi ra ở một đông gia môn, tìm cái náo nhiệt tử quán, bắt đầu thông thường nấu rượu luận anh hùng. Dưới chân thiên tử, hoàng thành bên trong, mọi người nóng lòng nhất, đương nhiên vẫn là triều chính những chuyện kia. Tựa như không phê bình vài câu thời sự liền không đủ để làm người Trường An. Những cái kia góc tường căn mà nghe được lời đồn tốt nhất đồ nhắm, tá bên trên một bình trộn nước tiểu lục kiến, liền đầy đủ bọn họ uống cả ngày. Đến mức càng kém thiêu đao tử, trừ những cái kia ngoại lai kiếm ăn công nhân múc bác, là không người nào nguyện ý tại tử quán điểm. Mất mặt. Lúc này Bạch Hổ góc đường một cái bốn phía lọt gió tiểu quán bên trong, một đám người chính vây quanh lò than uống rượu. Nghe nói sao? Có người ngắm nhìn bốn phía, đè lên âm thanh thần thần bí bị nói, cái kia trấn Bắc Vương phủ cô nhi, điên. Ôi ôi, người thông tin lạc hậu ít nhất hai cái phiên bản, cái kia cô nhi không những điên, mà còn sắp chết. Một người tiếp lời gốc dạ, trấn định tự nhiên địa hớp một ngụm nhỏ hâm rượu. Sau đó liền ngậm miệng không nói. Vương lão ngu, ngươi mẹ hắn đánh cái gì bí hiểm, mau nói, cái kia cô nhi lại ồn ào chuyện gì? Có người bất mãn mở miệng. Vương lão ngu cao thâm khó dò cười một tiếng. Chuyện này còn muốn từ Tây Sơn nói lên. Tây Sơn? Đúng vậy, Tây Sơn. Các ngươi đều biết rõ, ta Vương lão ngũ tại Thái Sử Khiến nhà làm công, biết chút ít người khác không biết thông tin. Vương lão ngũ là Thái Sử Khiến phụ thượng móc phân công. Chuyện này những người này đều biết rõ, mà còn đặc biệt ghen tị ghen ghét. Chớ xem thường móc phân như thế cái đê tiện công tác, nếu biết rõ thế gia quý tộc phân cùng dân chúng tầm thường đặc biệt khác biệt, mập xiết. Vương lão ngũ những năm này dựa vào móc phân bán phân công việc này hai đầu ăn, một tháng ít nhất phải có hai lượng bạc doanh thu. Ngày Tết càng là khó lường. Cái này không trước mắt những này hàng xóm láng giềng nhiều nhất có thể uống trộn lẫn xanh nhạt kiến, người này lại có thể đọc uống một bình nửa điểm không trộn lẫn, đủ để gặp hắn thực lực. Hai ngày trước Tây Sơn Đông Thú, Đông Quận Vương mời hai mươi mấy cái ngày bình thường tương đối tốt con cháu thế gia đi về Vân Trang, cái kia cô nhi mặc dù lớp vải lót trống trơn, nhưng trên mặt nổi hắn tốt xấu là Trấn Bắc Vương thế tử, vẫn là áo đen đại ti tọa, tự nhiên cũng nhận đến Đông Quận Vương thì mời. Ha ha, ngài đoán làm gì? Vương lão ngũ thừa nước đục thả câu, gõ gõ chén xuôi theo. lập tức có người tranh thủ thời gian vì hắn nối liền, làm sao lấy, hắn đi sao?
Đi.
Cái kia cô nhi không những đi, mà còn đem đi đến về Vân Trang đỉnh núi người, toàn bộ đều giết đi.
Đều giết đi.
Có người không tin, cười lạnh nói, nói hiệu nói vượng, đông thú ngày ấy ta có thể nhìn thấy, toàn bộ thành Trường An có danh tiếng công tử ca đều lên núi, bọn họ đều bị giết, Trường An không được đã sớm náo loạn trời.
Hắn có lẽ không có nói bậy.
Có người nghĩ đến hai ngày này bị vây chật như nêm cối trấn Bắc Vương phủ, đè lên thanh âm nói, vây quanh trấn Bắc Vương phủ những người kia đều là đi Tây Sơn những cái kia con cháu thế gia bọn họ người hầu.
Khó trách, ta nhớ tới, hai ngày trước ta nhìn Đông Thành Tiêu trưởng quỹ lão đảo từ thành Trường An chạy đi vào, giống như là có đồ vật tại phía sau hắn truy, liền giày đều chạy mất, hai ngày này nghe nói hắn bệnh nặng một chàng.
Ôi ôi, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, tại vòng tròn bên trong đã sớm truyền ầm lên.
Vương lão Ngũ Cao Thâm khó lường nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết, Trường An hai ngày này tiếng gió gấp, liền ta đều cảm nhận được sắc cơ, biết vì sao không, cũng là bởi vì hắn.
Nghe nói nha.
Nghe nói hắn là vì cược thú vật thất bại, thua cuống lên mắt, tại đỉnh núi trực tiếp rút đao chém người, gặp người liền giết, Đông Quận Vương, Khương Tứ Ít, đều bị hắn chém đầu, liền chúng ta chủ tử cũng không có thể chạy trốn.
Hắn giết như thế nhiều người, những cái kia quý nhân cứ như vậy vây quanh trấn Bắc Vương phủ, không đi giết hắn.
Có người không mở ra cửa ra vào.
Hắn một đứa cô nhi, mặt bài như thế lớn.
Hắn có cái gì mặt bài?
Vương lão Ngũ cười lạnh một tiếng, ngón tay yếu ớt hướng đỉnh đầu chỉ một cái.
Chân chính có mặt bài là chúng ta đỉnh đầu vị kia, còn có Ôi Y hạng vị kia.
Ngươi biết chết bao nhiêu người sao?
Hơn 300 cái, liền nuôi ngựa gã sai vật đều bị hắn giết đi.
Chuyện xảy ra về sau, chúng ta lão gia trong đêm vào cùng, mời bệ hạ giết Khương Kinh Trập, thế nhưng là bị bệ hạ phủ định.
Bệ hạ vì sao phải làm như vậy?
Có người không hiểu hỏi, chẳng lẽ những người kia liền chết vô ích sao?
Vương lão Ngũ yếu ớt nói, ai biết được, bất quá vọng tộc trong đại viện, đơn giản cũng liền huyết mạch những chuyện kia.
Chính là đáng tiếc Đông Quận Vương.
Lão nhân gia ông ta thế nhưng là thành Trường An trừ thái tử phong bình tốt nhất vương gia, mỗi năm đều mở liều cháo, cứu bao nhiêu nhân mạng, lại bởi vì một người đến chết.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rất tán thành.
Đông Quận Vương tại dân gian phong bình không sai, mỗi khi gặp có thai, đều tích cực quên tiền quên vật, còn mở liều cháo, bên trong thậm chí còn hầm lấy ngao mềm thịt não, nhận nuôi cô nhi, thành Trường An nói lên hắn, người nào không đưa ra cái ngón tay cái.
Cái kia cô nhi thật đáng chết.
Có người tức giận bất bình, cả giận nói, làm sao người tốt luôn là không có hào báo, người xấu lại luôn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
Trước đừng kích động, cái này mới cái kia đến đâu.
Chỉ thấy Vương lão Ngũ ôi ôi cười một tiếng.
Một người điên tại chúng ta Bạch Hổ đường phố ở, giết người còn không đền mạng, ngươi nói dọa người không dọa người.
Chương 162, các phương thế lực chương 162, các phương thế lực trong nhân thế vui buồn cũng không thể tương thông.
Lúc trước mọi người vẫn chỉ là bắt quái, hiện tại vừa nghe đến cái kia người điên liền tại cách đó không xa trấn Bắc Vương phủ, lập tức cảm thấy một trận hàn ý tựa như Khương Kinh Chập đã nâng đao chém tới.
Người điên,
hắn làm sao còn không chết đâu?
Có lẽ là rượu mạnh quá say lòng người, có người hung tợn ngã bùn bát, mẹ hắn, cái kia người điên không chết, chúng ta vĩnh viễn sống đến nơm nớp lo sợ.
Đúng vậy a,
cái kia người điên không chết, Trường An vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.
Mọi người lại là một trận thảo phạt.
Trong đó có người nhỏ giọng đưa ra nghi vấn, thế nhưng là nghe nói Tây Sơn bên dưới chôn không ít giá xương, Đông Quận Vương lấy người nuôi thú vật, Thương Ti tỏa là cha án đi.
Mọi người liếc hắn một cái,
đột nhiên cười nhạo lên.
Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, cái kia người điên sát tính nặng như vậy, làm sao có thể là cái người tốt?
Đúng vậy a, làm sao có thể?
Trường An phủ phủ nha, Vương Thuận Đức nhìn xem cái kia một chồng không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất kết án phân trần, ánh mắt dần dần thay đổi đến bất đắc dĩ.
Hắn làm sao có thể như vậy sạch sẽ?
Hắn trước người, tứ đại danh bổ đứng đầu Âu Dương Vô Địch cũng đẩy mặt phiền muộn.
Ai nói không phải đây?
Nếu không phải tất cả đều là ta đích thân điều tra qua tay, ta đều muốn hoài nghi là có người hay không tại thay hắn quét rác.
Khương Kinh Chập vào Trường An đến nay, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn người, tổng cộng 572 người, dứt bỏ đã bị đóng đinh phản quốc Tần gia, những người còn lại chứng cứ phạm tội đều làm rất xinh đẹp, tìm không ra nửa điểm sai lầm, mà còn
cái gì?
Mà còn, hắn giết những người kia, đều đáng chết.
Âu Dương Vô Địch khẽ thở dài, Hoa Gia, Vân Uy Tiểu Trúc, Tây Sơn, mỗi một cái địa phương đều cất giấu ngập trời tội ác, chính là chém bọn họ đầu trăm ngàn lần đều không quá đáng. Ngài có biết rằng, những năm này Đông Quận Vương ở ngoài thành phát cháo, cháo thịt bên trong đấu, chính là những hài đồng kia huyết đủ.
Nói thật, nguyên bản ta đối Khương Ti Tòa là có chút ý kiến, hắn giết tính quá nặng, hung ác vô tình, không kiêng nể gì cả giết người, quay đến Trường An dư luận xôn xao, để chúng ta rất bị động.
Thế nhưng là kiểm tra lấy kiểm tra,
ta ngược lại có chút nhìn không thấu hắn.
Nếu là thế gian này nhiều chút hắn như thế người điên, có lẽ đối bách tính đến nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt.
Vương Thuận Đức muốn phản bác Âu Dương Vô Địch, há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Một cái giết người như ngoé người điên, giết nhưng đều là người đáng chết.
Một cái thích hay làm việc thiện người tốt, trong nồi nấu nhưng là thịt người.
Đại nhân,
Âu Dương Vô Địch chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nói, ta đề nghị ngươi không nên dính vào chuyện này.
Ta cũng không muốn nha.
Vương Thuận Đức mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, khẽ thở dài, thế nhưng là từ các lão lên tiếng, thái sử khiến lại là ta tòa sư, toàn thành quyền quý đều muốn giết hắn, ta làm sao tránh đi qua.
Chuyện thế gian này, vốn là không phân tốt xấu, chỉ luận lập trường.
Đại nhân,
Âu Dương Vô Địch có chút nóng nảy, ngài đừng quên, Khương Kinh Chập đứng phía sau thế nhưng là vị kia, mặc dù hắn bị tước đoạt áo đen đại ấn, có thể hắn cuối cùng vẫn là tiên nhân bảng bên trong người.
Vương Thuận Đức nghĩ đến vị kia từ trong âm u rẽ rủa đi ra tiểu hoàng môn, lại lần nữa thay đổi đến do dự.
Trước kéo lấy đi.
Vương Thuận Đức đem cái kia chồng chất tài liệu đè ở phía dưới cùng nhất, sau 3 ngày lại nói, có lẽ không cần những vật này. Hình bộ phủ nha. Thượng thư Tiêu Nghiêm tóc thai bù xù ngồi tại ghế bành bên trên, công đường chưa từng ngọn đèn, một mảnh đen kịt. Hắc ám bên trong, trên đầu của hắn có một vệt chói mắt trắng, tựa như nhiễm sương lạnh. Vì bảo toàn cựu tộc, hắn không có giết Khương Kinh Trập, tự tay giết chết nhi tử của mình. Hắn tự giam mình ở hình bộ, ngắn ngủi 2 ngày, liền sinh tóc bạc. Đột nhiên có một đạo ánh sáng từ hình bộ đại sảnh bên ngoài chiếu vào. Vô tình phán quan Trung Vô Yếm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, trong tay bưng một bát hành dầu diện, nghĩa phụ, nên ăn cái gì? Tiêu Nghiêm cũng không ngẩng đầu lên, ngày xưa cặp kia sắc bén con mắt như lao ảm đạm vô quang, cả người đều phảng phất một cái không có linh hồn sắc không. Ta đi giết Khương Kinh Trập, là A Ngọc báo thủ. Trung Vô Yếm nhìn xem Tiêu Nghiêm bộ này thần sắc, đột nhiên thả xuống bát mì, quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Tiêu Nghiêm khàn giọng mở miệng, bưng lên trên bàn hành dầu diện, bắt đầu ăn. Kỳ thật ta không thích ăn mì, chỉ là A Ngọc mụ hắn chủ nghệ thực tế hỏng bét, sẽ chỉ nấu mì, ta đành phải thích ăn. Về sau nàng đi, A Ngọc kế thừa mẹ hắn chủ nghệ, cũng sẽ chỉ nấu mì, ta đành phải tiếp tục thích ăn. Hiện tại tốt, ta cuối cùng có thể không cần ăn mặt. Tiêu Nghiêm nói rất bình tĩnh. Thế nhưng là Trung Vô Yếm lại đỏ mắt. Hắn cũng không thích Tiêu Hàm Ngọc, cũng đã sớm biết Tiêu Hàm Ngọc làm những sự tình kia, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ yên lặng là Tiêu Hàm Ngọc chủ đích. Bởi vì hắn biết Tiêu Hàm Ngọc bước vào khổ hải cảnh về sau, nghĩa phụ rất vui vẻ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tây Sơn sự tình sẽ tiết lộ, càng không có nghĩ tới Khương Kinh Chập như thế đi về, thế mà lại giết tới Tây Sơn đi. Nghĩa phụ, thật xin lỗi. Nhìn xem hai bên tóc mai chói mắt Tiêu Nghiêm, Trung Vô Yếm quỳ trên mặt đất, trong lòng hối hận, hận không thể chết là chính hắn. Tiêu Nghiêm cúi đầu nhìn xem hắn, ta tự xưng là công chính nghiêm minh, không thẹn với bách tính, lại tại giáo dục hài tử chuyện này thất bại tới cực điểm, A Ngọc đã không có, ta không thể lại mất đi ngươi. Tiêu Nghiêm cùng Trung Vô Yếm đều không phải loại kia am hiểu biểu đạt cảm xúc người. Bằng không thì cũng sẽ không một cái được xưng là mặt sắt diêm vương, một cái được xưng là vô tình phán quan. Ngắn ngủi cảm xúc lộ ra ngoài về sau, hai người liền lại trầm mặt xuống. Thật lâu, Tiêu Nghiêm chậm rãi mở miệng, thành Trường An hai ngày này như thế nào? Trung Vô Yếm bình tĩnh nói, ngày ấy Tây Sơn đỉnh mọi người đều bị Khương Kinh Chập giết, Đông Quận Vương, Khương Tứ Lang đều chết tại Khương Kinh Chập trong tay. Từ các lao cùng Liễu Quốc Công dẫn một đám người đi hoàng cung. Áo đen đại vị kia bị ép xuống đài, bế môn hối lỗi, không có ý chỉ, không cho phép xuất phủ, bây giờ áo đen đại từ Thẩm Tinh Hà thay chấp trưởng. Bất quá bệ hạ cũng bên dưới mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép có người ám hại Khương Kinh Chập, tranh đấu chỉ có thể tại triều đình bên trên. Mà vị kia rời đi trước hoàng cung, cũng biểu lộ thái độ, cùng cảnh chém giết hắn sẽ không để ý, lấy lớn hiếp nhỏ hắn sẽ ra tay. Tây Sơn án, hình như không có bên thắng. Không, có bên thắng. Tiêu Nghiêm nhìn ra xa xa cái kia nguy nga hoàng cung, chậm rãi nói, hoàng đế thắng, tiểu hoàng môn từ nhiệm, lại chèn ép thế gia, mà còn chém sau lưng Đông Quận Vương vị kia một đao. Trung Vô Yếm không hiểu, hắn không hề am hiểu triều đình con quân quấn. Tiêu Nghiêm cũng không giải thích, chỉ là đột nhiên hỏi, hôm nay ngươi rời đi hình bộ là đi gặp người nào? Trung Vô Yếm do dự một chút, chậm rãi nói, thái tử, hắn mời ngài tại Thanh Dương trấn gặp mặt nói chuyện, ta cự tuyệt. Tiêu Nghiêm nhiều năm như vậy tại Trường An trừ lên triều thời điểm, rất ít cùng hoàng tộc đi lại, liên đồng liêu đều rất ít lui tới. Tất cả mọi người biết hắn là một cái cô thần, hắn không chung với hoàng đế, càng không hướng thế gia dựa vào, hắn tựa như là trên triều đỉnh các loại, mà lại hắn lại thật là có bản lĩnh. Hình bộ cái này một mẫu ba phần đất bị hắn kinh doanh như tấm thép một khối, người ngoài rất khó chen chân, cho nên Trung Vô Yếm chuyện đương nhiên cự tuyệt thái tử mời. Đáp ứng hắn, Tiêu Nghiêm thả xuống bát, chậm rãi từ trong bóng tối đứng dậy, đôi trong mắt kia một lần nữa thay đổi đến sắc bén vô cùng, tại trong bóng tối lóe hàn quang. Cầm đèn đi, Ngọc Nhi phạm vào tội, hắn chết tiệt. Có thể để hắn đi đến con đường này người, càng đáng chết hơn. Khương Kinh Chập giết Đông Quận Vương, giết trên Tây Sơn mọi người, ta có thể giữ vững hứa hẹn, chỉ cần hắn không phạm pháp, ta liền bất động hắn, nhưng Tây Sơn chủ nhân chân chính phải chết. Chương 163, cơ tiểu thất đến nhà. Chương 163, cơ tiểu thất đến nhà đại nhân. Nô đại nhân, Nô đại nhân, ngài mau tỉnh lại. Đại lý tự phủ nha. Tân tấn còn chưa tấn thiếu khanh Tiêu Hưu gắt gao dắt lấy đại lý tự khanh quan bảo, muốn đem lão cấp trên cho đánh thức. Thế nhưng là ngày bình thường mặc dù mắt mở trên thực tế khôn khéo thanh tỉnh tới cực điểm người lãnh đạo trực tiếp lần này cũng không kể hắn làm sao động tác, đều không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Hưu lập tức ý thức được chuyện này sợ là lớn đến đáng sợ, liền lao nô cũng không dám mở mắt. Đại nhân, ngài mau chóng cầm cái chủ ý đi. Đô sát viện cùng hình bộ Tạ thị lang từng bước ép sát, Liêu Quốc công cũng đích thân tới, nhất định muốn chúng ta đi đuổi bắt Khương Kinh Chập, trốn sợ là tránh khỏi. Đại lý tự ít thừa Vương Thiếu Dương yếu ớt nhìn xem Tiêu Hưu, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Lần trước Khương Kinh Chập ban đêm xông vào đại lý tự giết Vương Ninh, mặc dù cứu hắn một đầu mạng nhỏ, nhưng cũng hung hăng làm nhục hắn một phen, chờ một chút kia yếu ớt ân cứu mạng một nhạt, Cửu Nguyên Vương thị kiêu ngạo lòng tự trọng lại xung ra. Mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy là cả đời khó khăn nhất vượt qua vô cùng nhục nhã, đặc biệt là các đồng liêu đối hắn càng ngày càng không đủ tôn trọng lúc, hắn đối Khương Kinh Chập oán hận cũng càng nồng đậm. Ngày bình thường hắn không dám trêu chọc Khương Kinh Chập. Bây giờ Khương Kinh Chập nổi điên phạm vào chúng nộ, người người kêu giết, hắn đương nhiên muốn cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Hưu quay đầu nhìn xem Vương Thiếu Dương, cái này không biết trời cao đất rộng công tử ca nhi, thật sự là ngu xuẩn đáng yêu, làm sao biết có một số việc là tuyệt đối không thể dính líu. Như Khương Kinh Chập loại kia người, chỉ cần một ngày không chết, liền một ngày không thể đắc tội. Dù sao đây chính là một hơi giết hai mươi mấy cái thế gia vân quý ngon nhân. Cái gì quy tắc, cái gì luật pháp, cái gì thân phận, tại người kia trong mắt đáng là gì, tả hữu cũng là một đao sự tình. có thể đại sảnh bên trong những người kia cũng là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Huống chi còn có Tạ gia. Mẹ hắn, không cam lòng vừa hung ác lôi người lãnh đạo trực tiếp một cái, kéo rơi xuống cấp trên mũ quan, đại lý tự khanh ý đi cũng không nhúc nhích. Tiêu Hưu sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem cấp trên trên trán một mảnh bầm đen cùng nổi mụn. Thật tuyệt, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức cái này, ai có thể nghĩ tới, trà trộn quan trường trăm năm lâu đại lý tự khanh, lần này không phải giả vờ ngủ, mà là thật bất tỉnh, hắn đều có thể tưởng tượng được chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp một côn lại một côn hướng trên đầu mình đập muộn côn lúc quyết tuyệt. Tiêu Hưu ánh mắt liếc nhìn nơi hẻo lánh, cái kia trên mặt đất quả nhiên có một cái đen như mực ô trầm một côn. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên quay người nhìn hướng Vương Thiếu Dương, chửi ầm lên: "Vương Thiếu Dương, ngươi phế vật này, vì cái gì muốn chân trái trước bước vào đến?" Vương Thiếu Dương một mặt ngơ ngẩn, nhìn ngươi tê liệt. Tiêu Hưu nhặt lên trên đất cây gậy, chỉ vào Vương Thiếu Dương mắng: "Liền ngươi phế vật này cũng muốn làm thiếu khanh, nếu không có vương gia, ngươi cho ta sách dạy không xứng." Vương Thiếu Dương nổi giận, hắn cuối cùng ý thức được Tiêu Hưu tại nhục nhã hắn, đột nhiên đoạt lấy cây gậy, không chút do dự hướng Tiêu Hưu đỉnh đầu đập đi. Phanh, Tiêu Hưu nằm xuống liền ngủ. Ngoài cửa Văn Thư vội vàng chạy vào, vừa vặn nhìn vẻ mặt tức giận Vương Thiếu Dương. Ít thừa đại nhân, hạ quan ngăn không được bọn họ. Vương Thiếu Dương hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xem cây gậy trong tay của mình, lại nhìn xem song song ngủ ở cùng một chỗ chính khanh cùng thiếu khanh, lập tức khóc: "Tiêu Hưu, ngươi chó chết làm của ta." Nói xong hắn liền muốn vung mạnh cây gậy hướng trên đầu mình nện, lại bị một đám Văn Thư gắt gao ôm lấy. "Đại nhân, ngài nếu là lại ngủ, chúng ta không chống nổi." Động tĩnh đưa tới chính đường bên trong uống trà Liễu Quốc Công cùng giám sát ngự sự, không để ý đại lý tự quan viên ngăn cản, trực tiếp tiến vào hậu viện. Coi hắn nhìn thấy chủ sự hai cái đều hôn mê trên mặt đất lúc, trực tiếp tức giận cười. Chỉ vào cầm trong tay cây gậy Vương Thiếu Dương cười lạnh nói: "Hôm nay liền tính ngươi đánh vỡ đầu của mình, lão tử cũng phải đem thi thể của ngươi nhấc đi trấn Bắc Vương phủ, nhìn ngươi có thể hay không tránh thoát được." Lập tức kiểm kê nhân viên, lan đi trấn Bắc Vương phủ bắt người, chỉ là một cái không thể tu hành phế vật, đem các ngươi sợ đến như vậy. Nói xong hắn quay người rời đi. Bước ra trước cửa, hắn nát một cái: "Lại chu nuôi các ngươi đám này không có chứng phế vật, không bằng sớm một chút vong." Vương Thiếu Dương khóc. Hắn lúc trước có cỡ nào cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại liền nhớ bao nhiêu khóc, tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ chớp mắt hắn thành cái mũ lớn nhất. Nghĩ đến đêm đó Khương Kinh Chập giết chết Vương Linh một đao kia, hắn như cái hải tử đồng dạng mở mịt luống cuống. "Vương đại nhân, đi thôi." Đô sát viện ngự sử dâng chào đỡ ngực, miệt thị đại lý tự một đám hoảng sợ quan viên, cười lạnh nói: "Chúng ta Thanh Lưu, là bệ hạ, là sát tác, là thường sinh, nên có ném đầu vậy nhiệt huyết rút khí, thân phóng túng mấy lượng xương, làm hứa vạn thế chạy, chỉ là loạn thần tặc tử, làm sao phải sợ?" Khụ khụ. "Thân phóng túng mấy lượng xương, làm hứa vạn thế chạy." Nói đến thật là dễ nghe, cuối cùng bất quá là nghĩ đạp tên tuổi của ngươi trèo lên trên mà thôi. Trấn Bắc Vương phủ, độ biên bên trong, Khương Kinh Chập ngồi tại trên xe lăn, khoác trên người thật dày đệm giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Tại hắn đối diện, đồng dạng ngồi một cái tại xe lăn bên trong người. Người kia tuổi chừng 18, vẫn là người thiếu niên, sắc mặt so với Khương Kinh Chập càng thêm trắng xám, hình tiêu xương gầy, phảng phất đeo vào áo choàng bên trong chỉ là một bộ khung xương. Người này chính là thất hoàng tử Cơ Tiểu Thất. Năm trước Cơ Tiểu Thất thân thể liền đã sụp đổ, không cách nào chống đỡ hắn tại bên ngoài hành động, có lẽ là tuyết ngừng, thân thể của hắn lại khôi phục mấy phần, bất quá vẫn như cũ một bộ ốm yếu bộ dạng. Tất nhiên thân thể không tốt, cũng không cần chạy khắp nơi. Nhìn xem bởi vì ho khan mà thay đổi đến thân thể vặn vẹo Cơ Tiểu Thất, Khương Kinh Chập khẽ mỉm cười, cũng không cần lo lắng ta, không có cái gọi là kẻ muốn giết ta như vậy nhiều, cái gọi là Thanh Lưu là không có nhất uy hiếp một nhóm, cũng không phải lo lắng ngươi. Cơ Tiểu Thất ho khan hai tiếng, cũng cười trêu ghẹo nói, chính là đến xem chúng ta vị này chọc thủng trời ti tọa đại nhân là thế nào cái tiểu chết, ngươi không biết, hiện tại đầu của ngươi tại bảng treo thưởng bên trên lên như diều gặp gió, có thể nói thế hệ tuổi trẻ cũng coi là khác loại khôi thủ. Vậy ta chẳng phải là có lẽ cảm thấy vinh hạnh? Bảng treo thưởng là tổ chức sát thủ bọn họ bày ra một cái bảng danh sách, tiền thưởng càng cao tại trên bảng danh sách xếp hạng liền càng đến gần phía trước. Trăm năm qua một mực đứng hàng đứng đầu bảng chính là vị kia tiểu hoàng môn, tiền thưởng đã tích lũy đến nguyên thạch ngàn biên, hoàng kim vạn lượng, ba bộ chỉ cảnh công pháp cùng một gốc vạn năm thần dược. Có thể đã nhiều năm như vậy, vẫn không có người có khả năng lấy xuống tiểu hoàng môn đầu. Khương Kinh Chập tại danh sách kia bên trên treo thưởng là hoàng kim vạn lượng, một bộ có thể cưỡng ép tăng lên hai thành thực lực bí pháp cấm kỵ. Nhắc tới đã không thấp. Liên cái này ngắn ngủi hai ngày, hắn tại trấn Bắc Vương phủ đô đã kinh lịch hai tràng ám sát, nếu không phải có Mạnh Vô Thường cùng Khương Ước tùy thân bảo vệ, hắn tỷ lệ lớn lại muốn một lần nữa chết một lần. Lần này ngươi có chút xúc động. Cơ Tiểu Thất lo âu nhìn xem Khương Kinh Chập, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, mặc dù phụ hoàng cùng tiểu hoàng môn ở trên thân thể ngươi chụp vào một tầng áo khoác, những người kia không dám nghiền sát ngươi, có thể không chịu nổi tiền tài động nhân tâm, chỉ sợ vẫn là có không ít người sẽ đến giết ngươi. Mà còn nghe nói Thanh Tú bảng bên trên người đã có mấy vị biểu hiện ra đối cái kia bí pháp biểu hiện ra hứng thú, muốn trước hết giết ngươi lại khiêu chiến Trích Tiên Lạc An. Ta cái gì cũng không làm, Trương An liền có thể chứa đựng ta sao? Khương Kinh Chập yếu đất nói, đơn giản cũng chính là trước thời hạn mà thôi, ngược lại là ngươi hôm nay tới gặp ta, liền không sợ bị liên lụy. Cơ Tiểu Thất cười nhạt một tiếng. Ngươi sắp chết, mặc dù mỗi ngày đều ở đối không biết hoảng hốt bên trong, nhưng cũng có cái chỗ tốt, có thể làm cản một chút. Nếu là liền gặp bằng hữu một mặt cũng không dám, sống lại có ý tứ gì? Nói đến đây, hắn đột nhiên thu liễm tiêu ý nhìn xem Khương Kinh Chập, phản phất muốn đem trong thân thể của hắn bí mật triệt để nhìn thấu. Thật lâu mới chậm rãi nói, kỳ thật ta rất ghen tị ngươi. Tự nhận thức ngươi đến nay, ngươi tựa hồ một mực tại thụ thương, thế nhưng là vô luận nặng cỡ nào tổn thương, không có mấy ngày nữa lại sinh long hỏa hổ, hình như trong cơ thể có đốt không hết tân hỏa. Khương Kinh Chập cười tủm tỉm nói, đây là thiên phú dị bẩm, người ghen tị không đến. Ai nói không phải đâu. Cơ Tiểu Thất kéo lên khóe miệng, phức tạp cười cười. Bảo vệ tốt chính mình, sống thật tốt đi xuống, thay ta xem một chút tòa này thiên hạ. Biết. Cẩn thận thái tử. Hắn mời Tiêu Nghiêm bí mật gặp mặt, Tiêu Nghiêm không có cự tuyệt, Nam Tấn thái tử Tạ Tấn Nguyên cũng tiến vào phụ thái tử. Khương Kinh Chập kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trầm mặc một lát phía sau vẫn như cũ đáp. Biết. Chương 164, toàn thành tất cả giết người chương 164, toàn thành tất cả giết người xương chiều nặng nghề, gió tây tiến đến dần. Khương Kinh Chập tiến đưa Cơ Tiểu Thất tại độ viên ngoài cửa. Ngước mắt nhìn xem ngoài cửa từng đôi cảnh giác con mắt, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Bây giờ đừng nói Trường An, chính là tòa này trấn Bắc Vương phủ, trừ độ viên giải giác mấy người, cũng toàn bộ đều muốn đem hắn trừ bỏ chi cho thông khoái. Khương Tứ Lang chết rồi, đầy phủ trắng làm. Hoa lão thái la hét muốn vì Tứ Lang báo thù, mang người tại bên ngoài độ viên mắng Khương Kinh Chập hai ngày, đương nhiên vào là không dám vào. Mạnh Ngũ Thường nâng đao tại cửa ra vào lắc lư một vòng, lão thái lập tức liền nhận phong hàn để người đỡ lấy trở lại đông viện. Lưu lại Khương Lâm canh giữ ở độ viên bên ngoài, muốn mắng lại không dám mắng, đành phải dùng ánh mắt hung hăng trừng độ viên, như muốn ngăn cách tầng kia nặng nề cửa lớn, đem Khương Kinh Chập trừng chết. Tiễn đưa Cơ Tiểu Thất, Khương Kinh Chập chuẩn bị trở về độ viên, đúng vào lúc này trấn Bắc Vương ngoại phủ đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, ngay sau đó rất nhiều một đám người xông vào vương phủ. Dẫn đầu một người tuổi còn trẻ, mặc phi bảo, khuôn mặt tuấn mỹ, hắn đi ở trước nhất như chúng tinh phùng nguyệt. Có thể trên mặt hắn lại không có nửa điểm kiêu ngạo đắc ý, trên trán thậm chí hiện đầy dày đặc mồ hôi. Hắn đứng tại độ viên ngoài cửa, nhìn thấy vẹn vẹn mấy bước ngăn cách Khương Kinh Chập. Vô ý thức liền muốn khom lưng hành lễ. Không ngờ một cái phi bảo vượt qua hắn, ưỡn ngực thân đứng dậy, không kiêng nể gì cả dò xét Khương Kinh Chập, thần sắc tiêu căng, ngươi chính là Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập liền nhìn cũng không có nhìn người kia một cái, chỉ là cười tủm tỉm nói: "Vương thiếu thừa hôm nay như thế nào có hào hứng đến Hàn Xá?" Vương thiếu Dương cười xấu hổ cười: "Nghĩ thầm ta là đến bắt ngươi, ngươi có sợ hay không?" Bất quá nhìn thấy Khương Kinh Chập cái kia không có chút rung động nào thần thái, chỗ nào là sẽ sợ bộ dạng, mình ngược lại là sợ chết. Mới không bao lâu mà thôi, vị này sát tải lại khô kiện đại sự kinh thiên động địa. Chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền đầy đủ để hắn sợ hãi. Cái kia phi bảo bị không để ý tới, yêu căng liền trở thành thẹn quá hóa giận, ngã tay áo mà lên, hướng về phía trước ưỡn ra ba bước, đứng ở trên bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn xem trên xe lăn Khương Kinh Chập. Bản quan chính là Đô Sát Viện Tiêm Đông Ngự Sử Phùng Thanh, chính tứ phẩm, có giám sát bách quan, nghe phong phanh tấu sự tình quyền lực. Khương Kinh Chập, ngươi chuyện xảy ra, đi với ta một chuyến đi. Khương Kinh Chập ngước mắt nhìn hắn một cái. Phùng Thanh, Tiêm Đông Ngự Sử. Đúng vậy, chưa nghe nói qua. Khương Kinh Chập quay đầu nhìn hướng đâm ở một bên Mạnh Vô Thường, ngươi đây, đã từng nghe nói chưa? Mạnh Vô Thường lắc đầu, khinh thường cười cười. Tam phẩm phía dưới quan biên, không xứng vào ta sổ sách. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, Phùng Thanh sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, bản quan là ai không trọng yếu, có người kiện ngươi lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, bản quan phụ mệnh cầm ngươi, đi thôi. Nói xong hắn dạo bước tiến lên liền muốn đi kéo Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập bình tĩnh ngồi tại trên xe lăn, Mạnh Vô Thường lại tiến về phía trước một bước, một tay đè xuống. Hư không đột nhiên mây đen cuộn lên, vốn là mộ nặng nề bầu trời trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đen kịt, lôi đỉnh phun trào, gió tây càn quét, uy áp khuấy động phía dưới. Phùng Thanh thần sắc chấn động, nhìn xem áp xuống tới lôi đỉnh bất khả tư nghị nói, ngươi dám không nhìn Đại Chu luật pháp? Luật pháp? Khương Kinh Chập mở miệng yếu ớt, ngươi đại khái là quên, bản tọa chính là áo đen đài thứ 54 thi tọa, bệ hạ ban cho 8 đuôi phượng bảo, theo luật chỉ đối đài bài đại nhân cùng bệ hạ phụ trách. Ngươi muốn cầm ta, đi mời thánh chỉ hoặc là mời đại bài đại nhân đóng ấn phê bắt văn thư đến. Phùng Thanh đương nhiên không có thánh chỉ, càng không có phê bắt văn thư. Hai ngày này Khương Kinh Chập tại thành Trường An thanh danh đã hỏng đấu, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, giết cả nhà người ta, càng là tại Tây Sơn đại khai sát giới, vô số người bởi vì hắn mà cửa nát nhà tan. Quả thực có thể nói là tội ác ngập trời. Người người đều muốn trừ bỏ chi cho thông khoái. Phùng Thanh lần đầu nghe thấy Khương Kinh Chập việc ác, vỗ bàn đứng dậy, lại nghe Khương Kinh Chập như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, tức sủi bọt mép. Thế phải dùng trên thân cái này mấy lượng xương xưng một xương lương chi trọng lượng, đem Khương Kinh Chập đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Cho nên làm Liễu Quốc công tự hạ thấp địa vị tìm tới hắn lúc, hắn không chút do dự liền đáp ứng xuống. Trong mắt hắn, Khương Kinh Chập coi là loại kia bất học vô thuật ngực không biết mực gian định tiểu nhân. Tất nhiên sẽ bị chính mình một phen hảo phóng phân trần phun thương tích đời mình, xấu hổ tự nhiên. Chính mình lại lớn vung tay lên, một đám người rất nhiều xông vào độ biên, đem hắn tại chỗ đuổi bắt. Chính mình mặc dù nhạt đô danh lợi, nhưng không chịu nổi bách tính ủng hộ, chuyên miệng hắn giận dữ mắng mỏ Khương Kinh Chập quang huy sự tích. Cuốn theo quần quận dân ý vào các bái tướng, từ đây leo lên nhân sinh đỉnh phòng, chạy tên thiên cổ. Đây chính là Phùng Thanh phỏng đoán. Nhưng khi hắn đứng ở chỗ này, cảm nhận được đỉnh đầu càng ngày càng kiềm chế tầng mây, nhìn xem cái tay kia che trời bàn tay lúc, hắn chợt phát hiện chính mình đánh vô số lần nghĩ săn trong đầu lời kịch, toàn bộ đều chết tại trong bụng. Không bỏ ra nổi đến liền lăn. Khương Kinh Chập quay người rời đi. Bản quan sát thực không bỏ ra nổi tới. Phùng Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên rút ra bên hông kiếm sắt, chỉ vào Khương Kinh Chập bóng lưng nghiêm nghị nói, có thể bản quan tất nhiên đọc sách thánh hiền, xuyên vào cái này thần quan bảo, liền làm là dân trở lệnh, là xã tắc quên mình phục vụ. Bệ hạ bị ngươi che đậy, áo đen đài vì ngươi che lấp, ngươi có thể chạy trốn Đại Chu luật pháp thẩm phán, lại chạy không thoát bách tính dùng văn chương để lên án tội trạng, chạy không thoát công đạo nhân tâm, chạy không thoát bản quan bà thước thanh phong. Phùng Thanh kiếm rất sắc bén, tại hoàng hôn bên dưới lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Khương Kinh Trập nghe vậy, chậm rãi quay đầu. Mạnh Vô Thường đưa tay kéo một cái, ngay tại làm nhạt bàn tay kia lại lần nữa hiện ra, uy áp chợt hạ xuống, ép thẳng tới Phùng Thanh Đỉnh đầu ba thước. Ngươi muốn thẩm phán ta? Khương Kinh Trập trong mắt đã nhiều hơn mấy phần chán ghét. Cái này Phùng Thanh Thiêm đâu ngự sự, hàn môn xuất thân, là bị Trương Cự Giã một tay để bạt đi lên Thanh Lưu. Nghe nói năm đó Trương Cự Giã bị gậy giết về sau, hắn là trước hết nhất vì đó nhặt xác người. Còn biết một thiên điêu văn, văn hải nổi bật, cho vô số người đọc chi khóc thảm. Cũng là bởi vì lấy cái kia một thiên điêu văn, hắn mới ở thế gia san sát tại trong giới trí thức có mấy phần thanh danh. Như Phùng Thanh chính là vì thiên hạ thương sinh muốn tới truy nã hắn cái này gian định. Khương Kinh Trập mặc dù không hiểu, nhưng cũng tôn trọng, dù sao cầu nhân đến nhân, muốn chết phải chết. Có thể hắn mà lại không phải. Bởi vì Phùng Thanh khi còn bé từng tại Yến gia tộc học đọc sách, Yến lao gia tử gặp hắn có mấy phần tư chất, đặc biệt thu hắn là đệ tử, về sau lại tiến cử hắn vào sĩ, tuy chỉ là bất nhập lưu tiểu con lại, nhưng cũng cho hắn bước vào triều đình cơ hội. Nếu bàn về ân, Yến gia đối hắn ân trọng như núi. Có thể Yến gia rách nát về sau, hắn lại đứng xa mà trông, chính là Yến Minh Quy tại dưới tay hắn làm việc, hắn cũng để tránh ngại làm lý do, chưa từng trông nom để bạn. Liên phía trước Yến gia gặp đại nạn, Yến gia tỷ muội bị bắt, Yến Minh về bị ép điên. Hắn cũng chưa từng xuất trạm đi ra là Yến gia chạy nhanh qua. Thờ ơ lạnh nhà Tiến Minh trở về nhà phá người vong mà thờ ơ bực này đem bách tính cùng xã tắc khắc sâu treo ở bên miệng, trong xương lại ích kỷ tư lợi mua danh chuột tiếng Thanh Lưu, Khương Kinh Chập thậm chí khinh thường cùng hắn tranh luận. Chúng ta người đọc sách, là thương sinh, là xã tắc, tất nhiên là việc nhân đức không được ai. Hôm nay chính là bệ hạ ở trước mặt, bản quan cũng muốn bằng trong lồng ngực hạo nhân khí, trong tay ba thước kiếm, đem ngươi cầm xuống đại lao. Phùng Thanh cầm kiếm nhấc lông mày, bước về phía trước một bước, lưỡi kiếm kêu to, ép thẳng tới Khương Kinh Chập. Phùng Thanh chỉ là một cái long môn cảnh nho sinh, liền quân tử cũng không tính. Kiếm trong tay cũng bất quá phối sức mà thôi, những năm này chỉ dùng cán bút cùng một cái miệng giết người, nơi nào sẽ kiếm pháp gì. Nhưng hắn cầm kiếm tại tay lúc, cái kia khổ đại cửu thâm trách trời thường dân khí độ, tựa như một cái hảo phóng chịu chết nghĩa sĩ. Ta thỏa mãn ngươi. Mũi kiếm mà treo tại Khương Kinh Chập trước người ba thước. Khương Kinh Chập đống nhiên mở miệng. Cái gì? Phùng Thanh hơi sững sờ. Ta nói ta thỏa mãn ngươi, tới giết ta. Khương Kinh Chập đẩy xe lăn, chậm rãi hướng Phùng Thanh tới gần. Lúc này mũi kiếm cách hắn mi tâm, chỉ còn lại ba tấc. Phùng Thanh sắc mặt lại biến, hiển nhiên không có dự liệu được Khương Kinh Chập lại sẽ như thế, vô ý thức lui lại hai bước. Mắt thấy sắp lùi đến bậc thang bên dưới, Khương Kinh Chập nhưng từng bước ép sát. Hắn bỗng dưng kéo cầm ba thước kiếm, nằm ngang ở cần cổ, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi như còn dám tiến về phía trước một bước, bản quan lập tức tự vẫn tại chỗ, đem ngươi đóng đinh tại trên sử sách, chịu vạn thế đeo danh, vĩnh viễn không xoay người. Chương 165, cho thực sự quá nhiều chương 165, cho thực sự quá nhiều tốt một bộ tranh tranh thiết quốc. Khương Kinh Chập trong mắt trào phúng không che giấu chút nào, trong miệng lại thản nhiên nói, ta cũng không phải nhất định muốn bức ngươi, chỉ là ngươi là thường sinh rút kiếm, là xã tắc tự vẫn, nếu là ta không thành vào ngươi, cũng có vẻ không hiểu phong tình. Nói xong hắn đẩy xe lăn, tiến thêm một bước về phía trước. Giết người không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng tự sát càng cần hơn không phải người dũng khí, ít nhất Khương Kinh Chập sống hai đời, cũng tự nhận không dám chính mình cắt cổ. Cho nên coi hắn nhìn thấy Phùng Thanh thanh kiếm đặt tại trên cổ mình lúc, lập tức cảm thấy có lẽ tắc thành cho hắn. Độ viên cấp đại cũng không tính rộng lớn, để lại cho Phùng Thanh chỗ trống cũng không nhiều. Khương Kinh Chập tiến một bước, hắn cũng chỉ có thể lui lại một bước. Ba bước về sau, Phùng Thanh đã không đường tối lui. Hắn cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt cũng từ ban đầu quyết tuyệt dần dần hóa thành hoảng hốt. Hắn chỉ nửa bước treo tại thềm đá biên giới, tựa như dẫm tại một đầu sinh tử đường kẻ ngang bên trên. Tiến lên nửa bước thì chết, lui lại nửa bước thì nhiều năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn là Thanh Lưu, ngày bình thường kết giao đều là danh sĩ quân tử, cười nói đều là hồng nho, lui tới không có dân thường, chính là những cái này quyền quý, trong mắt hắn cũng đều chỉ là chút không ra gì phàm phu tục nhân. Đánh cờ lúc, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, tuế nguyệt là kinh vĩ. Phê bình ngàn cổ phong lưu nhân vật, đều là lấy chi kỷ giữ lẫn nhau, hận không thể sinh ở cùng thời đại, đem rượu ngôn hoan. Quân tử nặng khí phách mà phí hoài bản thân mình chết. Hắn lúc này chỉ cần nhẫn tâm cắt cổ, đã từng thổi qua như bức liền có thể biến thành sự thật, mặc dù không đến mức sánh vai Trương Cự Giã, đại chu sử sách bên trên nhưng cũng phải có tên của hắn. Dù sao là thương sinh là xã tắc, đó là số một tiểu chết. Tại đến trấn Bắc Vương phủ trên đường, hắn cho rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Thật là đến lúc này, lại chợt phát hiện nguyên lai tự sát đúng là kiện như vậy khó khăn sự tình. Khương Kinh Chập, ngươi làm như thế, liền không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Nhìn xem từng bước ép sát thiếu niên, Phùng Thanh khàn giọng mở miệng, mồ hôi thấm vào khóe mắt, đem hắn cặp mắt kia thấm màu đỏ bừng. Sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Khương Kinh Chập cười nạo một tiếng, rêu cợt nói, huống chi chết ngươi một người mà thôi, còn không đến mức để tiếng xấu muôn đời, ngươi khó tránh cũng quá để ý mình. Nói đến đây, Khương Kinh Chập trong giọng nói có mấy phần không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng có chết hay không? Không chết liền lăn xa một chút, không gặp phía sau còn có người tại xếp hàng chịu chết. Phùng Thanh quay đầu lại, quả nhiên thấy được chẳng biết lúc nào người kia bày bên ngoài nhiều một thanh niên. Thanh niên trên người mặc đạo bào màu đen, lưng đeo một cái đạo kiếm, xác nhận một cái đạo sĩ. Kỳ quái là hắn đạo bào bên trên lại thêu lên một cái sinh động như thật mê hồn nữ tử, đôi trong mắt kia phảng phất sống lại bình thường, câu hồn phách người. Phùng Thanh chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm giác chính mình một lần nữa về tới thuở nhỏ. Khi đó gia tộc sa sút, nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ còn một kiện thanh sam cùng mấy bản sách cũ, duy trì lấy hắn chỉ có thể diện. Hắn trà trộn tại Yến thị tộc học lý, thoạt nhìn cùng người khác đều như thế, có thể chỉ có chính hắn biết, không quản hắn làm sao tẩy, cũng rửa không sạch kiện kia thanh sam bên trên nghèo tiết hủ lậu vị. Hắn giơ kiếm tại cái cổ, cứ như vậy nhìn xem. Có lẽ là nữ tử kia bị hắn chằm chằm giận, bị nhãn như tơ con mắt đông nhiên trở nên lạnh lùng, tựa như là cao cao tại thượng nữ thần, ghét bỏ một cái tên ăn mày trở thành tín đồ của nàng. Ánh mắt kia, cùng năm đó cái cô nương kia sao mà tương tự. Cũng như vậy đó người. Hắn cảm giác được giữa ngực và bụng dâng lên một đoàn lửa giận thiêu đốt lấy hắn linh hồn, thiêu đốt lấy lý trí của hắn. Hắn hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, nhìn xem Khương Kinh Chập cười lạnh. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Khương Kinh Chập hơi nhíu mày, ánh mắt đột nhiên rơi vào phía ngoài đoàn người thanh niên kia trên thân. Sau một khắc, Phùng Thanh đặt tại cần cổ kiếm vang lên tiếng gió, máu tươi báo tố nhưng. Ôi ôi! Phùng Thanh kiếm trong tay rơi vào trên thềm đá, dãy rủi lấy bật lên hai lần, liền triệt để không một tiếng động. Phùng đều thẳng tắp sống lưng, phi bảo nhuốm máu. Ôi ôi! Thân phóng túng mấy lượng xương, làm hứa bạn thế chạy. Ta chết có thể rồi, mà ngươi Khương Kinh Chập, chắc chắn di thối vào năm. Phùng Thanh chết. Chết tại bên ngoài đội biên, chết tại trước mắt bao người. Người khác không biết Phùng Thanh là vì nhìn thanh niên kia một cái phía sau đốt hết lý trí, bọn họ chỉ nhìn thấy Khương Kinh Chập từng bước ép sát, bước tử một cái quân tử, bước tử đô sát viện thiêm đâu ngự sử, thanh lưu danh sĩ. Còn sống Phùng Thanh chỉ là chúng sinh bên trong không đáng chú ý một người, có thể hắn bị Khương Kinh Chập bước tử, liền sẽ trở thành văn nhân sau cùng khí khái. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Khương Kinh Chập thanh danh sẽ hỏng đến loại tình trạng nào. Môn thiệt thế gia, quan lại quyền quý, thanh lưu nho sinh, còn có những cái kia bị dư luận khống chế bất tính, người người đều sẽ đối hắn chán ghét mà vứt bỏ. Hắn tại Trường An lại không nơi sống yên ổn, nửa bước khó đi. Ta phải thừa nhận, ngươi thắng. Khương Kinh Chập nhìn xem bỏ mình vẫn cứ nâng cao ngông nên không chịu ngã xuống Phùng Thanh, chậm rãi mở miệng. Bất quá cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Lời đồn đại có thể giết người, lại giết không chết một thanh đao. Ngày muốn ta sống, ta liền có thể sống sót, cho dù toàn bộ người Trường An đều chán ghét ta, lại có ý nghĩa gì? Phùng Thanh đã chết. Tự nhiên nghe không được hắn lời nói, có thể hắn vẫn còn tại nói, bởi vì hắn lời nói vốn cũng không phải là nói cho Phùng Thanh nghe, xác thực không có ý nghĩa gì. Phía ngoài đoàn người, đạo kia bảo thanh niên bỗng nhiên mở miệng, bất quá hắn muốn chết lại không chết, mà bần đạo thời gian lại quá quý giá, đành phải giúp hắn một chút, thuận tiện ác tâm một phen ngươi, vẹn cả đôi đường, rất có ý tứ. Khương Kinh Chập ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào đạo bảo thanh niên trên thân, đột nhiên hỏi, là phía nam đến? Đạo bảo thanh niên khẽ mỉm cười, nghề bái chào, Nam Tấn Giang hảo nhân, gặp qua Khương Ti Tỏa. Nói xong hắn hướng ngăn tại phía trước ngự sử đại cùng đại lý tự quan viên nói xin lỗi. Phiền phức vượt qua, ta đi giết Khương Ti Tỏa. Chúng quan viên nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, không hẹn mà cùng ngừng thở. Hướng hai bên lui ra phía sau mấy bước, chừa cho hắn ra một đầu rộng lớn đại đạo. Giang Hảo Nhân, thanh tú bảng xếp hạng ngày thứ 9 mới. Tên hắn mặc dù gọi tốt người, nhưng hắn không những không phải người tốt, ngược lại là cái để người nghe mà biến sắc tiểu ma đầu. Không môn không phái, ma tu xuất thân, nghe nói nắm giữ một môn cực kỳ quỷ dị ma công. Tu vi so hắn thấp người, chỉ cần để hắn nhìn lên một cái, liền trực tiếp loạn tâm thần mặc hắn thao túng. Hắn tại Nam Tấn họa họa không ít con em thế gia, chạm trúng nộ, chọc cho Nam Tấn thái tử đích thân truy sát, chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn mới mai danh nhận tích. Không nghĩ tới cũng bất chi bất giác vào Trường An. Kinh dị sau khi, mọi người lại đống nhiên nghĩ đến lúc trước Phùng Thanh tự sát một màn kia. Chẳng lẽ Phùng Thanh không phải Khương Kinh Chập bất tử, mà là bị Giang Hảo Nhân mà công loạn thần trí? Bất quá ý nghĩ này nháy mắt lại bị bọn họ lao đi, vô luận như thế nào, Phùng Thanh cái chết chỉ có thể là bởi vì Khương Kinh Chập. Ngươi cái này đạo bảo rất không tệ. Độ viên cửa ra vào gió có chút gấp, Khương Kinh Chập thu lại ở áo lông trồn, tò mò nhìn Giang Hảo Nhân trên thân đạo bảo, hoặc là nói là nhìn xem đạo bảo bên trên thêu lên nữ tử kia. Nàng là thê tử của ta. Giang Hảo Nhân túi đầu ôn nhu vuốt ve nữ tử kia khuôn mặt, vì có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, ta đem nàng khe hở tại đạo bảo bên trên, Tú Nhi, đến cho Khương Ti Tỏa thỉnh an. Nữ nhân kia chỉ là một miếng da, đương nhiên không thể hướng Khương Kinh Chập thỉnh an. Chỉ là theo Giang Hảo Nhân mở miệng, nàng lại phảng phất thật sống lại bình thường, cặp kia vốn là mị nhãn như tơ con mắt thay đổi đến càng thêm linh động, một tấm da mặt mà thôi, nhưng để người tưởng tượng lan man. Khương Kinh Chập ánh mắt nhìn thẳng nữ tử kia, giống như nhìn đến ốc. Trong chàng rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, mọi người ngừng thở, không dám nhìn tới Giang Hảo Nhân. Có người ánh mắt không cẩn thận chạm tới nữ tử kia, ánh mắt lập tức thay đổi đến mê ly lên, thậm chí bắt đầu chút bỏ quan bảo. Nhìn xem cảnh tượng bực này, cho dù lại ngu dốt người, cũng có thể cảm giác được không khí bên trong tràn ngập sát cơ. Giang Hảo Nhân hẳn là xuất thủ, hắn nhằm vào là Khương Kinh Chập, có thể bèn bèn tiết ra một sợi khí cơ, liền để nhiều như thế trải qua khảo nghiệm quan viên nhăn mặt chống chất, khó trách Phùng Thanh muốn tự sát, đổi chỗ mà xử, bọn họ sợ rằng còn không bằng Phùng Thanh. Giang Hảo Nhân sát thực xuất thủ, mà còn trực tiếp vận dụng hắn bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, nhiếp thần thuật. Đây là hắn ngoài ý muốn được đến bí thuật cấm kỵ, tu hành cực kỳ khó khăn, cần kinh khủng ý chí lực, hắn được đến phía sau một mực không thành công nhập đạo, cho đến Thanh Mai trúc mã Tú Nhi chịu nhục tự sát. Hắn một khi nhập ma, cuối cùng mới nhập môn đường. Nghe nói nhiếp thần thuật tu vi đại thành về sau, có thần quỷ khó lường chi uy, không nhìn nhục thân, bắt người âm hồn, chỉ cần một cái, liền có thể để người đạo tâm vỡ vụn. Cùng cảnh bên trong, cho dù là nam cảnh thái tử Tạ Tấn Nguyên, cũng không dám nhìn thẳng Tú Nhi con mắt. Đáng tiếc, Giang Hảo Nhân nghĩ như vậy, hắn bị thật thật thưởng thức Khương Kinh Chập. Cái này cả người vào Trường An, đem Trường An quay đến long trời lở đất cô nhi, trên thân có loại bình tĩnh điên cảm giác, rất đối với hắn cầu vị. Chủ yếu nhất là phóng nhãn thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, tại giết con cháu thế gia chuyện này có thể cùng hắn sánh vai, cũng liền Khương Kinh Chập một người. Đáng tiếc, những người kia cho thực tế quá nhiều. Chương 166, công phu của ngươi hảo, thay ta giết người. Chương 166, công phu của ngươi hảo, thay ta giết người, chính là giết người như ngoé gừng người điên. Cũng cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên a. Giang Hảo Nhân nhìn xem bị mặt nạ lôi kéo vào ảo giác Khương Kinh Trập, khóe môi có chút câu lên. Hắn gặp quá nhiều kinh diễm tuyệt luân người, có thể tại hắn nhiếp thần bên dưới, nhiều nhất đều chỉ chống đỡ nửa nén hương quan cảnh, liền trò hề trăm đường. Nam tấn những cái kia con cháu thế gia cùng cái gọi là các thiên tài, phần lớn như vậy. Độ viên trong ngoài đều là yên lặng, mọi người mặc dù không biết Khương Kinh Trập tại kinh lịch cái gì, nhưng cũng nhìn ra được, hắn có lẽ rất hưởng thụ. Hai mắt hơi đóng, ngón tay có tiết tấu địa vỗ xe lăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là luân hãm. Giang Hảo Nhân bị mọi người đánh giá thấp. Phía ngoài đoàn người, Khương Thần Tú thân hình hơi rung, thu hồi ánh mắt. Tất cả mọi người tránh không kịp mặt nạ nữ tử, hắn chủ động nhìn sang, kết quả cũng thiếu chút mà bị kéo vào huyễn cảnh, bị hắn vô cùng cường ý chí lực chém đạo kia niệm lực. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của hắn cũng xuất hiện trong nháy mắt rối loạn, nếu có người trong khoảnh khắc đó đánh lên hắn, sẽ rất nguy hiểm. Đến mức ngươi. Khương Thần Tú ánh mắt lại nhìn về phía Khương Kinh Trập, cặp kia ôn hòa con mắt lập tức thay đổi đến lạnh lẽo, tự tìm đường chết. Chỉ là thời gian từng giờ trôi qua, gừng kinh hãi vẫn chưa có chết, ngược lại khóe miệng tiểu ý càng lúc càng nồng nặng, đầu ngón tay tiết tấu càng ngày càng thư giãn, tựa hồ là hưởng thụ đi lên. A. Giang Hảo Nhân kinh ngạc ồ lên một tiếng. Từ khi hắn tu hành ma công đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Thật giống như Khương Kinh Trập căn bản không có bị nhất thần, mà là chủ động vào cuộc. Không tốt. Hỗn đản, ngươi dám đùa bỡn ta nàng dâu. Giang Hảo Nhân sắc mặt đại biến, niệm lực cưỡng ép tiến vào huyễn cảnh, chắp sau lưng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, thẳng chém Khương Kinh Trập. Ông, kiếm của hắn không tính nhanh, lại đầy đủ xảo trá quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa như linh xà vũ động, trong hư không bạch ra một đạo nhàn nhạt bóng xám, ép thẳng tới Khương Kinh Trập tiết hầu. Mặc dù cùng Khương Thần Tú so ra trên lệ không nhỏ, nhưng tại thế hệ tuổi trẻ kiếm tu bên trong, đã là khó được nhân tài kiệt xuất. Khương Kinh Trập còn tại huyễn cảnh bên trong, một kiếm này lại xảo trá quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, theo lý mà nói, Khương Kinh Trập hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Hảo Nhân thậm chí phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bởi vì Khương Kinh Trập tại hắn xuất kiếm nháy mắt, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn nằm ngang ở giữa gối đao như ảo ảo lưu tinh lướt qua, chém nát kiếm ảnh của hắn. Giang Hảo Nhân nghe đến nhanh nhất tiếng gió, thật mạnh. Hắn cảm khái một tiếng, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở Khương Kinh Trập trước người ba thước, nắm chặt tại trên không trường chuôi kiếm, hung hăng hướng phía trước chuyển tới. Một kiếm này tràn ngập giang hồ du hiệp đặc hữu ngoan lệ, không có nửa điểm người tu hành phiêu dật. Một kiếm đưa ra, lại là một kiếm. Tựa như hắn cầm không phải đạo binh, mà là một cây dao găm. Trong nháy mắt, hắn đưa ra trọn vẹn 333 kiếm. Nếu như là bình thường người tu hành, bị người cận thân gián mặt đưa ra nhiều như thế kiếm, cho dù không chết cũng đã tới ít đi bị chọc bên trên vô số cái lỗ thủng, huống chi Khương Kinh Trập vẫn là cái ngồi xe lăn tàn phế. Giang Hảo Nhân ban đầu cũng là như vậy nghĩ. Hắn một hơi đưa ra quá nhiều kiếm, cảm giác cánh tay đều đã bắt đầu mỏi nhừ, vì vậy quay người rời đi, lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Nhưng khi hắn dừng lại kiếm phía sau, trong mắt thoải mái nháy mắt ngưng kết, liền nhiều lần ra tay cánh tay đều bỗng nhiên thay đổi đến vô cùng nặng nề. Bởi vì Khương Kinh Trập trên thân chẳng những không có bất luận cái gì lỗ thủng, thậm chí liên y áo đều không có vỡ vụn. Hắn ngồi tại trên xe lăn, khoe miệng ngậm lấy tiêu ý, chỉ trong bữa tiệc có chút rung động bốn thước hành đao, chứng minh hắn lúc trước từng xuất thủ qua, mà còn cực kỳ tình chuẩn chặn lại hắn đưa ra mỗi một kiếm. Tại sao dừng lại? Khương Kinh Trập mở miệng cười, phong khinh vân đạm, lại mây trôi nước chảy. Không đánh, giết lại giết không chết, đánh lại đánh không thắng, còn đánh cái gì? Giang Hảo Nhân cảm thấy tâm tính tiện lương mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là cái không thể tu hành võ phu. Bọn họ đều nói như vậy. Khương Kinh Trập cười nói, nếu như ngươi lại đưa ra 10 kiếm, có lẽ ta liền không ngăn được. Quả thật. Giang Hảo Nhân mặt mày sáng lên. Sau một khắc kiếm của hắn đã xuất hiện tại Khương Kinh Trập mi tâm ba tấc. Chỉ cần nhẹ nhàng một đường, Khương Kinh Trập liền sẽ bị hắn xuyên thủng. Có thể hắn không có đưa ra đi, bởi vì Khương Kinh Trập đao nhanh hơn hắn, liền tại hắn mặt mày sáng lên ngay mắt, Khương Kinh Trập đao đã đặt tại trên cổ hắn. Đương nhiên là thật. Khương Kinh Trập tay cầm đao rất ổn, ngựa khí càng bình tĩnh, bất quá ta giết ngươi cũng chỉ cần một đao, không có ý nghĩa. Giang Hảo Nhân về kiếm vào vỏ, Khương Kinh Trập cũng thu đao về ghế ngồi. Ngươi không giết ta? Giang Hảo Nhân hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều nói ngươi là giết người không chớp mắt người điên, chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại ta chậm rãi tra tấn? Khương Kinh Trập cười cười, vậy ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì bọn họ cho thực tế quá nhiều, trừ bảng treo thưởng trả tiền bên ngoài, sau khi chuyện thành công còn khác cho 20 cái nguyên thạch. Giang Hảo Nhân hai tay mở ra, tiếc nuối nói, ngươi biết rõ, ta là tán tu, thực tế sợ nghèo, có đôi khi nhìn thấy bảng treo thưởng, ta đều hận không thể cắt lấy đầu của mình đi lĩnh. Khương Kinh Trập khẽ mỉm cười, không nghĩ tới đúng là như vậy ngay thẳng nguyên nhân. Bất quá nhưng cũng hợp lý. Tán tu tu hành đường chính là một độ nghèo khó xử, hai tay áo thanh phong đều xem như là tán tu bên trong phú quý người. Càng nhiều hơn chính là một thân nạn đói. Công phu của ngươi rất tốt. Trầm ngâm một lát, Khương Kinh Trập cười tủm tỉm nói, thay ta giết người, ta cho ngươi 50 cái nguyên thạch. Giang Hảo Nhân mặt người, quay người nhìn xem phía ngoài đoàn người Khương Thần Tú. Ngươi không phải muốn ta giết hắn a? Giết hắn không được, ta đánh không lại hắn. Khương Kinh Trập lắc đầu, cười nói, nhị ca là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè thủ tốc huynh đệ, ta làm sao sẽ giết hắn, ta muốn ngươi giết người là Nam Tấn Thái tử, Tạ Tấn Nguyên. Giang Hảo Nhân thần sắc nghiêm lại. Chẳng lẽ Khương Ti Tòa không biết Tạ Tấn Nguyên cùng ta quan hệ? Tạ Tấn Nguyên thế nhưng là ta đồng môn sư minh, tình cảm chân thành người thân bạn bè. Khương Kinh chợt yếu ớt nhìn xem hắn. Giang Hạo Nhân nghiêng đầu một cái, đưa ra 5 ngón tay, phải thêm tiền, ít nhất lại thêm 50 cái nguyên thạch. Thành giao. Khương Ti Tỏa, ta còn có cái vấn đề. Nói xong suy nghĩ, Giang Hạo Nhân bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi thật chỉ là một cái võ phu? Nếu như ngươi là võ phu, làm sao có thể phá ta nhiếp thần thuật? Nhưng nếu như ngươi không phải võ phu, trên thân vì cái gì không có nguyên khí ba động? Khương Kinh chợt nghi hoặc hỏi, cái gì nhiếp thần thuật? Trước hết phía trước a. Giang Hạo Nhân bất mãn nói, ngươi xem ta một cái, sau đó ta cũng nhìn ngươi một cái, ngươi liền bị ta kéo vào huyễn cảnh bên trong, kết quả ngươi đùa giỡn tu nhi, ép đến ta đành phải xuất kiếm. Nguyên lai đó là ngươi nhiếp thần thuật sao? Khương Kinh chợt bừng tỉnh đại ngộ, hay nay nói, xin lỗi, ta cho rằng ngươi là giết người phía trước quen thuộc nhảy một bản giúp trợ hứng. Ta liều mạng với ngươi. Giang Hạo Nhân mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, rút kiếm liền muốn đánh nhau. Đừng a. Khương Kinh chợt nắm chặt hành đao, ngươi lại giết không được ta, lần sau ta không nhìn chính là, lại nói ngươi không cần tiền. Ta giết ngươi tên vương bắt đản này. Giang Hạo Nhân triệt để phá phòng thủ, tức giận đến đã mất đi bố cục, chỉ lo từng kiếm một hướng Khương Kinh chập trên thân đưa, mãi đến sức cùng lực kiệt. Được rồi. Hán thanh kiếm hướng trên mặt đất ném một cái, một mặt sinh không thể luyến, ngươi nói đúng, ta cũng không giết được ngươi, lần sau không cho phép lại đùa giỡn tú nhi. Ta không có đùa giỡn, ngươi đây là nói xấu, ta chỉ là nhìn thoáng qua. Khương Kinh chập tranh thủ thời gian rào biện, chột dạ nhìn xem chẳng biết lúc nào giấu ở trong đám người Lạc Cửu Đông. Cái quái gì? Thế mà ngậm máu phun người. Có Lạc Chí Bạch như thế nàng dâu, hắn làm sao sẽ đi đùa giỡn một bức họa ra? Ngươi có muốn hay không ta thay ngươi giết người? Nằm trên mặt đất bảy nát một hồi về sau, Giang Hạo Nhân khôi phục thể lực, ánh mắt đảo qua đám người, có chút hưng phấn nói, trừ Khương Thần Tú ta giết không được bên ngoài, còn lại những này quan nhi ta toàn bộ có thể cho ngươi đánh gãy, một người chỉ cần 500, không 300 lượng liền tốt, bảo chính cho ngươi giết sạch sẽ. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem nộn nhịp biến sắc. Trong những người này trừ đại lý tự mấy cái thực tế không tránh khỏi võ phu, những người còn lại đều chỉ là dùng bút giết người thanh lưu. Dù sao bọn họ không phải đến cùng Khương Kinh Chập so thuật giết người. Lúc này nghe đến Giang Hạo Nhân lại đem bọn họ 500 lượng liền bán, nhận đến nhục nhã đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Dù sao hai cái này đều không phải người tốt lành gì. Chương 167, Thỉnh Trạm Khương Kinh Chập. Chương 167, Thỉnh Trạm Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập ánh mắt đảo qua thanh lưu bọn họ, không một người dám cùng hắn đối mặt. Đột nhiên cười nhạo một tiếng, một đám sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi phế vật mà thôi, giết chi vô ích, chỗ nào đáng giá 300 lượng bạc. Vậy quá đáng tiếc. Giang Hạo Nhân một mặt tiếc hận, thu hồi kiếm, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ta ở tại thành Trường An bên ngoài Bạch Mã Tự, nếu như muốn giết người, có thể tới Bạch Mã Tự tìm ta. Bạch Mã Tự? Khương Kinh Chập hiếu kỳ hỏi, theo ta được biết, Bạch Mã Tự những năm trước đây đã bị áo đen đài giết sạch, một cái không có lưu. Vậy ta cũng không biết. Giang Hảo Nhân cười nói, dù sao ta đi thời điểm có cái lao hòa thượng, hắn nói ta cùng Phật hữu duyên, chỉ cần ta về sau lại không giết người, đưa Tú Nhi vào luân hồi, hắn liền độ ta thành Phật. Khẩu khí như thế lớn. Vậy ngươi muốn thành Phật sao? Ai biết được. Giang Hảo Nhân nhún vai, hắn nói Tú Nhi không muốn rời đi, lưu lại ở nhân gian, loạn nhân quả, vi phạm luân hồi trật tự, cần phải mỗi ngày niệm 10 lần vãng sinh kinh là Tú Nhi cầu phúc. Ta dù sao là không tin. Nếu như Tú Nhi thật còn tại nhân gian, vì sao nàng không tới gặp ta? Khương Kinh Chập nghĩ đến lúc trước tại cái kia mặt nạ nữ tử trên thân nhìn thấy một màn, trầm mặc một lát phía sau mở miệng hỏi, tất nhiên ngươi không tin, vì cái gì muốn ở tại nơi này? Đương nhiên là bởi vì lão hòa thượng kia không thu ta tiền cơm, còn để ta miễn phí ở. Giang Hảo Nhân một mặt đắc ý nói, ngươi không biết tại Trường An ở một đêm phải bao nhiêu tiền, ta ở tại Bạch Mã Tự, một ngày ít nhất tiết kiệm xuống 2 lượng bạc. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một cái màn trời, xua tay, không nói với ngươi, ta đến đuổi đi về ăn cơm, một hồi muốn bỏ lỡ cơm tối thời gian. Gặp lại. Khương Kinh Chập cười cười. Bạch Mã Tự một ngày chỉ ăn 2 món ăn, căn bản không có cơm tối. Muộn quá ngược lại là có. Giang Hảo Nhân rời đi phía sau. Đô sát viện các ngự sử cũng yên lặng rút đi, không dám lại nhiều lời nữa chứ. Bọn họ để đại lý tự mấy cái võ phu nhấc lên phùng thanh thi thể, từ Bạch Hổ đường phố đến Chu Tức đường phố, lại từ Chu Tức đường phố đến Kim Khoa ngõ hẻm, cuối cùng dừng ở Hoàng Thành chính dương trước cửa. Các ngự sử kéo lên tay áo, gõ vang ngoài Hoàng Thành dựng thẳng đăng văn cổ. Đăng văn cổ âm thanh xuyên thấu gió tuyết lúc, phùng thanh thi thể chính dừng ở chính dương ngoài cửa đất tuyết bên trong. Máu loang từ cáng cứu thương khe hở nhỏ xuống, tựa như tại bạch ngọc trước bậc nhân gia trung lương 2 chữ. Theo đăng văn cổ vang lên, còn có bọn họ cái kia bi vẫn lại quyết tuyệt hò hét. Loạn thần tặc tử Khương Kinh Chập, xem mạng người như cỏ rác, lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung lương, tội ác ngập trời. Bách quan nhất quan tài tấu mời bệ hạ, chém Khương Kinh Chập. Chém Khương Kinh Chập. Thanh lưu bọn họ khóc thét cùng tiếng trống cộng hưởng, chấn động tới cung mái hiên nhà túc tuyết. Nát tuyết rơi vào một vị nào đó ngự sử cổ áo, đông đến hắn run một cái, chợt nhớ tới Phùng Thanh ngày hôm qua còn cười mắng, đám này điêu dân biết cái gì trung gian. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại muốn tới diễn trận này hí kịch. Trương An phố đầu lời đồn đại so gió chạy càng nhanh. Bất quá nửa cách giờ, một đám thanh lưu tại Hoàng Thành đập đăng văn cổ mời chém Khương Kinh Chập thông tin liền đã truyền khắp thành Trường An. Không rõ ràng cho lắm dân chúng châu đầu ghé thai. Rất nhanh liền biết chân tướng. Cái kia người điên lại khô chuyện lớn, thế mà ỷ có tiểu hoàng môn che chở, vậy mà tại trước mắt bao người bức tử thiêm đâu ngự sử Phùng Thanh. Phùng Thanh là ai? Ai là Phùng Thanh? Dân chúng nhộn nhịp khắp nơi hỏi thăm, rất nhanh liền biết Phùng Thanh cuộc đời. Có thể để người thất vọng là, hắn tại triều đình từng bước thăng chức, từng bước một làm đến tứ phẩm thiêm đâu ngự sử vị trí, thanh danh là có mấy phần, lại không có bất luận cái gì đem ra được công trạng và thành tích, trong lúc nhất thời dân chung có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Khương Kinh Chập là người người có thể chu diệt đại gian tặc, tất nhiên là hàng đấu. Nhưng nếu như hắn bức tử chỉ là một người bình thường, luôn là hơi kém ý tứ. Mọi người vắt hết óc, từ đầu đến cuối nghị không ra vị kia chỉ ở thượng tầng vòng tròn du tẩu thanh lưu đến tuột cùng từng có cái gì vĩ đại sự tích. Duy nhất đáng ra xưng đạo, đại khái là hắn tranh mỹ nữ họa vô cùng tốt, nghe nói họa sinh động như thật, giống như lúc ăn vào gỗ sâu ba phân. Ta ngược lại là chợt nhớ tới một việc. Cùng vị kia dám vì bách tính xúc động thiên nộm mà chết Trương Cự Giã trùng tên trùng họ công nhân quét đường đầu mục Trương Tam gia đắn đo một lát, do dự nói, Trương công sau khi chết là Phùng đại nhân trước hết nhất đi thu thi, bất quá. Lời vừa nói ra, dân chúng nháy mắt tìm tới hoa điểm. Căn bản không quan tâm Trương Cự Giã còn chưa nói ra miệng, bất quá lập tức ồn ào lên, dám vì Trương công nhặt xác, đây không phải là trung lương, cái gì mới là trung lương? Trương công dám vì bách tính hướng lên trời hỏi, máu gậy thái cực điện, Phùng công dám nghịch gia tộc, thà chết không lui, cũng không thua bao nhiêu. Thân phong túng mấy lượng xương, làm hứa bạn thế chạy. Phùng đại nhân chết tốt lắm oan. Đi, chúng ta đi nội thành, đi hoàng thành. Mời giết Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập không chết, Trường An không yên, thiên hạ không yên. Đi. Dân chúng kích động viên nào lấy, không biết là người nào mở miệng trước, rất nhiều một đám người liền bị gạt ra đi nội thành. Trương Cự Giã há to miệng. Hắn muốn nói lúc trước Trương công sau khi chết, cướp vì hắn nhặt xác nhiều người như lông châu. Phùng Thanh tên kia ở gần nhất, cho nên hắn trước ôm lấy Trương công thi thể, cái này chuyện tốt liền rơi vào trên đầu hắn. Liền xem như hắn thật vĩ đại như vậy, là cái trung lương, cũng không đến mức như thế xúc động phẫn nộ à, chết một cái Phùng Thanh, đến mức đó sao cùng chết cha các ngươi nương giống như. Trương Cự Giã bị chen trong đám người hướng hoàng thành dũng mãnh lao tới, đang chuẩn bị bước ra rời đi, sau lưng đống nhiên rồi đến một tay, hướng trong ngực hắn nhét vào khối bạc vụn, làm được tốt, tiếp tục kêu giết Khương Kinh Chập, lại thêm 3 tiền. Trương An phố đầu top 5 top 3 người hướng hoàng thành tập hợp. Mặc dù tuyệt đối đại đa số đều là nhất thời cấp trên hoặc là tham gia náo nhiệt nhà tản, nhưng tập hợp một chỗ có thể nói thanh thế to lớn. Giết Khương Kinh Chập tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Thuận Đức nhận được tin tức, đội vàng triệu tập Trường An phủ nha dịch đi duy trì trật tự, lại khắp nơi tìm chính mình tiện nghi muội phu Trương Cự Giã, để hắn đem công nhân quét đường người cùng an bài đi qua. Kết quả biết được Trương Cự Giã cái kia Bạch Si lại cùng những cái kia bách tính cùng một chỗ diêu hành đi, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Bạch Si, lao tử không sớm thì muộn muốn bị cái này ngu xuẩn hại chết. Đại nhân, Âu Dương Vô Địch sắc mặt nặng nề, ngài tranh thủ thời gian vào cung a, thế ra xuất thủ cuốn theo dân ý, cái này không đơn thuần chỉ là nhằm vào Khương Kinh Trượng, là đang ép bệ hạ, chúng ta xử lý không tốt, sợ rằng muốn có nổi a. Đúng, người trước đi duy trì trật tự, nhất định muốn khống chế lại chẳng diện, không thể xuất hiện đại quy mô sự kiện đẫm máu. Đây con mẹ nó Trường An phủ doãn, lao tử là một chút không muốn làm. Còn có Khương Kinh Chập cái người điên kia, làm sao lại không biết điệu thấp chút, hắn mới đến Trường An bao lâu à, lao tử mỗi ngày cho hắn chửi đi. Vương Thuận Đức một bên nhanh nhẹn mặc quan bảo, một bên miệng đầy phàn nàn. Tại Trường An làm phủ doãn, chính là cái bị khinh bỉ nặng dâu, thận trọng nói như dẫm trên băng mỏng, chính là bên đường cho phân, khả năng sau lưng đều có thể kéo ra một cái phi bảo đến, mà tránh cũng tránh bất quá. Trước đây cũng coi như từ khi Khương Kinh Chập đến Trường An phía sau, hắn sửng sốt không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Mạc Quan Bảo, hắn đi vào trong mưa gió, nhìn xem đen kịt màn trời, không nguyên do thê thê cảm khái nói, đêm qua gió tây nhanh, kỳ nào mưa xuân đến, năm nay Trường An đông, thật dài. Âu Dương Vô Địch một mặt bất đắc dĩ. Đại nhân, ngài nhanh lên một chút vào cung đi, không có thời gian cho ngài xuân đau thu buồn. Chương 168, một hồi giao dịch chương 168, một hồi giao dịch Hữu Gian khách sạn giáp tự số 1 trong phòng, hai cái phong thần tuấn tú người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Bọn họ trước án trưng bày tinh xảo bát đĩa, các loại sắc hương vị đều đủ sơn hào hải vị mỹ vị để người hoa mắt, chính là người bên trên một cái đều cảm giác có thể sống lâu mấy ngày. Nhưng bọn họ ai cũng không có động đũa. Tựa như cái kia sơn chân hải vị bất quá chỉ là tô điểm mà thôi. Giang Hảo Nhân khiêu chiến Khương Kinh Chập, thất bại. Trong đó một cái ôn nhuận như ngọc công tử nhìn ngoài cửa sổ phun trào biển người, ánh mắt phức tạp địa mở miệng, cho tới nay, chúng ta đều khinh thường Khương Kinh Chập, hắn thanh đao này, sắc bén đáng sợ. Nói Ngọc Minh, không phải chúng ta, là ngươi. Đối diện công tử khẽ mỉm cười, bưng chén rượu lên, khoan thai nói, kỳ thật có đôi khi ta rất khó hiểu các ngươi phong cách làm việc, chỉ là một cái không thể tu hành phế thế tử, lại nhường đường Ngọc Minh bị động như thế. Ôn nhuận như ngọc công tử tự nhiên là đại chu thái tử Cơ Đạo Ngọc, mà tới ngồi đối diện chuyện phiếm công tử khí độ không chút nào kém hơn hắn, thân phận địa vị hiển nhiên không thấp, chính là Nam Tấn thái tử, thanh tú bảng bên trên xếp hạng thứ tư Tạ Tấn Nguyên. Phía sau hắn dù sao đứng tiểu hoàng môn cùng phụ hoàng, bị Tạ Tấn Nguyên như vậy chào phúng, cho dù là Cơ Đạo Ngọc lòng dạ cũng cảm thấy có chút khó xử. Trước đây ngoại giới đều bắt hắn cùng Khương Thần Tú so sánh, có thể từ khi Tạ Tấn Nguyên quét sạch Nam Tấn rất nhiều hoàng tử, dùng thiết huyết cổ tay khống chế triều đình, trở thành Nam Tấn giám quốc về sau, dần dần liền có người đem hắn cùng Tạ Tấn Nguyên đặt chung một chỗ so sánh. Nếu không phải thanh tú bảng bên trên hắn ép Tạ Tấn Nguyên một đầu, sợ rằng thua người nào thắng còn có nói. Dù sao nói cho cùng, mặc dù hắn thanh danh rất tốt, có thể cùng thực sự quyền lực so ra, thực tế không coi là cái gì. Hiền Đức, nếu như có thể để cho hắn ngồi lên vị trí kia, hắn có thể so Tạ Tấn Nguyên còn tàn nhẫn, những cái này đối hắn nhìn chằm chằm huynh đệ, trừ vốn là sắp phải chết tiểu thất, hắn đều muốn giết sạch sành sanh. Phía sau hắn đứng người nào trọng yếu sao? Tạ Tấn Nguyên bước lên một tia bong bóng cá, còn sống Khương Kinh Chập có lẽ đáng giá kiêng kỵ, chết Khương Kinh Chập, cùng cái này đũa cá cũng không khác biệt gì, đại chu hoàng đế bệ hạ cũng không thể vì một cái đau gãy,
chém ngươi cái này thân nhi tử. Cơ Đạo Ngọc nghe vậy, tự rêu cười một tiếng. Nào có đơn giản như vậy. Tạ Tấn Nguyên hôm nay có thể ngồi ở chỗ này ba hoa trích tròe, là vì hắn là trận kia chính biến bên thắng, có Nam Tấn Quốc Sư vì hắn hộ đạo, Nam Tấn Lao Hoàng Đế lại nửa chết nửa sống, ngày giờ không nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Nam Tấn, không có so hắn có tư cách kế thừa bảo tọa. Có thể hắn Cơ Đạo Ngọc có cái gì? Thân mẫu mất sớm, hoàng hậu không coi hắn ra gì, hoàng đế một mực cầm quyền lực, hắn liền nhúng tay tư cách đều không có, duy nhất cậy vào cũng chỉ là cái này thái tử thân phận mà thôi. Chọc giận hoàng đế, nhẹ nhàng một đạo thánh chỉ, liền có thể tước đoạt hắn tất cả. Đây cũng là vì cái gì hắn phía trước chỉ dám mượn thế ra tay giết Khương Kinh Trập, mà không dám tự mình động thủ nguyên do. Nếu không phải lần này Khương Kinh Trập chạm trúng nộ, chọc cho Liễu Quốc Công cùng nhiều thế gia hạ tràng, hắn cũng là không dám nhảy ra. Tấn Nguyên Minh, Cơ Đạo Ngọc đè xuống đáy lòng suy nghĩ, sắc mặt bình thản trở lại. Hôm nay bách quan nội trống, vạn người kêu giết Khương Kinh Trập, vô luận là phụ hoàng vẫn là vương thải, đều tuyệt không có khả năng lại trắng trợn che chở tại hắn. Toàn bộ Trường An đã không có hắn đất cắm rủi, ta làm đến hứa hẹn, tiếp xuống liền nên ngươi xuất thủ. Yên tâm, chiến thư đã đưa tới Trấn Bắc vương phủ, ta vừa vặn đem Giang Hảo Nhân cũng cùng một chỗ xử lý. Tạ Tấn Nguyên xem thường, hắn lần này vào kinh thành có hai cái mục đích, thứ nhất là hướng Lạc An cầu hôn, đem Bạch Đế Thành bỏ vào trong túi; thứ hai là gặp một lần thái tử, nhìn xem vị này trong truyền thuyết Ôn Lương Cung kiệm đối thủ có đáng giá hay không phải tự mình đầu tư. Mấy ngày nay ở chung xuống, hắn đã triệt để yên tâm. Cơ Đạo Ngọc gìn giữ cái đã có dư, nhuệ khí không đủ, mặc dù có lẽ cũng có mấy phần lòng dạ ẩn nhẫn, nhưng cùng Đại Chu đương kim bệ hạ so ra, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Nam Tấn cần dạng này hoàng đế, hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Cơ Đạo Ngọc. Đến mức Khương Kinh Trập, hắn ngược lại là chưa hề để vào mắt. Nếu không phải bởi vì lấy Lạc Gan quan hệ, hắn thậm chí đều khinh thường tại giết hắn. Tấn Nguyên huynh vẫn là không nên khinh thường, ta hoài nghi Khương Kinh Trập đã bước vào ngũ cảnh, một cái ngũ cảnh võ phu sát lực, không thể khinh thường. Ta hiểu rồi. Tạ Tấn Nguyên cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi. Liên tại hắn đẩy cửa đi ra ngoài lúc, vừa lúc Chu Cửu Nhi xuất hiện ở ngoài cửa. Hôm nay Chu Cửu Nhi lấy nữ trang, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại tươi mát thoát tục, để người hai mắt tỏa sáng, đặc biệt đôi tròng mắt kia, phóng ánh giống như ngôi sao. Gặp qua Chu cô nương, Tạ Tấn Nguyên có chút ôm quyền, vui vẻ cười nói, đã sớm nghe Chí Bạch nói qua Cửu Nhi cô nương là ít có kỳ nữ, hôm nay nhìn thấy mặt thật, mới biết Chí Bạch nói vẫn là quá mức khiêm tốn. Gặp qua Tạ công tử. Chu Cửu Nhi nghiêng người đáp lễ, ánh mắt từ Tạ Tấn Nguyên trên mặt đảo qua. Không thể không thừa nhận, Tạ Tấn Nguyên dài đến nhìn rất đẹp, khí độ cũng rất tốt, so với Cơ Đạo Ngọc cũng không kém bao nhiêu, để người nhịn không được lòng sinh thân cận. So với xấu bụng Khương Kinh Trập, hắn cùng Chí Bạch đứng chung một chỗ, càng giống thần tiên quý lữ. Mà còn liền Bạch Đế đều ngầm cho phép hắn cầu hôn, trong đó chi ý không cần nói cũng biết. Chỉ là Chí Bạch thái độ, nghĩ đến chính mình vị kia trong khuê phòng chí hữu đối Khương Kinh Trập bướng mình, Chu Cửu Nhi trong mắt không khỏi hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp. Từ lý trí đến nói, lựa chọn Tạ Tấn Nguyên khẳng định so Khương Kinh Trập muốn tốt hơn nhiều. Hắn chẳng những là Nam Tấn thái tử, tương lai ván đã đóng thuyền Nam Tấn hoàng đế, vẫn là thanh tú bảng bên trong người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn chính là đứng tại nhân gian đỉnh phong nhất một trong mấy người. Mà Khương Kinh Trập, Chu Cửu Nhi nhớ tới cùng nhau vào kinh thành quá khứ, vô cớ thở dài một tiếng. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đối Khương Kinh Trập lại có loại không hiểu chán ghét. Có lẽ là thái tử tại Hưu Gian khách sạn, lẻ loi trơ trọi ôm hai đầu gối nhìn Trường An toàn thành đèn đuốc lệ rơi đầy mặt một khắc kia trở đi. Người đến. Chu Cửu Nhi tiến vào giáp tự số một phòng, Cơ Đạo Ngọc một cách tự nhiên tiếp nhận nàng khoác lên người tấm đệm bảo, mỉm cười nói, vừa vặn cùng một chỗ ăn một chút đồ vật. Ta sẽ không ăn. Chu Cửu Nhi ngồi tại đối diện, nghiêm túc nhìn xem vị này đã hướng gia tộc trưởng bối cầu hôn, đồng thời hứa hẹn về sau lập nàng làm hậu, nhi tử của nàng làm thái tử nam nhân. Nàng đương nhiên biết chính mình hẳn không phải là hắn chân chính động tâm người, thậm chí hắn hướng chính mình cầu hôn cũng là vì rất cao đến Chu môn tài nguyên, thế nhưng là không có cách, chính nàng trước động tâm. Nàng đã từng đối Lạc Chí Bạch lựa chọn không thể nào hiểu được, cảm thấy Khương Kinh Trập người như vậy căn bản không xứng Lạc Chí Bạch kiên định như vậy lựa chọn. Có thể đến phiên chính mình lúc, nàng lại phát hiện chính mình cũng không có mạnh đến mức nào. Giang hồ con gái, dám yêu dám hận. Nàng thường xuyên khuyên chính mình, cái này có lẽ chính là nàng nên trải qua kiếp. Cửu Nhi, Cơ Đạo Ngọc ôn nhu mà nhìn xem nàng, cặp kia cặp mắt đào hoa thoạt nhìn đặc biệt thâm tình, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không vui sướng lắm. Chu Cửu Nhi bối rối mà cúi thấp đầu, lại nhanh chóng nâng lên, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, không có, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Cơ Đạo Ngọc đưa tay vẩy vẩy nàng cái chán bị gió thổi vào ra, nói khẽ, ta biết ngươi cùng Khương Kinh Trập là bằng hữu, cho nên không đành lòng để ngươi tham dự vào, cũng không phải là tận lực che giấu, hy vọng ngươi chớ có trách ta, cũng không phải là trách ngươi. Chu Cửu Nhi đắng chát cười một tiếng, chỉ là ta không hiểu, vì cái gì các ngươi liền đi tới một bước này đâu? Khương Kinh Trập nếu như chết rồi, Chí Bạch sẽ nổi điên. Ở vào ta vị trí này, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Cơ Đạo Ngọc cúi đầu xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn không chết, chết chính là ta. Chương 169, Hoàng đế con tư sinh. Chương 169, Hoàng đế con tư sinh ngự sử nhất quan tài nổi trống, vạn dân xung kích hoàn thành, thanh thế to lớn, mời giết Kinh Trập. Chuyện này muốn nói toàn bằng những cái tia thanh lưu một lời cô dũng, dân chúng không có đầu óc hỗn loạn sống, tự nhiên là không thể nào ồn ào lớn như vậy. Chuyện này chân chính đẩy tay, chính là ngồi tại cái này Hữu Gian khách sạn Cơ Đạo Ngọc. Liên Phùng Thanh chết đều là bút tích của hắn. Giang Hảo Nhân là hắn mời đi giết Khương Kinh Trập, đồng thời cũng thay Phùng Thanh Quang Vinh. Giết Khương Kinh Trập đại giới rất lớn, thay Phùng Thanh Quang Vinh lại chỉ tốn chỉ là 200 lượng. Khương Kinh Trập cùng ngươi,
cũng không có thù hận, các ngươi thậm chí không có thực sự được gặp diện. Chu Cửu Nhi nặng nề nhìn xem Cơ Đạo Ngọc, thần sắc có chút cô đơn, ngươi trung quy là không có thả xuống Chí Bạch. Ta không phủ nhận, ban đầu ta nghĩ giết hắn đích thật là có Lạc Can nguyên nhân. Có thể từ Tần gia hủy diệt về sau, chính là ta cùng hắn ở giữa thù hận, ngươi có lẽ không biết kỳ thật Tần Bá Tiên đúng là chúng ta, Thẩm gia cũng thế. Nói đến đây, Cơ Đạo Ngọc trong mắt nổi lên một sợi phức tạp hận ý, Vương Linh là Nguyệt Luân quốc gian tế, có thể Tần gia tuyệt sẽ không phản quốc, phụ hoàng so tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng hắn chẳng hề làm gì, tùy ý Khương Kinh Chập đem nước bẩn hướng trên thân Tần gia hát, Tần gia thế hệ trung lương, lại bởi vì như thế một cái có lẽ có tội danh rơi vào cái tộc diệt xuống chẳng. Tần gia hủy diệt, ta trên triều đình trợ lực bị chém không còn một mảnh, liền Tô tiên sinh cũng cách ta mà đi. Ngươi nói, ta sao có thể không hận Khương Kinh Chập? Ngày ấy Tô Thanh Hòa vì sao như vậy thất vọng, không chỉ là bởi vì thái tử động Khương Kinh Chập, truy cứu căn bản, còn là bởi vì hắn cùng Thôi gia thông đồng ở cùng nhau. Năm đó Tô Thanh Hòa một đường xuôi nam, đi khắp nhân gian chư quốc, cuối cùng lưu tại Trường An chọn chúng thái tử. Kinh doanh nhiều năm, đem thái tử từ vắng vẻ vô danh một cái hoàng tử đẩy tới trước sân khấu, những năm này mặc dù không có cho thái tử mang đến cái gì trên thực tế chỗ tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn những cái kia thanh danh là đủ làm thái tử ra chỉ một cái quan hoàn. Triều chính quan viên đến ném người chúng, sĩ lâm thanh lưu, nho môn học sinh, đều khen ngợi thái tử ôn nhuận như ngọc, chiêu hiền đại sĩ. Đặc biệt là những cái kia hàn môn tử đệ. Mặc dù địa vị thấp, tạm thời không phát huy được cái tác dụng gì, nhưng tương lai có hy vọng. Một ngày kia hắn như đứng ở mọi người phía trước, cùng chư hoàng tử tranh, thiên nhiên có sẵn càng nhiều người ủng hộ. Nhưng mà tất cả những thứ này đều bị Khương Kinh Chập hủy. Chu Cửu Nhi đứng dậy, thương tiếc ôm đầy mặt bi thương thái tử, trầm mặc không nói gì. Kỳ thật nàng biết, thái tử những lời này cũng không thể dừng chân. Nhưng người tâm vốn là có bất công, nàng chỉ là cần một cái thuyết phục chính mình lý do mà thôi. Ngươi cùng Lạc An là bằng hữu, Khương Kinh Chập sự tình, ngươi cũng không cần tham dự. Cơ Đạo Ngọc trở tay ôm Chu Cửu Nhi, thở dài một tiếng, nói khẽ, ta như thế nào lại không biết Khương Kinh Chập chỉ là phụ hoàng một thanh đao, hắn cũng là thân bất do kỷ. Có thể ta sao lại không phải? Nếu ta không phải sinh ở đế vương gia, như phụ hoàng không có tuyển chọn ta làm thái tử. Chúng ta là một thể, Chu Cửu Nhi ôn nhu nhìn xem hắn. Thanh Dương trấn, có lẽ có Khương Kinh Chập quan tâm đồ vật. Vậy hạ, chính dương người ngoài cửa càng ngày càng nhiều. Bên trong Chiêu Thiên Các, trưởng ấn thái giám Cao Thu còn xuống lấy thân thể là hoàng đế mài mực, mãi đến hoàng đế một tấm tự thiếp gặp xong, mới nhẹ giọng mở miệng. Hoàng đế giơ lên vết mực chưa khô tự thiếp, trắng xám trên mặt nhiều hơn mấy phần tiêu ý, rất cao, ngươi nhìn trong tấm thiệp này, là nên mấy phần trang mọi người thần vận. Cao Thu ngẩng đầu chiêm ngưỡng, ca ngợi nói, vậy hạ chữ tự nhiên là tốt, chí ít có 12 phần thần vận đây. Hoàng đế cười mắng, ngươi cái này bất học vô thuật chó chết, nếu là lao vương tại, nhất định sẽ không đập loại này tiêu chuẩn mông ngựa. Cao Thu ngượng ngùng cười một tiếng, lại lần nữa nhìn hướng tấm kia tự thiếp, chỉ thấy cái kia giấy tuyên bên trên lộn xộn bò mấy chữ, mơ hồ xác nhận tiền triều thư thánh trang lệnh thanh ngọc thiếp. Nghe nói thanh ngọc thiếp là trang mọi người bị Vu Hàm phản loạn, trước khi chết lấy cục đá dính máu, tại thiên lao trên tường làm. Thanh ngọc thiếp vẹn vẹn 16 chữ, cái này tâm sáng tỏ, nhật nguyệt chứng giám, vốn là thề mỗi ngày, tất cả thiên địa biết. Trang lệnh sau khi chết, hán thân ở Bắc U Chí Hữu gừng hiệu giận dữ, một phong tấu chương vào kinh hành, bức bách hoàng đế kiểm tra lại mưu phản án, cuối cùng rửa sạch oan ức. Trang lệnh vốn là văn đàn mọi người, ngập an mà chết lưu lại tranh tranh 16 chữ, liền trở thành tấm này thanh ngọc tiếp. Vị yên nổi giận Chí Hữu chính là đại chu duy nhất khác họ Vương gừng hiệu. Cao Thu không hiểu chữ, nhưng hắn hiểu hoàng đế. Vậy hạ lúc này viết tấm thiệp này, đại khái là muốn chết bảo vệ Khương Kinh Chập. Hắn kỳ thật không biết rõ, Khương Kinh Chập rõ ràng chỉ là một cái không thể tu hành phế vật, có thể bệ hạ cùng tiểu hoàng môn tựa hồ cũng đối hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí không tiếp cùng bách quan bề mặt. Nhưng vấn đề là, bệ hạ tuy là đại chu quyền hành lớn nhất người kia, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Toàn bộ Trường An đều tại mời chém Kinh Chập, muốn bảo vệ hắn rất khó. Trầm mặc một lát, Cao Thu thấp giọng nói, lão nô đi một chuyến chính dương cửa. Đi thôi. Hoàng đế tiện tay ném ra thanh ngọc tiếp, phiền chán nói, Phùng Thanh không phải muốn thân phong túng mấy lượng sương, làm hứa vạn thế chạy sao? Đem tấm thiệp chôn cùng hắn, lại truy phong hắn là ngự sử đại phu, vào văn nguyên cát, toàn bộ hắn phong lưu thanh danh. Phải. Cao Thu hai tay nâng qua thiết mời, lại do hỏi, cái kia chính dương ngoài cửa những người kia cùng Khương Ti tỏa. Hoàng đế phất tay áo vung lên, chấm đều ban cho thiếp, bọn họ còn muốn làm sao? Để bọn họ lăn, đến mức Khương Kinh Chập, chấm nhớ tới lễ bộ năm nay lại nên Tuần Sơn ghi chép sách, liền để hắn đi, vừa vặn cũng thay chấm nhìn một chút giang hồ. Lao nô lĩnh chỉ. Cao Thu sắc mặt biến hóa, túi đầu lui ra buồng lò sưởi. Bệ hạ đối cái kia cô nhi, thực tế quá mức tha thứ chút. Ngày trước thì cũng thôi đi, tóm lại chỉ là tiểu đả tiểu náo. Nhưng hôm nay đăng văn cổ đều băng lên, người Trường An người kêu giết, lại cũng không thể để bệ hạ vứt bỏ Khương Kinh Chập, ngược lại để hắn thành tiên sứ. Cái gọi là Tuần Sơn ghi chép sách, chính là dẫn một đám quan viên đi Đại Chu hạ hạt tông môn tuần sát. Có hủy diệt tông môn liền từ sách bên trên lao đi, có mới lập đỉnh núi liền đăng ký tạo sách, tuyên thệ trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần chủ quyền. Những năm qua đây đều là lễ bộ thị lang thủ lĩnh, thay thế bệ hạ tuyên dương vương đạo. Rất nhiều sơn môn sinh tử đều tại thiên sứ cái kia nhẹ nhàng bút đỏ bên trên. Cao hứng mà ăn ăn uống uống, bút đỏ nhất câu, một tòa vô chủ đỉnh núi liền thành tu hành tông môn, tiên gia đạo phủ. Không cao hứng bút đỏ một vệ, nguyên bản truyền thừa không dứt hương hỏa cường thịnh tông môn lập tức liền thành vô chủ núi hoang, bị chia cắt hầu như không còn. Đại chu to to nhỏ nhỏ sơn môn có hơn ngàn số lượng, mặc dù rời xa triều đình, nhưng đều tại quy củ bên trong. Dù sao nếu bản về thực lực, trừ tam giáo bên ngoài thế gian này không có so triều đình càng mạnh tông môn. Dù cho mạnh như kiếp cát, tại đối mặt Bắc Tề hoàng đế lúc cũng cần đến duy trì mặt ngoài tôn trọng. Trên giang hồ đem lễ bộ bút đỏ gọi là thế gian số một sát khí. Bệ hạ đem việc này giao cho Khương Kinh Trập, thật là khiến người khó hiểu. Có đôi khi hắn đều muốn hoài nghi Khương Kinh Trập có phải hay không là bệ hạ con tư sinh. Bách quan đập đăng văn cổ không đáng sợ, vạn dân kêu giết Khương Kinh Trập cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là tại trên bờ gãy ao nước thế gia môn thiệt. Bệ hạ đương nhiên là cái này thế tục đứng đến cao nhất người kia, nhưng làm thế gia bọn họ ý chí ngưng tụ cùng một chỗ lúc, cho dù là bệ hạ cũng chỉ có thể nhượng bộ. Dựa vào bệ hạ tính tình, đêm đó bách quan bức thoái vị, bệ hạ liền nên rút đao giết người. Có thể bệ hạ chẳng hề làm gì, chỉ là cảnh cáo một phen, thậm chí còn tận lực hóa trang, không dám để cho bọn họ nhìn thấy hư thực. Trở lại buồng lò sưởi phía sau, bệ hạ phát thật lớn một trận tính tình, đập vỡ vô số quý báo đồ sứ. Lúc đầu ngày sau có bệ hạ cùng tiểu hoàng môn cảnh cáo, Khương Kinh Trập tại Trường An mặc dù sống đến khó khăn, nhưng tổng không đến mức người người tiêu giết. Mà hắn quá bất an phần, lại bức tử một cái ngự sử. Hiện tại quay đầu còn cả ngày dùng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 170, Phùng rõ ràng bị trộm. Chương 170, Phùng rõ ràng bị trộm. Đứng tại hoàng thành trên tường, Cao Thu yên lặng nhìn xem chính dương ngoài cửa rất nhiều quỷ trên mặt đất hò hét tuổi trẻ quan viên cùng bách tính. Trong tay tấm kia tự thiết bị gió kích thích vang lên ảo ảo, tựa như nhất chói hai chảo phúng, có thể đăng văn cổ phát ra tới âm thanh, lại là như vậy nặng nề. Liền hắn biên kia đã sớm bị ma luyện đạo tâm cũng đi theo nhảy lên. Hắn là chỉ cảnh tiên nhân, tự nhiên có thể cảm giác được lúc này Trường An trong ngoài có vô số ánh mắt đều nhìn chính dương cửa. Những cái kia con mắt tựa như là trong đêm tối ẩn nấp đàn sói, một chút xíu tới gần nhìn xem trên thảo nguyên thụ thương mãnh hổ. Một khi cái kia mãnh hổ lộ ra bề ngoài, cái kia từng đôi ánh mắt cảnh giác liền lộ ra răng nanh cùng nhau tiến lên. Khương Kinh Trập không phải mãnh hổ, hắn không có tư cách để nhiều như thế ánh mắt rủ xuống. Như vậy bọn họ chân chính muốn nhìn cuối cùng vẫn là bệ hạ. Nếu như bệ hạ nội bộ Lý Khương Kinh Trập, nếu như bệ hạ cúi đầu, vậy những này ánh mắt sợ rằng ngay lập tức sẽ biến thành giết người đao. Cao Thu đột nhiên giật mình. Đại Chu lập quốc bất quá ngàn năm, những này thế gia không ngờ lên tâm tư. Từ lúc nào bắt đầu? Là 10 năm trước Thái Thượng Hoàng Quy ẩn, bệ hạ tại Thái Cực Điện ho ra máu, vẫn là càng đã sớm hơn đã bắt đầu. Cao Thu tâm thần lắc lư, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, nơi đó tối sầm, nhưng hắn có thể cảm giác được, có một đôi mịt mở con mắt tồn tại. Cũng không biết là thủ phụ Trương Phượng Phủ, vẫn là Thôi gia lão thái sư bên cạnh vị kia chỉ cảnh tiên nhân. Chợt ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Hoàng Lăng phương hướng. Nơi đó tọa trấn lấy là cơ gia chân chính nội tình vị trí. Tiên nhân bảng đứng đầu bảng Thái Thượng Hoàng liền tại nơi đó. Thế nhưng là hắn đã 10 năm không có ở nhân gian hiện ra. Đều nói Trương Cự Giã là nhân gian sau cùng sống lưng. Thế nhưng là theo Cao Thu, Trương Cự Giã chính là đại chú lớn nhất gian định, đem hắn nghiền xương thành cho đều không quá đáng. Thái Thượng Hoàng trấn áp một thời đại, ép tới Bắc Tề Nam Tấn không dám lên đao binh, ép tới giang hồ không dám ngẩng đầu. Lại bởi vì chỉ là 10 vạn bách tính mà quy ẩn. Trầm mặc nửa ngày, Cao Thu đột nhiên ngã ngã ống tay áo, ánh mắt bình tĩnh đảo qua tịch liêu bầu trời đêm, yếu ớt cười lạnh, nguyên lai các người muốn giết không phải cái kia cô nhi. Tay hắn cầm thanh ngọc tiếp, từng bước một đạp về hư không. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền leo lên một tấc. Chờ hắn sừng sững hư không lúc, chỉ cảnh một tầng tu vi đã triệt để phong thích. Một đạo khủng bố uy áp lấy hắn làm trung tâm đẩy ra, càn quét toàn bộ hoàng thành. Lúc này Cao Thu giống như một vòng huy hoàng mặt trời, đâm để người không dám trợn mắt. Hắc ám bên trong vô số theo dõi ánh mắt giống như thủy triều thối lui. Tại trong hoàng thành, Cao Thu là ti lễ giám trưởng ấn thái giám. Tại hoàng đế bên cạnh, Cao Thu là trung thành quan tâm người hầu. Có thể ở bên ngoài, Cao Thu là nhân gian ít có chỉ cảnh tiên nhân, là chấp trưởng hoàng tùy tùng hán vệ đại đô đốc, là quyền thế cùng thực lực đều đứng tại trí cao tồn tại. Không người nào dám không nhìn hắn phẫn nộ, bởi vì hắn vốn là cái này hoàng thành chói mắt một vòng mặt trời. Hắn đứng ở hư không, nhìn cái kia quan tài bên trong đã chết hẳn Phùng Thanh một cái. Sau đó hai tay chậm rãi tạo ra tấm kia thanh ngọc tiếp, kéo lấy thật dài âm cuối, cất cao giọng nói: "Bệ hạ khẩu dụ, ngươi thiêm đông ngự sử Phùng Thanh, khí khái lăng lăng, chí tiết sáng nhưng. Chỗ triều đình thì mạo phạm thẳng thắn can gián, diện gây đình tranh, nghiên cứu học vấn phủ thì nghèo trải qua đồ bạc, động mới biết. Khí nhận thức hành viễn, khí khái tuấn tàng, hạ quyền quý tại thềm son, trần ảnh hưởng chính trị tại tim thác. Càng có cổ sĩ chi phong, từ thương mà tuấn đạo, cầm tiết mà bất khuất, lấy mấy lượng khí khái, hứa vạn thế phong lưu." Chớp nghe ngóng mà nước mắt, Tư cầm bút buồn sách thanh ngọc hứa tấn ngự sử đại phu, ban cho lụi trăm tớt, kim nàng lượn, khen ngợi ý chi tiết, do hắn trong sử dụng, lấy đó tinh hiển chi đạo, thứ mấy tinh trung lương khắp thiên hạ, lịch tiết tháo tại bản thế. Dứt lời, hắn không để ý phía dưới đầy mặt vong nhiên quần thân bách tính, trong tay tự thiếp chậm chậm rơi xuống, nhẹ nhàng đắp lên Phùng Thanh sớm đã sám trắng trên mặt. Sau đó vỗ tay một cái, quay người rời đi. Hắn không có xua đuổi bách quan cùng bách tính, cũng không có nói nửa câu liên quan tới Khương Kinh Trập xử lý, chỉ là xa xa nhìn trốn ở dưới mái hiên Vương Thuận Đức một cái. Vương Thuận Đức đắng chát thở dài. Bệ hạ đương nhiên là chỉ riêng chính to lớn cao ngạo, liền bên cạnh bệ hạ thái giám đều không muốn nhúng tay vào. Cuối cùng cái này cần tội nhân công việc là rơi xuống trên đầu của hắn. Lao Tam, hắn quay người nhìn xem ngồi xổm tại một bên xem náo nhiệt tiện nghi muội phu. Ngươi xem một chút hiện tại là lúc nào, cấm đi lại ban đêm đã tới, chính dương ngoài cửa làm sao còn có nhiều người như vậy tụ tập, ngươi cái này công nhân quét đường là thế nào làm, nắm chặt để người thanh tràng. Trương Cự Giã mở mịt ngẩng đầu. Thanh tràng? Thị phu, ngươi là để ta đi. Vương Thuận Đức cười lạnh một tiếng, không phải ngươi chẳng lẽ là ta. Ngày bình thường ngươi không phải nói giờ hợi vừa đến Trường An chính là địa bàn của ngươi sao, ngươi xem một chút hiện tại mụ hắn đều giờ tí. Trương Cự Giã đã tê dần. Bên ngoài chính dương cửa cái này tụ tập ít nhất hơn vài người, hắn chỉ là một cái còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng công nhân quét đường, ức hiếp tiểu lão bách tính còn thành, loại này cảnh tượng hoành tráng, hắn tính toán cái câu 8A hắn nhờ và ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Vô Địch. Âu Dương Vô Địch khẽ mỉm cười, lùi lại mấy bước, trốn vào trong âm u trương tâm ra, động thủ đi. Ta cùng đại nhân sẽ đứng tại sau lưng ngươi làm người kiên cường hậu thuẫn, ngươi không phải một người. Trương Cự Giá lại nhìn về phía Vương Thuận Đức, bắt lại hắn góc áo thảm hề hề nói, tỷ phu, ta còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi liền tính không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phận, tỷ ta có thể mới vừa cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Vương Thuận Đức mặt mo tối sầm, phất tay áo mắng, tỷ cái gì phu, nói cho ngươi bao nhiêu lần, công tác thời điểm muốn xứng chức vụ. Lời tuy như vậy, hắn ngữ khí nhưng cũng mềm nhũn ra, thấp giọng nói, bệ hạ đã cho Phùng Thanh thể diện, nội tướng đại nhân nhìn xem nơi này, ngươi sợ cái gì? Ngươi là ta tiểu cứu tử, chẳng lẽ sẽ hại ngươi hay sao? Nên làm cái gì liền làm cái đó, ta bảo vệ ngươi vô sự. Vương đại nhân, chính ngươi vì sao không đi? Ta lại không phải người ngu, loại này rơi đầu sự tình, ta cũng không làm. Trương Cự Giá mặc dù sinh cao lớn thô kệch, thoạt nhìn lại ngu ngốc lại hùng, nhưng hắn cũng không ngốc. Vương Thuận Đức cùng Âu Dương Vô Địch cũng không dám xuất thủ, khẳng định là muốn mạng liên quan. Ngươi quả thật không đi. Vương Thuận Đức sắc mặt lạnh xuống, yếu ớt nói, ngươi có phải hay không quên, tỷ phu có thể để ngươi đứng lên, cũng tùy thời có thể đem ngươi ấn đi xuống, không chỉ là ngươi, còn có cả nhà ngươi, tỷ phu những năm này tần tần khổ khổ nuôi các ngươi, ngươi chính là như thế báo đáp tỷ phu. Nhìn xem Vương Thuận Đức thâm trầm mặt, Trương Cự Giá sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức lui lại mấy bước. Người khác đều cảm thấy Vương Thuận Đức dễ nói chuyện, là cái mặc người nắm mì bắt, có thể hắn rất rõ. Căn bản không phải dạng này. Chính mình cái này tiện nghi tỷ phu, thủ đoạn có thể hung ác đây. Tỷ phu, ngươi nói đùa, làm, loại này sự tình, ta không làm ai làm. Cự Giá cười ngượng ngùng một tiếng, nơi nào còn dám cự tuyệt. Hắn nhìn chằm chằm rất nhiều người đám người. Trầm mặc một lát phía sau, chỉ thấy hắn nhanh như chớp mà chen vào đám người, không bao lâu liền đẩy ra đài cao bên trên. Ca, ngươi làm sao lại đi a? Hắn mắt hổ rưng rưng, kêu lên một tiếng, vượt qua bách quan đám người, bổ nhào vào trên quan tài, tiếng khóc chi bi thiết, để người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Có quan viên nhìn xem hắn khóc đến như vậy thương tâm, tưởng rằng khổ chủ đến, đang chuẩn bị tiến lên an ủi. Vừa đi hai bước, đã thấy Trương Cự Giá lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ôm lấy Phùng Thanh thi thể kêu khóc nói, ca, ta dẫn ngươi về nhà. Gọi hàng đồng thời, hắn xoay người chạy, thuận tay còn đem hoàng đế ban cho thiếp mời cầm. Cái kia quan viên mở mịt nhìn xem một màn này, chờ hắn chui vào trong đám người, mới giật mình hiểu ra, chỉ vào bóng lưng của hắn hô, nhanh, 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 nhanh ngăn lại hắn. A, đúng là mẹ nó là nhân tài a, làm cái công nhân quét đường có tài. Âu Dương Vô Địch cùng Vương Thuận Đức sững sờ nhìn xem lấy hai cái chân chạy ra tàn ảnh Trương Cự Giá, nhịn không được tán thưởng lên. Ai có thể nghĩ tới Trương Cự Giá thế mà như thế dũng? Tại trước mắt bao người đem Phùng Thanh thi thể bắt đi, cái này cùng từ trong vạn quân chém chủ soái thủ cấp có cái gì khác nhau? Còn không có tiêu hóa xong hoàng đế khẩu dụ tuổi trẻ đám quan chức mờ mịt nhìn xem biến mất tại khu phố Trương Cự Giá. Truy, Phùng đại nhân ném đi. Không biết là ai kêu một câu, tuổi trẻ đám quan chức bản năng hướng Trương Cự Giá đuổi theo. Người bên ngoài căn bản không có ý thức được phát sinh cái gì, nhìn thấy có người truy, vô ý thức liền theo sau. Trương Cự Giá điên cùng trốn, tuổi trẻ đám quan chức điên cùng truy, không biết xảy ra chuyện gì dân chúng nước chảy bèo trôi. Chỉ trong chốc lát mà thôi, chính dương ngoài cửa rất nhiều đám người đi hơn phân nửa, những người còn lại cũng giống con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn. Còn đứng ngay đó làm gì? Phùng đại nhân bị trộm đi, mau đuổi theo a! Vương Thuận Đức lẫn trong đám người, một bên để còn lại công nhân quét đường cùng nha dịch xua tan đám người, một bên la lớn, đừng để cái kia tặc tử chạy trốn, mau đuổi theo. Âu Dương Vô Địch thì đuổi kịp Trương Cự Giá, giấu ở trong bóng tối vì hắn hộ giá hộ tống. Một khi có người tu hành muốn ngăn cản Trương Cự Giá đường, hắn liền một gậy đánh cho bất tỉnh ném tại trong ngõ nhỏ. Quen biết nhiều năm, hắn chưa từng có tối nay như thế đối Trương Cự Giá coi trọng như thế qua. Đây con mẹ nó, quả thực là một thiên tài. Chương 171, gắp lửa bỏ tay người. Chương 171, gắp lửa bỏ tay người. Trương Cự Giá cảm thấy chính mình giống con bị chó săn truy đuổi thỏ. Phùng Thanh thi thể tại trên vai hắn sốc này, quan bảo và táo đảo qua tuyết động, lộ ra bên hông giấu giếm một cái lệnh bài kia biên giới còn dính lấy mới mẹ vết máu. Lao tam, đi phía trái. Âu Dương Vô Địch truyền âm bị tiếng gió xé nát. Trương Cự Giá một cái nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm tránh đi hắc ám bên trong phóng tới tên nỏ. Bó mũi tên chui vào vách tường lúc. Hắn thoáng nhìn lông đuôi bên trên tiêu ký, đúng là hình bộ kho vũ khí chế tạo. Trong đám người có lục bào ngự sử đột nhiên ra tốc, trong tay áo trượt ra không phải dâm sớ, mà đem ngâm độc dao găm. Trương Cự Giá từ trước đến nay không nghĩ tới, chính mình có một cỗ thi thể, thế mà có thể chạy nhanh như vậy. Hắn cảm giác dưới chân hình như sinh phong, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, không thể để sau lưng đám kia mắt đỏ đuổi kịp. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ bị chém thành thịt thái. Người kia trong nhóm lại có người cầm đao. Mẹ hắn, hôm nay loại này trường hợp, hắn cũng không dám bội đao, những người kia là muốn làm gì? Lao tam, chạy mau, đuổi theo tới. Trong đám người có người xấu, bọn họ tại gây ra hỗn loạn, đã chết tổn thương giẫm chết mấy trăm người, ngươi nếu là không trốn thoát được, coi như thật không trốn thoát được. Hắc ám bên trong, Âu Dương Vô Địch đánh ra một đạo vô hình kình phong là Trương Cự Giá mở đường. Trốn? Thế nhưng là ta mẹ hắn trốn nơi nào a? Trương Cự Giá lồng ngực nhảy lên kịch liệt, tựa như một cái điên cuồng vận chuyển máy quạt gió. Dưới chân không dám có chút dừng lại, xung quanh hắn đều là dậm dạp chẳng chịt bóng người, nếu như không phải có Âu Dương Vô Địch đang vì hắn mở con đường, hắn sợ là sớm trốn bất động. Âu Dương Vô Địch trong bóng tối cũng chau mày, Lúc trước hắn cho rằng đây đều là đám ô hợp, có hắn tương trợ Trường Cự Giã ít nhất là có thể đem Phùng Thanh thi thể mang ra thành Trường An. Chờ đến bên ngoài, những tên kia nếu như còn dám làm loạn, cũng đừng trách hắn hình đao giết người. Có thể thời gian càng lâu hắn càng cảm thấy không thích hợp. Tựa như trong bóng tối có mấy đạo lực lượng thần bí tại thao túng, bọn họ không có xuất thủ ngăn cản Trường Cự Giã, nhưng cũng phong kín Trường Cự Giã cái khác con đường, tựa như là thợ săn tại đem một đầu heo rừng hướng trong cạm bẫy đuổi. Cái này để hắn mơ hồ có chút bất an. Thế nhưng là tình thế gấp gáp, hắn căn bản không có suy nghĩ chỗ trống. Nhiều như thế bách tính cùng quan viên nếu như xuất hiện tử thương, gây nên càng lớn rối loạn, đừng nói hắn Âu Dương Vô Địch, sợ rằng người lãnh đạo trực tiếp Vương Thuận Đức đều muốn chạy một chuyến thái thị khẩu. Trầm mặc một lát, Âu Dương Vô Địch khẽ cắn môi, đi Bạch Hổ đường phố, đây là người duy nhất đường sống. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm giác được khóa chặt chính mình cái kia mấy đạo khí tức thay đổi đến ôn hòa rất nhiều. Trương Cự Giã càng lạnh như được đại xá. Tại tối hậu quan đầu tránh thoát sắp rơi xuống cây vậy, chạy như bay vọt ra ngoài. Vì vậy Trường An phố đầu xuất hiện kỳ quái một màn, một cái khôi ngô hán tử khiêng một cỗ thi thể ở phía trước vùi đầu lao nhanh, đi theo phía sau rất nhiều đám người, người kia trong nhóm có mặc áo bào lục tuổi trẻ quan viên, có xuyên áo gai bạch tính. Bởi vì đuổi không kịp Trương Cự Giã, bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, lửa giận cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đem toàn bộ Trường An đêm tối đều đốt hết. Trấn Bắc Vương phủ, Khương Kinh Chập ngồi tại trên xe lăn, thần sắc kỳ quái mà nhìn trước mắt Trường Ấn thái giám. Đây là hắn trừ Vương Thải bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy chỉ cảnh tiên nhân. Nếu như nói Vương Thải mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tòa vô tận thâm nguyên, như vậy trước mắt vị này quyền nghiêng triều chính nội tướng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một đầu âm lanh gián độc. Đặc biệt là cặp kia phảng phất có thể xem thấu nhân tâm hoảng hốt con mắt, để người không rét mà run. Khương Ti Tỏa, dọn dẹp một chút lên đường đi. Bệ hạ đối ngươi cùng người khác thủy chung là khác biệt, chúng ta theo bệ hạ nhiều năm như vậy, trừ vị kia bên ngoài, chúng ta còn không có gặp bệ hạ đối cái nào thần tử tha thứ đến tình trạng như thế. Khương Ti Tỏa chớ để bệ hạ thất vọng mới là. Khương Kinh Chập tại nhìn Cao Thu lúc, Cao Thu cũng tương tự tại nhìn Khương Kinh Chập. Thần sắc hắn u ám, để cho người thấy không rõ hắn hỉ nộ. Khương Kinh Chập tại Trường An huyên náo dư luận xôn xao, gần như người người đều biết rõ tên của hắn, Cao Thu, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Hắn không quá ưa thích người trẻ tuổi này. Trước đây hắn liền không thích, hôm nay thấy càng không thích. Người trẻ tuổi này khí tức trên thân quá kỳ quái, toàn thân lộ ra một loại lạnh lùng, tựa như đối thế gian này tất cả sự tình đều không để ý, cho dù Khương Kinh Chập đối với chính mình biểu hiện đầy đủ tôn kính, hai cái kia lún đồng tiền nhỏ thoạt nhìn cũng người vật vô hại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Khương Kinh Chập trong xương lạnh lùng cùng không quan tâm. Đây không phải là một người trẻ tuổi có lẽ có thái độ. Loại này thái độ hắn hai ngày trước mới tại trên người Vương Thải nhìn thấy qua. Vương Thải có cái này tư cách, có thể hắn Khương Kinh Chập dựa vào cái gì? Đa tạ Cao công công chỉ điểm, thần nhất định là bệ hạ xem trọng giang hồ. Khương Kinh Chập không biết chính mình đã bị vị này quyền nghiêng triều chính nội tướng chán ghét mà vứt bỏ, đương nhiên biết cũng sẽ không để ý hắn là đài bài người, trận chính là áo đen đại thế. Cao Thu là ti lệ giám chấp trưởng, trong tay cầm một cỗ lực lượng thần bí, cùng áo đen đại thiên nhiên chính là hai xem tướng chán ghét. Bất quá hắn cũng không có nghĩ tới là Phùng Thanh cái chết thế mà tạo thành như thế lớn doanh động, đám kia thanh lưu không thèm đếm xỉa đập đăng văn cổ, lại ép đến hoàng đế không thể không đem hắn làm ra Trường An chính hoạn. Đồng thời hắn cũng lại lần nữa đối vị kia chưa từng gặp mặt hoàng đế sinh ra hiếu kỳ. Chính mình cũng tìm đường chết đến loại này trình độ. Hoàng đế thế mà còn không bỏ qua chính mình. Trên người mình đến tột cùng có cái gì đáng giá hắn lặp đi lặp lại nhiều lần chết bảo vệ. Vậy hạ ý chỉ đã truyền đến, chúng ta trước hết cáo tử. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt. Cao Thu yếu ớt gượng cười hai tiếng, phất tay áo biến mất tại nguyên chỗ. Gần như liền tại hắn biến mất ngay mắt. Bạch Hổ đường phố đầu đường truyền đến tiếng bước chân dày đặc, kèm theo tiếng bước chân còn có thao thao bất tuyệt giận mắng. Chó chết, thả xuống Phùng đại nhân. Là Khương Kinh Chập, khẳng định là Khương Kinh Chập đem Phùng đại nhân bắt đi. Giết Khương Kinh Chập, xông đi bảo. Giết a. Khương Ước bước vào hư không, ánh mắt đảo qua Bạch Hổ đường phố bên ngoài rất nhiều đám người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trở lại Khương Kinh Chập bên cạnh trầm giọng nói, Vương phủ bị vây quanh, bọn họ cảm xúc rất kích động, đã bắt đầu phá cửa, hẳn là lúc trước Cao công công ngăn cách Phương Thiên địa này, cho nên chúng ta không hề có cảm giác. Đi ra. Xông đi bảo. Giết Khương Kinh Chập. Khương Kinh Chập không chết, Trường An vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngoài cửa âm thanh càng lúc càng lớn. Khương Kinh Chập lông mày hơi vặn, ngẩng đầu nhìn đen kịt màn trời, xem ra chúng ta nhất định phải rời đi, Mạnh Vô Thường đâu? Có người cầm giữ hư không, trên trời đi không được. Mạnh Vô Thường từ hư không rơi đập, vẻ mặt nghiêm túc, ít nhất là một tôn tiêu giao cảnh đại tông sư, còn có bốn tôn thần du, trong bóng tối địch nhân là đang ép thi tọa giết người, muốn triệt để hủy đi ngài. Khương Kinh Chập trầm mặc. Trấn Bắc Vương phủ đã bị đập ra, tiếng bước chân cùng tiếng la giết càng ngày càng gần. Bị đầu độc bách tính cùng tuổi trẻ đám quan chức giấu trong lòng chính nghĩa, muốn giết chết Khương Kinh Chập tên bại hoại này. Bọn họ cùng Khương Kinh Chập không oán không cừu, bọn họ bên trong có người có lẽ là thu tiền, nhưng càng nhiều người là thật tin Khương Kinh Chập lạm sát kẻ vô tội xem mạng người như cỏ rác, làm loạn Trường An. Các quyền quý cao cao tại thượng đem bọn họ ép vào bụi bặm bên trong. Bọn họ bị chèn ép quá lâu, bọn họ giận mà không dám nói gì. Đúng lúc gặp danh tiếng chợt nổi lên, Khương Kinh Chập cái này quyền quý bị ép vào bụi bặm bên trong, người người kêu giết, cho nên bọn họ thuận thế mà lên. Khương Kinh Chập thành bọn họ phát tiết bất mãn cùng oán hận chỗ tháo nước. Đến mức chân tướng làm sao, bọn họ nhìn không thấu, cũng sẽ không để ý những này bạch si, ngu xuẩn. Độ viên đại tổng quản Khương Sơn sắc mặt tái xanh, rút ra một cái hồi nào, hung hăng nói, thiếu ra, ta hộ tống ngươi rời đi, ta dù sao sống đủ rồi, không sợ giết người. Khương Kinh Chập trầm mặc. Trương Cự Giá khiêng Phùng Thanh thi thể đã xông vào. Phía sau hắn là rất nhiều biển người. Khương Ti Tỏa, cứu mạng. Ngăn cách thật xa Trương Cự Giá liền nhìn thấy Khương Kinh Chập thân ảnh, đem Phùng Thanh thi thể ném một cái, nhanh như chớp trốn vào độ biên, nằm trên mặt đất tham lam hút lấy không khí. Hắn không chạy. Cho dù chết tại chỗ này, hắn cũng không chạy. Phùng Thanh thi thể rơi xuống tại trên thềm đá, dạo dực liền triệt để không có động tĩnh. Khương Kinh Chập túi đầu nhìn xem cỗ thi thể kia. Yếu ớt thở dài một tiếng. Phùng Minh, lại gặp mặt. Chương 172, ngươi đến cùng là cái gì? Chương 172, ngươi đến cùng là cái gì? Người sau khi chết đều không sai biệt lắm. Gò má lõm, hiện ra một loại quỷ dị sám trắng. Phùng Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn cặp mắt kia trợn lão đại, nằm lại trên thềm đá gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kinh Chập, khóe miệng tựa hồ còn mang theo đạt được ước muốn tiêu ý. Khương Kinh Chập sát thực đau đầu. Sớm biết thi thể của hắn sẽ cho chính mình mang đến như thế phiền phải lớn, lúc trước liền không nên để bọn họ khiêng đi. Khương Kinh Chập, ngươi muốn làm gì? Phùng công đã chết, ngươi lại ngay cả thi thể đều không dung tha. Giết cái này ma quỷ. Mọi người sóng vai bên trên, ta cũng không tin hắn dám giết tất cả chúng ta. Trong đám người không ngừng có người châm ngòi thổi gió, Phùng Thanh sau khi chết, thậm chí tiến giai thành Phùng công, tựa như trên vai hắn khiêng không phải đầu gỗ mà là toàn bộ Trường An khí khái. Những này tiếng ồn ào kích thích phía sau không thể chui vào người, lại trải qua người có dụng tâm khác kích thích. Trang diện nháy mắt mất khống chế. Xông lên phía trước nhất người liền do dự cơ hội đều không có liền bị sau lưng rất nhiều biển người chen lên bậc thang. Chính là bọn họ coi như chân bảo thi thể cũng bị dâm đến vỡ nát. Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường sắc mặt đại biến. Quanh thân nguyên khí nhấp nô muốn đem Khương Kinh Chập bảo hộ ở sau lưng. Nhưng bọn họ khí tức mới vừa lên, hư không lập tức xuất hiện vô số đạo sát ý đem bọn họ đính tại chỗ. Ti tọa, đi. Mạnh Vô Thường cưỡng ép ngưng tụ một mảnh lôi vân, Khương Ước cũng đánh ra long tượng bản nhược dị tượng, hóa thành một chiếc chuông vàng ngã út tại trên người Khương Kinh Chập. Châu chấu đá xe, không biết mùi vị. Cái này sắp tiếp, nhất định phải hắn tự mình đến, ai dám sinh sự, chính là cùng đại thế là địch. Hắc ám bên trong vang lên một đạo giễu cợt. Sau một khắc, lạnh thấu xương sát cơ ầm vang rơi xuống. Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường bị đập lui mấy trượng, đem độ viên gạch xanh nện thành một vùng phế tích. Khương Kinh Chập, ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Vậy chúng ta liền đến xem, đối mặt những này tay không tấc sắt bách tính, ngươi làm như thế nào lựa chọn? Là sát nhân thành nhân, hứa đại nghĩa, vẫn là ép tới, giết đến đầu người quần quật. Hư không bên trong âm thanh kia tại Khương Kinh Chập bên tai vang lên, giống như là ác ma nói nhỏ. Ngươi là ai? Khương Kinh Chập nhìn hướng Hắc Ám, lông mày vặn cùng một chỗ. Ta là ai? Ta là thiên hạ đại thế. Có người muốn nghịch thế lực lớn mà đi, lấy ngươi làm đao, vậy chúng ta đành phải tắc thành cho hắn, đem ngươi liền cùng hắn, đều cùng một chỗ gãy. Hắc Ám bên trong âm thanh kia vang lên lần nữa, hẳn là có chút đắc ý Khương Kinh Chập, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi. Độc thân vào kinh thành, khuấy động thiên hạ phong vân, trực tiếp phá vỡ vi diệu cân bằng. Từ một số phương diện đến nói, chúng ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Cho nên hôm nay, chính là chúng ta cho ngươi sau cùng từ bi, sống hay chết, toàn bộ tại chính ngươi một ý niệm. Đây là nắp hòm kết luận. Vô luận Khương Kinh Chập làm cái gì dạng lựa chọn, trong bóng tối người đều thắng. Nếu như hắn đại khai sát giới, giết ra Trường An, hoàng đế kinh doanh nhiều năm thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù sao 10 năm trước thái thượng hoàng tạo thành ảnh hưởng mọi người còn không có triệt để quên, kém cỏi nhất cũng phải xuống tội kỳ chiếu, nhường ra một chút danh lệch. Hoặc là nghiêm trọng hơn, như thái thượng hoàng như vậy ở lui. Khương Kinh Chập nếu như lựa chọn sát nhân thành nhân, trận này giao phong đồng dạng là hoàng đế thua. Hắn chọn chúng đao chết tại bách tính trong tay, chết tại mênh mông đại thế phía dưới, hoàng đế uy tín tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Chính là bây giờ chung với hoàng đế những người kia, chỉ sợ cũng nhất định phải cân nhắc đường lui của mình, đến cùng muốn hay không cùng bị kia một con đường đi đến đen. Xem ra ta không có lựa chọn khác. Khương Kinh Chập ngẩng đầu, lông mày dần dần giãn ra, quay người đối mặt chết như về Khương Sơn truyền đạt chỉ lệnh, đánh đi ra, có dám ngăn trở người, sinh tử bất luận. Là, thiếu gia. Khương Sơn không người đồng ý, đẩy Khương Kinh Chập liền xâm nhập đám người. To như vậy cái trấn Bắc Vương phủ lúc này đã đầy áp người, căn bản không có khả năng thông hành địa phương. Xông lên phía trước nhất người gặp Khương Kinh Chập động sát tâm, lý trí nháy mắt trở về, muốn quay người chạy trốn. Vừa vặn phía sau người không ngừng xô đẩy, nơi nào có bọn họ quay đầu chỗ trống. Khương Kinh Chập muốn trốn, giết hắn. Hắn xuất thủ, hắn điên. Giết a. Giết cái này phôi trùng. Giấu ở trong bóng tối người đang kích bác, người phía sau không rõ tình huống, phía trước người tiến tối lưng nan, người trung gian mênh mông luống cuống, từng cái chẳng biết tại sao ngã xuống. Khương Sơn đằng đằng sát khí đẩy Khương Kinh Chập xâm nhập đám người, tại hắn nguyên khí ra chỉ bên dưới, tất cả dám can đảm đến gần người đều bị đụng bay đi ra. Hắn cũng không có chủ động giết người. Thế nhưng là những nơi đi qua người ngã ngựa đổ máu chảy thành sông, bị giẫm đạp mà chết vô số kể. Trấn Bắc Vương ngoài phủ, Âu Dương Vô Địch cho mày, sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi, đại nhân, quần chúng bên trong có người xấu, chúng ta bị trở thành nào? Lão Âu, đây đều là không có cách nào khác sự tình. Chờ bọn hắn giết đủ rồi, sắp xếp người quét dọn chiến trường a, đây là thượng tầng đánh cờ, người nơi này tất cả đều là quân cờ. Vương Thuận Đức thở hổn hển, lúc trước loại kia tình hình, cho dù ai cũng không thể nói bọn họ có sai, lưu cho bọn hắn lựa chọn vốn là chỉ có con đường này. Thế nhưng là những cái kia bất tính, sao mà vô tội? Âu Dương Vô Địch sắc mặt nặng nề, nhìn xem không minh bạch chết tại cái này chàng bạo loạn bên trong bách tính, khỏe mắt cực nhanh lay động. 10 năm trước Thái Thượng Hoàng lừa giết 10 vạn bách tính huyên náo dư luận xôn xao, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy bọn họ thảm trạng, rơi vào trong mắt của hắn chỉ là tài liệu bên trên băng lánh chữ số mà thôi. Lúc này tận mắt nhìn thấy nhiều như thế đầu hoạt bát sinh mệnh chết đi, mà lại là bị chính mình hố chết, hắn mới phát hiện nguyên lai người chết đúng là như vậy nặng nề một việc. Vương Thuận Đức ánh mắt phức tạp nói, Khương Kinh chậm xong, bệ hạ lần này thua triệt để, sợ rằng triều đình lại muốn nổi sóng, là Âu, sớm tính toán đi. Ngài muốn xin nghỉ sao? Âu Dương Vô Địch thần sắc khẽ giật mình. Hắn tại Vương Thuận Đức dưới tay làm rất nhiều năm. Vương Thuận Đức mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhiều khi đều không đủ dũng cảm, luôn là kéo chân hắn, nhưng đại thể vẫn là một cái không sai thượng quan. Chết như thế nhiều người nhất định phải có người có nổi, có Khương Kinh chập ở phía trước đỉnh lấy, chúng ta không đến mức bỏ mệnh, nhưng nghĩ toàn thân trở ra cũng không có khả năng, cùng hắn bị bọn họ nhằm vào, không bằng chủ động xin nghỉ, có lẽ còn có cơ hội về nhà làm cái phủ đại. Ta nhớ kỹ ngài quê quán là tại Ú Châu. Âu Dương Vô Địch do dự nói, những năm này Ú Châu cũng không thái bình. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Vương Thuận Đức miễn cưỡng cười cười, đây đều là nói sau, trước sống qua cửa này đi. Liên tại hai người vì chính mình tương lai cảm thấy lo lắng lúc, Trấn Bắc Vương phủ chiến đấu cũng triệt để lâm vào gay cấn. Khương Sơn mặc dù là kim thân cảnh người tu hành, nhưng trong đám người người tu hành cũng không phải số ít, mà còn đều giấu cực sâu, căn bản không chính diện chém giết, xuất thủ quỷ dị, lợi dụng mọi lúc. Có người bình thường làm che lấp, bọn họ cho dù tu vi không bằng Khương Sơn, nhưng cũng để hắn mệt mỏi ứng đối. Càng có những gia tộc kia nuôi nốt tử sĩ, vì giết chết Khương Kinh Chập thậm chí không tiếp tự bạo. Cái này nho nhỏ Trấn Bắc Vương phủ, giờ khắc này gần như thành say thịt tràng. Thiếu gia, cẩn thận! Khương Sơn sai đao đánh chết hai cái muốn kiếm tiện nghi Long Môn cảnh sát thủ, đang chuẩn bị che chở Khương Kinh Chập, đã thấy một đạo quỷ kiếm từ bách tính trong miệng rút ra, ép thẳng tới Khương Kinh Chập mặt. Một kiếm này đúng là từ cái kia bách tính phần gãy cắm vào, giấu rất lâu mới đột nhiên làm loạn, gần như liền Khương Sơn đều lừa rồi. Trong nháy mắt mà thôi, quỷ kiếm đã cách Khương Kinh Chập vẹn vẹn ba tấc, Khương Sơn muốn hồi viên cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia quỷ kiếm cắm vào Khương Kinh Chập trái tim. Liên tại quỷ kiếm cắm vào Khương Kinh Chập trái tim đồng thời, hắc ám bên trong đưa ra một cái tay, nắm chặt chuôi kiếm hung hăng đâm vào, hắc hắc. Khương Kinh Chập người của ngươi đầu về ta, hoàng kim và lượng, bí pháp cấm kỵ đều là thiên thủ phận. Với anh, giết chóc âm thanh giống như bỗng nhiên ngừng lại, liền quanh mình tiếng la giết đều hoàn toàn biến mất. Khương Kinh Chập cúi đầu nhìn xem cắm ở ngực đạo kia quỷ kiếm, cặp kia trong suốt con mắt một chút xíu thay đổi đến ảm đạm. Cảm giác của hắn, ánh mắt của hắn, hắn tất cả tựa hồ cũng trong nháy mắt biến thành hư vô. Hắn cảm giác chính mình em hồn trong hư không phiêu đãng, lấy một loại xa lạ thị giác ở bên xem trận này giết chóc. Mãi đến hắn đôi tròng mắt kia triệt để biến thành màu xám, ý thức triệt để tiêu tán phía trước. Hắn mơ hồ nghe đến một đạo hoảng sợ tới cực điểm thét lên. Không có khả năng. Ngươi thế nào không chết, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Chương 173, không đường có thể đi chương 173, không đường có thể đi gió vốn là vô sắc vô vị. Nhưng làm trong gió sen lẫn máu, liền biến thành gió tanh mưa máu. Đầy đất máu, đầy đất chân cụ tay đứt, chính là tí tách mưa xuân, cũng đánh không tiêu tan nồng đậm mùi máu tươi. Nguyên bản chen chúc biển người sớm đã tàn đi, liền ven đường chó hoang đều cụp đuôi chạy thủ mạng. Trấn Bắc Vương phủ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Người sống bọn họ đứng ở đằng xa, khiếp sợ nhìn xem mang đến tinh phong huyết vũ thiếu niên kia. Thiếu niên hoành đao nắm chặt, quần áo nhuốm máu, an tĩnh đứng ở đống xác, hai mắt triệt để hóa thành màu xám, trái tim sớm đã ngưng đập, tựa như một bộ thi thể lạnh băng. Ma đầu, đây là tại chỗ còn có thể mở mắt ra mọi người cùng chung ý tưởng, bao gồm nhưng không giới hạn tại Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường. Lúc trước cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người cho rằng Khương Kinh Chập đã chết. Vị kia tự xưng thiên thủ Phật thích khách, là tu hành giới cực kỳ nổi danh dị loại, hắn từng là mưa bụi 12 chùa một trong chùa Hương Sơn tiểu hòa thượng, bởi vì học trộm trong tàng kinh các gã Đà La Bàn mà bị trục xuất chùa Hương Sơn, biến thành tán tu. Để người kỳ quái là, rời đi chùa Hương Sơn phía sau hắn chẳng những không có không gượng dậy nổi, ngược lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 20 năm liền đã đưa thân Long Môn cảnh thất trọng thiên, mà còn thủ đoạn hung ác, chết ở trong tay hắn người tu hành ít nhất đến 20 số lượng. Ngoại giới có lời đồn đại hắn nhưng thật ra là chùa Hương Sơn trụ chỉ còn tư sinh. Lúc trước học trộm cũng không phải A Đà La Bàn, mà là cấm thuật A Ma A Bí thuật, căn bản chính là một cái rơi vào ma đạo ma tăng. Lúc trước hắn cái kia quỷ dị một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Khương Kinh Chập trái tim. Nếu như không có ngoài ý muốn, Khương Kinh Chập lúc đầu đã chết tiệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khương Kinh Chập không những không có chết, ngược lại bánh xe phụ ghế đứng lên. Hắn nụ cười quỷ quyệt lấy, một đao đem thiên thủ Phật chặt thành huyết đủ. Sau đó càng là đại khai sát giới, đem ngăn tại phía trước người, giết không còn một ngống. Máu tanh đồ sát cuối cùng để những cái kia điên cuồng xung kích Trấn Bắc Vương phủ người tỉnh táo lại, dù cho những cái kia người có dụng tâm khác, cũng không có biện pháp lại cổ động cảm xúc, dù sao đấm máu hiện thực bày ở trước mặt, kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng biết cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Mấy trăm đầu nhân mạng, cuối cùng để bọn họ thay đổi đến thanh tỉnh. Khương Kinh Chập dám giết người, mà còn đã giết. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài trốn, chen chúc Bạch Hổ đường phố người đi nhà trống. Lúc trước truy sát Trương Cự Dã nhanh bao nhiêu, hiện tại bọn hắn trốn liền nhanh bao nhiêu. Liên dấu ở trong bóng tối áp chế Khương Ước cùng Mạnh Vô Thường các tông sư cũng triệt để che giấu khí tức, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Ván này, bọn họ đã thắng. Khương Kinh Chập cái người điên kia quả nhiên đại khai sát giới, mấy trăm đầu nhân mạng chết tại trước mắt bao người, trận này huyết tinh đồ sát, không có người có thể che lấp, liền xem như hoàng đế cùng tiểu hoàng môn đồng loạt ra tay, cũng che giấu không được cái này ngập trời bị gắt. Bởi vì Trường An có Thứ Dương học cùng, còn có Khâm Thiên Giám. Sơn Chi tiên sinh cùng giám chính mặc dù rất ít nhúng tay nhân gian sự tình, nhưng chỉ cần bọn họ thấy được, cũng đã đầy đủ. Đến mức Khương Kinh Chập sinh tử, kỳ thật không quan trọng gì, chết không quan trọng, sớm càng tốt hơn. Thiếu gia, người vẫn khỏe chứ? Khương Sơn đứng tại dưới mái hiên, cẩn thận từng ly từng tí kêu Khương Kinh Chập một tiếng. Thương Ước cùng Mạnh Vô Thường nặng nề mà nhìn xem núi thây biển máu bên trên giống như thi thể đạo thân ảnh kia, thần sắc đều có chút nghiêm trọng, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, mà còn nhộn nhịp truyền âm để Khương Sơn ôm lấy cái này ngập trời chi tội, từ trấn Bắc Vương phủ giết ra ngoài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khương Kinh Chập cuối cùng vẫn là xuất thủ. Tại trước mắt bao người, giết mấy trăm người, mà còn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Việc này đã không có lượn vòng chỗ trống, càng chết là Khương Kinh Chập lại chết. Bọn họ đã có khả năng nghĩ đến tiếp xuống muốn đối mặt cái gì, sợ rằng tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, chờ đợi bọn họ chính là đại chu nhất tàn khốc hình phạt. Nói ngắn gọn, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái kia hắc ám bên trong, hai thân ảnh càng ngày càng gần. Là Hình Bộ Thiên Quan Tiêu Nghiêm cùng Vô Tình Phán Quan Trung Vô Hiếm. Mạnh Chấp Bút, mời đại bài đại nhân a, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Thương Ước nặng nề mở miệng. Nơi đây đã thành lồng giam, lưu ở nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có rời đi Trường An mới có một chút hy vọng sống. Vô dụng. Mạnh Vô Thường trên mặt lộ ra khó coi nụ cười, Khương Chấp Bút, đại bài đại nhân tại Trường An cũng không phải vô địch, mà còn hắn nếu là muốn đến, đã sớm đến rồi. Vậy hạ đây. Khương Ước sắc mặt một chút xíu chìm xuống, Kinh Chập có hôm nay hậu quả, toàn bộ bởi vì bệ hạ. Giá quá lớn. Mạnh Vô Thường tự giễu cười một tiếng, nếu như ngươi là bệ hạ, sẽ vì một cái đã chặt đứt đao gánh trách nhiệm sao? Khương Ước ánh mắt ảm đạm xuống. Nếu như hắn là bệ hạ, hiện tại kiện thứ nhất muốn làm, chính là đem Khương Kinh Chập cựu tộc đánh vào thiên lao, làm triệt để nhất cắt chém, đến mức tình cảm, một thanh đao mà thôi, nơi nào có cái gì tình cảm. Có lẽ là đã trải qua một lần Khương Kinh Chập khởi tử hoàn sinh, Khương Ước đối Khương Kinh Chập có loại không hiểu chờ mong, cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng không có từ bỏ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn đã sớm không có đường lui. Chán nản một cái chớp mắt về sau, hắn lập tức ngẩng đầu lên, Mạnh Chấp Bút, chúng ta nhất định phải dẫn hắn rời đi, chỉ cần hắn còn sống, liền còn có cơ hội, Kinh Chập còn có con bài chưa lật. Mạnh Vô Thường sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nghĩ đến từng để cho toàn bộ Trường An đều như lâm đại địch cái kia hai vị tiền bối. Mặc dù hắn không hề quá rõ ràng cái kia hai vị cùng Khương Kinh Chập là quan hệ như thế nào, nhưng nếu như cái kia hai vị nguyện ý nói câu nào, trận gió lốc này ngay lập tức sẽ lắng lại. Dù sao nói cho cùng nơi này, mặc dù thoạt nhìn giống như nhân gian luyện ngục, nhưng chết người kỳ thật không quan trọng gì, đều là chút quân cờ. Nhớ tới tại đây, hắn cũng tỉnh lại, ánh mắt rơi vào hắc ám bên trong, thần sắc nghiêm nghị nói, nơi đây từ áo đen đại tiếp quản, người rảnh rỗi lui tránh. A, Tiêu Nghiêm chậm rãi bước vào trấn Bắc Vương phủ. Đầu tiên là nhìn đứng ở trong núi thây biển máu Khương Kinh Chập một cái, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, mà phía sau không thay đổi nhìn xem Mạnh Vô Thường. Dưới chân thiên tử, hoàng thành bên trong, áo đen đại đại khai sát giới, tàn sát bách tính, thật là muốn tạo phản sao? Chủ tử, mời ngài hạ chỉ đi. Khương Kinh Chập tàn sát bách tính, xem mạng người như cỏ rác, đã gây nên chúng nộ, không bắt lấy hắn, sợ rằng không cách nào lắng lại bách tính lửa giận a. Trong ngự thư phòng, trưởng ấn thái giám Cao Thu đầy mặt gấp gáp, một bộ ưu quốc ưu dân rằng dấp, khuyên nhủ hoàng đế tranh thủ thời gian hạ chỉ cầm xuống Khương Kinh Chập. Theo lý thuyết hắn thân là một cái thái giám, hắn không nên đối với chuyện như thế này phát biểu ý kiến, huống chi muốn tả hữu hoàng đế quyết đoán. Có thể hắn dù sao thân phận đặc thù, là hoàng cung bên trong trên mặt nổi duy nhất chỉ cảnh thiên nhân, tự xưng là hoàng đế trung thành nhất chó, đương nhiên phải là hoàng đế phân ưu. Cho dù ai nhìn tới, hiện tại cũng đã là triệt để từ bỏ Khương Kinh Chập cây đao kia thời điểm. Không quản cây đao kia lại sắc bén, cho dù tốt dùng, đều phải từ bỏ. Có thể hoàng đế lại chậm chạp không quyết đoán, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, để hắn có chút nóng nảy. Hoàng đế không nói một lời ngồi tại trên long ỷ cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem thành Trường An, đôi tròng mắt kia trong bóng đêm như hai đóa tĩnh mịch ánh lửa, lộ ra đặc biệt thâm trầm u ám. Cao Thu trái tim kia cũng đi theo một chút xíu trầm xuống, bắt đầu thấp thỏm lo âu. Tối nay sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn chấp trưởng lực lượng không có xuất thủ, một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Có thể hắn truyền chỉ thời điểm, cố ý chậm như vậy nửa nén hương. Chính là cái kia nửa nén hương thời gian, mới để cho Khương Kinh Chập mất đi rời đi Trường An khả năng. Hắn vốn cho rằng chuyện cho tới bây giờ bệ hạ nhất định sẽ bỏ qua Khương Kinh Chập, chán ghét mà vứt bỏ tiểu hoàng môn, có thể bệ hạ không nói một lời, lại làm cho đáy lòng của hắn một chút xíu thay đổi đến băng lãnh lên, mồ hôi lạnh càng là bất chi bất giác bò đầy sau lưng. Hắn không thể nào hiểu được bệ hạ vì chuyện gì cho tới bây giờ còn không buông tay. Liên tính Khương Kinh Chập là hắn thân nhi tử, cũng nên bỏ qua, có thể mà lại bệ hạ lại do dự. Cái này không hợp với lẽ thường cử động, để hắn càng nghĩ càng bất an. Rất cao, hoàng đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem thấp thỏm lo âu Cao Thu, trong ánh mắt mang theo không hiểu sát khí, chấm những năm này, có phải là quá nhân tử? Cao Thu con ngươi hơi co lại, biết chính mình tiểu tâm tư bị bệ hạ xem thấu. Bệ hạ tại gõ hắn, đồng thời hắn cũng khinh thường Khương Kinh Chập tại bệ hạ trong lòng phân lượng. Hắn nhất định phải bù, không phải vậy sợ rằng muốn đi hoàng lăng cùng thái thượng hoàng. Không có chút gì do dự, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, run rẩy mở miệng. Chủ tử là thánh quân, là những cái kêu loạn thần tặc tử quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước, dám tính toán bệ hạ coi trọng thần tử, nô tỳ lại chạy một chuyến, cho dù buông tha cái mạng này, cũng muốn hộ tống Khương Ti tỏa ra khỏi thành. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, thần sắc cảm đạm, bình tĩnh nói, lại nhìn xem. Chương 174, tiên nhân huyết chương 174, tiên nhân huyết lao nô minh bạch. Cao Thu kỳ thật không biết rõ, dù sao Khương Kinh Chập thân phận còn tại đó, chỉ là một đứa cô nhi mà thôi, muốn nói Khương Long Tức vừa mới chết lúc ấy còn có thể đối chấn Bắc quân có chút lực ảnh hưởng, 7 năm trôi qua, Bắc U sớm đã bị Khương Nộ Hổ chế tạo bền chắc như thép, đẩy Khương Kinh Chập đi ra, trừ ác tâm một phen Khương Nộ Hổ, rất khó tìm đến cái khác tác dụng. Bất quá chủ tử nhà mình muốn nhìn, vậy hắn đành phải bồi tiếp cùng một chỗ. Trong hoàng cung chuyện này đối với quyền lực lớn nhất chủ tớ, cứ như vậy trầm mặt xuống, tiên tĩnh nhìn xem Trấn Bắc Vương phủ. Không biết qua bao lâu, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, nghe nói Tiêu Nghiêm đi Thanh Dương trấn. Cao Thu hơi sững sờ, nói khẽ, "Tiêu đại nhân đối vong thê tình cảm rất sâu, con một bỏ mình, nghe nói là đi mộ phần khóc một tràng." "Thật sao?" Hoàng đế quay người nhìn xem hắn, "Chẳng nghe nói thái tử cũng đi Thanh Dương trấn." Cao Thu giật mình trong lòng, đều nói gần vua như gần quạ, bệ hạ những năm này thân thể ngày càng lụ bại, tâm tư cũng càng thâm trầm, chẳng lẽ lại bắt đầu nghi ngờ thái tử? Hắn mới thu thái tử một gốc ngàn năm nhân sâm, nếu như bệ hạ không hỏi, hắn là tuyệt sẽ không lắm mồm. Nhưng trước mắt này tình huống, chỉ có thể nói xin lỗi, yên lặng hướng thái tử nói một tiếng thiếu. Cao Thu thấp giọng nói, thái tử tại Thanh Dương trấn thấy Giang Hảo Nhân, đến mức Tiêu đại nhân, lão nô dưới tay Đông Sưởng bọn họ tu vi quá thấp, không dám áp quá gần, rời đi quan đạo phía sau liền không dám lại cùng. Thanh Dương trấn. Hoàng đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, Thanh Dương trấn đến cùng có cái gì, làm sao đều hướng chạy chỗ đó? Năm đó phụ hoàng lừa giết 10 vạn bách tính, đem chỗ kia làm trướng khí mù mịt, bây giờ thái tử cũng đụng lên đi. Hô trướng. Hắn muốn làm gì, chấm còn chưa có chết đây. Cao Thu sắc mặt căng lên, vậy hạ đối thái thượng hoàng bất mãn quả thực liền diễn đều không diễn. Sự tính liên quan hoàng gia, hắn nào dám phát biểu ý kiến. Rất cao a. Hoàng đế lựa giận tới không có cái cớ, đi cũng nhanh, nháy mắt lại khôi phục thành cái kia phong khinh vân đạm nho nhã dáng dấp. Chúng ta đến đoán một cái, Cương Kinh Chập có thể sống qua tối nay sao? Cao Thu trộm cắp phun ra một ngụm trọc khí, cười định nói, chủ tử muốn hắn sống, hắn liền có thể sống. Chấm cũng không phải là thần tiên thánh nhân, nơi nào có bản lãnh lớn như vậy. Hoàng đế tựa hồ đối với Cao Thu nông ngựa có chút hưởng thụ, nghe nói tiểu thất cùng hắn từng đồng hành qua một đoạn thời gian, chấm nhiều như thế nhi tử bên trong, chỉ có tiểu thất nhất giống chấm, đáng tiếc cũng là đoạn mệnh. Tại sao lại có thất hoàng tử sự tình? Cao Thu trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, thực tế không nghĩ ra vì cái gì hoàng đế sẽ nâng lên cái kia bây giờ liền đứng lên đều cực kỳ khó khăn thất hoàng tử. Đấy lòng không nhịn được lại lần nữa hoài nghi lên Khương Kinh Chập có phải hay không là hoàng đế con tư sinh chuyện này. Cao Thu náo một đoàn một náo. Hắn mặc dù là chỉ cảnh tiên nhân, cũng am hiểu rõ thánh ý có thể từ lúc Khương Kinh Chập vào kinh thành về sau, vậy hạ làm việc hắn là một kiện cũng nhìn không hiểu cũng nhìn không thấu. Hắn cảm giác bệ hạ tản tại trong thân thể cất giấu một đoàn cực nóng hỏa, đoàn kia hỏa lúc sáng lúc tối, đặc biệt là tối nay, tựa hồ đặc biệt mẹ cứng. Rất cao, ngươi còn không có nói, Khương Kinh Chập đến cùng có thể hay không sống qua tối nay? Chủ tử, lão nô cực hắn có thể sống. Hắn sống không được. Tiêu Nghiêm không nhìn cảnh cáo mạnh vô thường, thậm chí không có liếc hắn một cái, từng bước một bước vào Trấn Bắc Vương phủ, ánh mắt rơi vào sinh tử chưa biết Khương Kinh Chập trên thân, tựa như hai cái dao róc xương. Tiêu đại nhân, Khương Thi Tỏa không thuộc về mệnh quan triều đình, không về hình bộ quản hạt, ngài vượt quân. Mạnh vô thường cùng Khương Ước tiến về phía trước một bước, ngăn tại sinh tử chưa biết Khương Kinh Chập trước mặt, ngăn cách Tiêu Nghiêm ánh mắt. Bản quan nói qua, nếu như hắn phạm vào quốc pháp, bản quan đích thân giết hắn. Tiêu Nghiêm khí thế như bực sâu, mỗi đi một bước, khí tức liền mãnh liệt một điểm. Đợi hắn đứng tại Khương Kinh Chập ba trượng lúc trước, trên thân khí thế đã leo lên đến đỉnh điểm, chỉ là một đạo hư lạnh, cái kia khí tức khủng bố tựa như cuồng phong sóng lớn càn quét mà xuống. Mạnh vô thường cùng Khương Ước lung lay sắp đổ. Thần Du cảnh cùng Tiêu Giao cảnh mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng chênh lệch giống như là trời, hai người cùng nhau liên thủ cũng không ngăn nổi Tiêu Nghiêm thả ra sát ý. Tiêu đại nhân, ngươi quả thật muốn cùng áo đen đài là đi sao? Mạnh vô thường sắc mặt tái xanh, lại nửa bước không lui. Bản quan theo luật bắt người, áo đen đài lại cao, có thể cao đến qua đại chu luật pháp. Tiêu Nghiêm động sát tâm, cặp kia nặng lông mày phảng phất nhiễm sương lạnh. Đưa tay ở giữa, một cây trường thương từ hư không rơi đập, tản ra lạnh thấu xương sát ý, nháy mắt xoắn nát Mạnh vô thường lôi chỉ cùng Khương Ước kim trùng, lại xuyên qua thân ảnh của hai người, hướng Khương Kinh Chập đánh tới. Cái này một kích đừng nói Khương Kinh Chập, liên Mạnh vô thường cùng Khương Ước đều cảm giác được khí tức tử vong. Ầm ầm, trường thương rơi xuống, phong vân đột biến, cuốn lên ngàn đống tuyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trấn Bắc Vương phủ đống nhiên vang lên một đạo chói tai rút đao âm thanh. Thanh âm kia như đồng ve vô cánh, chấn vỡ gió tuyết vô số, hung hăng đính tại Khương Kinh Chập trước người, sau đó một đạo như quỷ mị cao lớn thân ảnh xuất hiện. Nắm chặt chuôi đao đống nhiên hướng về phía trước một đao chẳng đi. Đao minh từng tiếng vỗ cánh mà lên, tựa như toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ đều biến thành một mảnh đao hải. Chờ gió tuyết tàn đi, mọi người cuối cùng thấy rõ người tới thân ảnh, đúng là trong truyền thuyết quỷ nhận Trịnh Nhân Đồ. Trịnh Nhân Đồ cầm ở trong tay đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Tiêu Nghiêm, hình bộ uy phong thật to, liền áo đen đài người đều dám cầm. "Và ngươi, còn ngăn không được bản quan." "Trịnh Nhân Đồ, ngươi có biết hay không, bản quan một mực chờ đợi ngươi. Hôm nay không ai có thể cứu hắn, cho dù là vị kia cũng không được." Tiêu Nghiêm mặt không hề cảm xúc, hướng hư không nắm chặt, trường thương rơi vào trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn đã xuất hiện tại Trịnh Nhân Đồ trước người ba thước, khủng bố sát cơ lại đồng thời khóa chặt ba tôn thần du cảnh tông sư, hắn muốn lấy một địch ba. Tối nay Trường An gió có chút ồn ào náo động a. Trấn Bắc Vương phủ Đông viện bên trong, Lư Kiệm yếu ớt nhìn xem hư không cuộc chiến đấu kia, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tiêu Nghiêm người này tại Bắc Tề xưa nay không có cái gì thanh danh, thậm chí có rất ít người cảm thấy hắn là cái nhân vật, có thể tối nay một trận chiến, hắn cầm thương tại tay, lấy một địch ba lại không rơi vào thế hạ phòng, mà còn đánh đến Mạnh vô thường cùng Khương Ước không ngừng đổ máu, Trường An quả thật tàng long ngọa hổ. Khương Thần Tú đứng chắc tay, thân sắc cũng hiếm thấy có chút nghiêm trọng, nói khẽ, thái tử không chịu cô đơn, nhiều thế gia cũng muốn gõ hoàng đế, cái này sợ rằng vừa mới bắt đầu. Ngươi nói là, còn sẽ có người xuất thủ. Lư Kiệm thần sắc hơi động. Tiêu Nghiêm đã là đứng tại nhân gian đỉnh cao nhất cái kia một phần nhỏ người, nếu như còn có người xuất thủ, cái kia sợ rằng liền không chỉ ồn ào náo động đơn giản như vậy, mà là một tràng rung mạnh. Lư Sư Thúc. Khương Thần Tú nhìn nửa ngày, đột nhiên chém sắt như chém bùn nói, một hồi nếu là có cơ hội, ngươi đi đem Khương Kinh chập cứu được, lúc trước hắn sức mạnh bùng lên, tuyệt đối không phải một cái võ phu vốn có thực lực, trên người hắn có bí mật. Lư Kiệm kinh ngạc nói, ngươi là hoài nghi, hắn sống lại tiên nhân máu. Có phải là tiên nhân máu, phải xem qua mới biết được. Khương Thần Tú thản nhiên nói, như hắn quả thật sống lại tiên nhân máu, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt hắn, không thể để bất luận kẻ nào nhúng chạm, đây là ta Khương gia báo vận. Lư Kiệm kinh ngạc nhìn xem Khương Thần Tú, đột nhiên cảm thấy một trận ý lạnh. Cái này người trẻ tuổi nhỏ kiếm tiên thực tế thật đáng sợ. Ngày ấy Khương Kinh chập ngay trước mặt Khương Thần Tú giết Khương Tứ Lang, đổi thành người khác sợ rằng đã sớm liều lĩnh giết người, hắn tin tưởng lấy trấn Bắc Vương phủ nội tình, dù cho có áo đen đại người che chở, chỉ cần Khương Thần Tú quyết định, Khương Kinh chập tuyệt đối không sống tới hôm nay. Có thể Khương Thần Tú trừ ngày ấy thả vài câu lời hung ác biểu hiện ra cực lớn phẫn nộ bên ngoài, những ngày này lại không có nửa điểm động tác, chỉ là một mặt địa quan tâm độ biên, hôm nay càng là muốn cứu Khương Kinh chập. Loại này ẩn nhẫn cùng lạnh lùng, thực tế để cho người không dám suy nghĩ sâu xa. Lư Kiệm tự hỏi đã coi như là không có cái gì nhân tính, thế nhưng là cùng Khương Thần Tú so ra, vẫn là kém một bậc. Chương 175, nhao nhao đăng tràng chương 175, nhao nhao đăng tràng Tiêu Nghiêm lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Tại trong thành Trường An đánh nhau, bọn họ đều tương đối khắc chế, tận lực đem sát ý để ở tòa này trong trại tử. Khương Ước ba người một bên bảo vệ Khương Kinh Chập, một bên cùng Tiêu Nghiêm đánh nhau, thế cho nên bó tay bó chân, dần dần không địch lại. Càng khiến người ta bất an là, những cái kia giấu ở trong bóng tối cái bóng cũng tựa hồ muốn đi đến chỗ sáng tới. Tiêu Nghiêm nện xuống một thương, bước lui ba người, sát mặt như thường, ánh mắt rơi vào trên người Trịnh Nhân Đồ. Tối nay hắn không người có thể cứu, ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể dư một cái mạng. Hắc hắc, vậy liền chết tốt. Trịnh Nhân Đồ đầy mặt máu tươi, nhe răng cười một tiếng, kéo lấy thanh kia khoa trương quỷ nhận lại lần nữa lấn người mà lên. Tiếng ve kêu từng trận, gió tuyết như lao. Vậy liền chết tốt. Tiêu Nghiêm lông mày hơi bặt, cũng thực sự tức giận. Hắn kỳ thật cũng không muốn giết Trịnh Nhân Đồ. Hắn là lục bộ thiên quan, là tiêu giao cảnh đại tông sư, thành Trường An có thể để cho hắn kiêng kỵ người cũng không nhiều, Trịnh Nhân Đồ vừa lúc thứ nhất. Không nói đến Trịnh Nhân Đồ là hắc ngục thực tế chấp chưởng giả, liền nói phía sau hắn Thẩm Tinh Hà, liền không phải là Tiêu Nghiêm có khả năng trêu chọc, áo đen đài cái địa phương quỷ quái kia, một tổ tử yêu nghiệt, có thể kiêng kỵ về kiêng kỵ. Trịnh Nhân Đồ nếu như một lòng muốn chết, cái kia quả thật liền chết tốt. Tối nay vô luận như thế nào đều muốn đem Khương Kinh Chập đóng đinh tại Trường An, đây là hắn dung nhập cái vòng kia nhập đội. Giết, sát ý lại lần nữa ngẩng đầu, Tiêu Nghiêm trường thương trong tay hóa thành huyết sắc, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hư không bắt đầu vặn mèo, giống như ngăn cách thiên địa. Mùi thương chỗ lướt qua, tất cả thiên địa rung động. Một thương này ngưng tụ một tôn tiêu giao du đại tông sư lửa giận. Trịnh Nhân Đồ thần sắc kích động, trong tay đao run không ngừng lấy, tựa như một cái không biết sống chết người điên. Phía sau hắn Mạnh Vô Thường cùng Khương Ước lại sắc mặt đại biến, cảm thấy lo sợ không yên. Tiêu giao cảnh đại tông sư một kích dốc toàn lực, bọn họ căn bản không ngăn được khả năng. Bách quỷ dạ hành, cho ta chém. Trịnh Nhân Đồ kích động phát run, trong tay quỷ nhận phản phất hóa thành ngàn vạn thanh đao, mỗi thanh đao đều bị một đạo bóng đen quỷ dị cầm, thê lương tiếng kêu rên đâm rách vào tiêu. Giết một người là tội, đồ vạn người làm hùng. Hắn trong chiến đấu ma luyện sát ý, tốt điên của người trẻ tuổi, thật hung sát khí. Bị hắn giết người lại ngay cả âm hồn đều không được vào luân hồi, đều bị giam giữ vào quỷ nhận bên trong, nếu là đưa thân chỉ cảnh, sợ là lại là một cái hồ người điên. Hắc ám bên trong có lao giả đứng chắp tay, cặp kia không hề bận tâm con mắt xuất hiện một cái chớp mắt ba động. Tại bên cạnh hắn, Thôi Quan hai tay khép lại tay áo, thần sắc hiếm thấy có chút gò bó. Cốt bởi người này là Thôi gia ba đại cung phụng đứng đầu Quách Tế Tiểu, một tôn chân chính chỉ cảnh tiên nhân. Hắn bước vào chỉ cảnh lúc, Vương Hải cũng còn chỉ là cái thiếu niên. Lần này lặng yên vào kinh thành, không phải Thôi Quan an bài. Thôi Quan đi theo bên cạnh hắn, đáy lòng suy nghĩ ngàn nghĩ mấy chuyện, nhưng cũng từ đầu đến cuối nghĩ không ra hắn ý đồ đến. Dựa theo ngươi an bài làm, không cần phải để ý đến lão phu, cũng không cần suy đoán lão phu ý đồ đến. Thôi ra cửa nhà đủ cao, trải qua được dày vò, thua nếu không được lại ẩn nút trăm năm, thế nhưng khí phách tàn đi, đó chính là cả đời sự tình. Thôi Quan chỉ là suy nghĩ tán loạn một cái chớp mắt, liền bị Quách Tế Tiểu xem thấu tâm tư. Vạn Bối sẽ không thua. Thôi Quan đè xuống đáy lòng suy nghĩ, cười tủm tỉm nói, Vạn Bối tiểu đà tiểu nháo, tiện tay bên dưới mấy bước nhà cờ, tối nay có thể làm thành cái bộ dáng này, đã tính toán thắng, liền chờ cái thu quan nhạc tử. Ồ. Quách Tế Tiểu nhịn không được cười lên, nếu là tiểu hoàng môn cùng hoàng đế cùng ra tay, ngươi làm như thế nào? Thôi Quan nhíu mày, bắt đầu phục bản ở trong đó đủ loại. Khương Kinh Chập đại khai sát giới, đã là một viên chết tử, tuyệt không lật bản khả năng. Thành Trường An những cái kia chưa quyết định thế ra, cũng xuất hiện tại cái này bạch hổ ngõ hẻm, xem như là đứng tại hoàng đế mặt đối lập, đến đây quân thần ly tâm. Chủ yếu nhất là đã từng độc thành một cái phe phái Tiêu Nghiêm từ phía sau màn đi lên trước này, cùng hoàng đế quyết liệt. Những người này trên mặt nổi đứng chính là thái tử. Nhưng thái tử bị hắn lôi xuống nước bên trong, muốn lại lần nữa lên bờ khói như lên trời. Cơ đạo ngọc chỉ cần còn muốn đăng lâm đại bảo, cũng chỉ có thể trở thành khôi lỗi của mình, quang minh chính đại cùng hoàng đế tranh. Như vậy đủ loại, Trường An bàn cờ này đã thành kết cục đã định. Vô luận như thế nào hắn đều là bên thắng, chính là hoàng đế cùng tiểu hoàng môn cùng ra tay, hắn đều vẫn là bên thắng, đơn giản chỉ là thắng nhiều thắng ít vấn đề. Nhớ tới tại đây, hắn khoan thai cười một tiếng, Vạn Bối có thể tiếp thu, đơn giản là từ phía sau màn đi lên trước này, bất quá Vạn Bối tất nhiên vào Trường An, đã sớm làm tốt vào cuộc chuẩn bị. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Quách Tế Tiểu giống như cười mà không phải cười, ánh mắt hướng về nơi xa, đến rồi. Tôi quan theo ánh mắt của hắn nhìn, lông mày có chút bốc lên, chỉ thấy mắt chỗ cùng chỗ, một đạo thanh sam đạp tuyết mà đến. Thanh sam về sau là vô số thân mặc hắc bào áo đen. Bọn họ đi tại hắc ám bên trong, giống như một mảnh đen nghịt tầng mây. Những nơi đi qua, tất cả ẩn nấp thân ảnh đều nhượng bộ lui mình, giống như thủy triều thối lui. Như thế uy áp để người ghé mắt, chính là tự xưng là cầm cờ người thôi quan cũng nhịn không được tâm thần chập chờn, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Áo đen đại thẩm tinh hà, Vương Thải gây gớm. Quách Tế Tiểu nhìn xem đạo kia thanh sam cảm khái nói, một cái bị trục xuất thứ Dương học cùng phế nhân, tại dưới tay hắn 10 năm liền đã có như thế uy thế, tiếp qua 10 năm có lẽ chỉ cảnh có hy vọng. Thứ Dương học cung danh xưng 72 viện đứng đầu, đại chu văn chuyển đồng nặc nhất chi địa, lại bị một cái hoạn quan áp chế, cỡ nào buồn cười. Như vậy xem ra, 10 năm trước Sơn Chi tiên sinh, chung quy là thua. Cái gì? Bị Thứ Dương học cung trục xuất phế nhân? Thôi quan thần sắc khẽ biến, nhìn xem phía trước nhất cái kia tập thanh sam, không hiểu nghĩ đến 10 năm trước trận kia biến cố. 10 năm trước đại chu phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí toàn bộ thiên hạ thế cục đều có chút rung chuyển. Thái thượng hoàng lừa giết 10 vạn bách tính là dây dẫn nổ. Trương Cự Giã tại triều thiên điện quát mắng thái thượng hoàng, bị gậy giết tại chỗ. Sau đó không lâu, Thứ Dương học cung văn bài Tiêu Ly bị giết, Sơn Chi tiên sinh nâng bút viết thương sinh, phất tay áo trấn áp tiểu hoàng môn, đời này không được đến gần Thứ Dương học cung. Lại về sau tiểu hoàng môn cả người vào giang hồ, một quyền đưa ra, nhấc lên thao thiên cự lãng, đem chỉ cảnh tầng 9 vô song thành thành chủ trọng thương. Thôi quan không biết thôi ra tại cái này chàng dung chuyển bên trong đóng vai cái gì nhân vật, nhưng thôi lão thái gia cũng là triều đình rời đi phía sau tại trận kia dung chuyển, cùng thái thượng hoàng cùng một chỗ quy ẩn. Lúc này nghe Quách Tế Tiểu một lần nữa nói lên 10 năm trước, hắn lập tức ý thức được sợ rằng Thẩm Tinh Hà cùng 10 năm trước trận kia dung chuyển có quan hệ. Nhưng vấn đề là Tô Thanh Hà rất nhiều năm trước cũng đã là áo đen đại người, một mực là tiểu hoàng môn đệ tử, làm sao lại thành Thứ Dương học cung khí đồ? Thẩm Tinh Hà từ bên cạnh bọn họ chạy qua, đối Quách Tế Tiểu cùng thôi quan làm như không thấy. Quách Tế Tiểu lão thần tự tại, chỉ bình tĩnh nhìn xem. Thẩm Tinh Hà người trẻ tuổi này sát thực rất mạnh, thân ở cái kia ô hế hắc ám áo đen đài lại nuôi một thân nồng đậm bá khí, tu vi càng là đưa thân tiêu giao cảnh bắt trọng thiên, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chắc chắn đưa thân chỉ cảnh. Nhưng một ngày không vào chỉ cảnh, một ngày chính là sâu kiến. Thế gian này chỉ có một cái kiếm tiên, có thể nửa bước chỉ cảnh chạm tiên người. Thẩm Tinh Hà bước vào trấn Bắc Vương phủ, như vào chỗ không người, quanh thân có chữ viết phủ trôi dạt, từng chữ phủ đều có đạo vận lưu chuyển, tựa như nặng tựa bạc cân. Theo hắn bước vào chiến trường, đau khổ chống đỡ trên thân Trịnh Nhân Đồ áp lực chợt giảm. Tới ngược lại chính là Tiêu Nghiêm như núi ép thân, trường thương trong tay thay đổi đến càng ngày càng nặng. Tiêu Nghiêm quay đầu nhìn xem Thẩm Tinh Hà, trừng mắt sâu sắc nhắc lại, tối nay chết gần ngàn người, ngươi khẳng định muốn cưỡng ép đúng tay. Thẩm Tinh Hà ánh mắt đảo qua núi thây biển máu, trầm mặc một cái chớp mắt, hình như có chút không đành lòng, nhưng như cũng nói, đây là ta áo đen đại vụ án, bản tọa đương nhiên phải nhúng tay. Thương Kinh chập phải chết. Tiêu Nghiêm lạnh lùng nói, áo đen đại không hơn được luật pháp, càng lớn bất quá những này chết đi bất tính, hắn nếu không chết, thiên lý năng dùng. Ngươi đang dạy bản tọa làm việc. Thẩm Tinh Hà quanh mình trôi dạt ký tự bỗng nhiên táo động. Kinh khủng chen ép giống như từng tòa sơn nhạc ép hướng Tiêu Nghiêm. Hắn thần sắc thay đổi đến đặc biệt lạnh lùng, tối nay Khương Ti tòa giết người, không phải là các ngươi một tay thúc đẩy. Tiêu đại nhân, ngươi có tư cách gì nói luật pháp thiên lý? Hắn giết người là sự thật. Tiêu Nghiêm cầm thương tại tay, lạnh lẽo nói, tối nay ngươi mang không đi hắn, cho dù là vị kia cũng không được. Nếu như ta nhất định muốn dẫn hắn đi đây. Thẩm Tinh Hà ngắm nhìn một phía, cặp kia xa lánh lông mày thay đổi đến giống như hai đạo sắp ra khỏi vỏ đao, trừ cái kia Quách Tế Tiểu bên ngoài, lại không người dám cùng hắn đối mặt. Hắn cười lạnh một tiếng. Áo đen đại phá án, người không có phận sự tránh lui. Hừ, Thẩm Tinh Hà vừa dứt lời, hư không bên trong đống nhiên vang lên một đạo hư lạnh. Ngay sau đó một bộ nho bào hiện lên, người tới uy áp như núi, cầm trong tay một phương bạch ngọc ấn. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, lại liền đem trên thân Thẩm Tinh Hà trôi dạt chữ chấn động đến lắc lư. Người đã khư khư cố chấp, vậy liền chết ở chỗ này. Chương 176, 10 năm như một chương 176, 10 năm như một người tới văn khí rất nặng. Để người xem xét chính là loại kia học phú ngũ xa lại quyền cao chức trọng lao đối tử. Đương nhiên hắn sát thực cũng thế. Bởi vì người tới chính là Thứ Dương học cung đại nho, Sơn Chi tiên sinh thủ đồ, đại nho Trình Văn Cung. Trong tay hắn nâng là Thứ Dương học cung trấn sơn ấn, ngàn năm trước một vị nào đó văn miếu hầu hạ thánh nhân lưu lại đạo bình, nghe nói gánh chịu vị kia hầu hạ thánh nhân một nửa văn đạo khí vận. Trấn sơn ấn rơi vào người bình thường trong tay, chính là tảng đá. Nhưng tại Trình Văn Cung dạng này đại nho trong tay, có thể so với tiên binh trọng bảo. Trình Văn Cung bản thân chính là tiêu giao cảnh tầng 9 đại năng, lúc này cầm trấn sơn ấn, khí thế chi thịnh nặng, tựa như tại thành Trường An lên cao lên một bần minh nguyệt. Nghĩ đến là ngày ấy tới lui tự do Bạch Chỉ cùng yêu yêu cho hắn quá lớn bóng tối. Cho dù thân ở Trường An, hắn cũng xách theo đại sát khí cho đến. Đại sư Minh, Thẩm Tinh Hà ngửa đầu nhìn xem Trình Văn Cung, thần sắc xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Ngậm miệng. Lão phu không phải ngươi đại sư Minh, cũng không dám có ngươi loại này khi sư diệt tổ sư đệ. Khi sư diệt tổ, Thẩm Tinh Hà thân thể khẽ chấn động, há miệng muốn nói. Nhưng nhìn lấy chỗ cao tấm kia chán ghét mà vứt bỏ tới cực điểm mặt, lại lời gì cũng nói không đi ra. Hắn gia nhập áo đen đại tình thế bất đắc dĩ, đương nhiên hắn cũng không hối hận. Có thể chung quy là có lỗi với Thứ Dương học cung. Về sau Tiêu Ly sự tình càng làm cho hắn triệt để chặt đứt cùng học cung một điểm cuối cùng mà hương hòa tình cảm. Nhưng khi sư diệt tổ bốn chữ đè xuống, cũng để hắn tâm hồ thoải mái, đáng không thể nói. Mắt thấy nhà mình lão đại chịu đủ. Sau lưng Thẩm Tinh Hà một tôn thần du cảnh tu sĩ bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cười lạnh, "Khi sư diệt tổ, Trình lão trộn, ngươi cũng dám nói câu nói này, năm đó nếu không phải lão đại ta, ngươi cho rằng chỉ chết một cái Tiêu Ly liền có thể dập tắt đại bài đại nhân lửa giận. Ngươi đọc cả một đời sách thánh hiền, không phải là đúng sai đều đọc đến chó trong bụng đi. Ôn nào, nghiệt trướng, ngươi một cái bị trục xuất học cung ký danh đệ tử, có cái gì thân phận cùng lao phu đối thoại? Lan ra ngoài. Trình Văn Cung phất tay áo vung lên, áp lực mênh mông đột nhiên hóa thành một đạo hóng ánh tinh hà đập về phía cái kia thần du cảnh chấp bút. Người này họ Hồ tên Ba Cần, là áo đen đại thứ tư tư chấp bút. Năm đó cũng là thứ Dương học cung thiên tài, bái nhập Sơn Chi tiên sinh môn hạ, mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng tiên tư chắc tuyệt, 10 năm trước trận kia dung chuyển bên trong hắn theo Thẩm Tinh Hà rời đi thứ Dương học cung. Cùng Thẩm Tinh Hà khác biệt, Hồ Tam Cân thuộc về tinh khiết phản định. Trình Văn Cung đối hắn giết tâm cũng càng nặng. Hắn muốn là tiêu giao cảnh tầng 9 đại tông sư, phất tay áo ở giữa giết thần du như giết chó, lại có chấn sơn nhìn cả cẩm. Hắn giận dữ mà lên. Hồ Tam Cân nháy mắt liền bị ép quỳ gối tại địa, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đều bị ép tới kéo kẹt rung động. Cái này phất tay áo ở giữa, đúng là muốn giết chết Hồ Tam Cân. Trình Sơn Trưởng, Thẩm Tinh Hà thấy thế, đáy lòng một điểm cuối cùng mà tình ý cũng triệt để tàn đi. Trở tay nắm chặt chắp sau lưng xanh nguyên kiếm, cầm kiếm một chém. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo sáng tỏ kiếm quang lướt qua, cái kia bóng ánh tinh hà nháy mắt bị chém đứt. Kiếm ý không ngừng, thẳng lên trời cao, lại đem Minh Nguyệt chém dụng một góc. Một kiếm về sau, Thẩm Tinh Hà kéo cầm xanh nguyên, thần sắc lạnh lẽo, Trình Sơn Trưởng, làm tổn thương ta áo đen đài chấp bút, ngươi là muốn tạo phản? Ngươi dám như thế nói chuyện cùng ta? Trình Văn Cung tức sủi bọt mép, nho quán dung không ngừng, bình tĩnh khuôn mặt, tựa như nhận lấy vũ đục lớn. Kỳ thực đấy lòng vừa sợ vừa giận. Hắn tu vi cao hơn Thẩm Tinh Hà lên một tầng, lại cầm trong tay tùy tùng thanh chấn sơn ấn, không nói có thể cùng chỉ cảnh tiên nhân một trận chiến, nhưng tự hỏi chỉ cảnh phía dưới đã không đối thủ, có thể hắn đánh ra Tinh Hà, lại bị Thẩm Tinh Hà một kiếm chém. Thẩm Tinh Hà không phải kiếm tu, mà là nho sinh. Cái kia xanh nguyên kiếm cũng không phải bản mệnh kiếm, theo lý thuyết không nên có kinh khủng như vậy sát lực, có thể sự thật bày ở trước mắt, cái này gọi hắn làm sao không kinh sợ? Áo đen đài quả thật như thế ma luyện người sao? Năm đó tại Thứ Dương học cung lúc, tên thật Thẩm Càng Thẩm Tinh Hà mặc dù cũng thiên tư yêu nghiệt, có thể cùng hắn chênh lệch không hề rõ ràng, ngắn ngủi 10 năm mà thôi, không ngờ trải qua để hắn cảm nhận được như vậy áp lực. Nếu biết rõ Thẩm Tinh Hà nói tuổi mới chỉ trăm, hắn cái này học cung đại sư mình, cùng chính mình mấy cái này sư đệ sư muội so ra, thực tế ảm đạm vô cùng. Đừng nhìn Trình Văn Cung là đương thời đại nho, trên thực tế thân là người tu hành, chân chính cân nhắc một người giá trị vĩnh viễn là tu vi cùng sát lực, hắn đơn giản cũng chính là đọc nhiều sách chút, so các sư đệ sớm đi chút đường, nhân tính thiếu sót nửa điểm cũng không có rơi xuống. Không phải vậy năm đó cũng không đến mức liền cái mới vừa vào học cung Tô Thanh Hòa đều luận không thắng, để Tô Thanh Hòa đạp hắn danh chấn Trường An. Năm đó Thẩm Tinh Hà tại học cung là nhất trông coi lễ. Ở trong mắt Trình Văn Cung, hắn có thể không nhận Thẩm Tinh Hà làm sư đệ, nhưng Thẩm Tinh Hà không thể vô lễ. Trình Sơn Trưởng, ta muốn mang Khương Kinh Chập rời đi, xin cho nói. Thẩm Tinh Hà không muốn cùng hắn tranh luận, nhìn xem cái kia cầm đao mà đứng thiếu niên, cách không một sợi nguyên khí độ bảo, muốn tra xét Khương Kinh Chập tình huống. Giây lát phía sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng Mạnh Vô Thường cùng Thương Ước. Mạnh Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, chính như ngài thấy, Ti tọa đại nhân đại khái lại chết. Các ngươi còn hắn, đi. Thẩm Tinh Hà ngược lại là không để ý Khương Kinh Chập có chết hay không, hắn tối nay nhiệm vụ là dẫn hắn rời đi Trường An, sinh tử bất luận. Thẩm Càng, ngươi quả thật muốn khư khư cố chấp. Ngươi có biết hắn là lão sư mở miệng muốn người, ngươi dám can đảm bước ra trấn Bắc Vương một bước, cũng đừng trách ta triệt để sống lại trấn Sơn ấn đem ngươi chém giết. Trình Văn Cung sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Thẩm Tinh Hà dám không cho mặt mũi như vậy. Hắn đều đích thân tới trước. Thẩm Tinh Hà còn muốn một con đường đi đến đen. Sơn Chi tiên sinh tiên vết tích không chừng, Chu Du Chư Quốc đã rất nhiều năm không có mở miệng, Thứ Dương học cung sự tình đều là từ Trình Văn Cung tự do cắt lựa quyết đoán, lúc đầu hắn là không định đúng tay tối nay sự tình. Dù sao đêm đó sự tình cho hắn rất lớn bóng tối, hắn rất sợ hãi lại đem cái kia hai vị trò trêu chọc qua tới. Cũng không biết vì sao Sơn Chi tiên sinh bỗng nhiên hạ xuống pháp chỉ, để hắn chạy một chuyến trấn Bắc Vương phủ. Nếu là Khương Kinh Chập còn sống, liền giết hắn, nếu như Khương Kinh Chập đã chết, liền mang về thi thể. Không phải là ta khư khư cố chấp, mà là Trình Sơn trưởng đưa tay quá xa. Thẩm Tinh Hà mặt không hề cảm xúc, phản phất không nhìn thấy cái kia vòng hạo nguyệt lại đấy. Bản tọa thay mặt trưởng áo đen đài, Khương Kinh Chập là thứ năm tư ti tọa, cho dù là thanh lý môn hộ, cũng làm từ ta áo đen đài chấp hành, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Đến mức Trình Sơn trưởng muốn sống lại trấn Sơn ấn, đều có thể thử xem. Bản tọa thế mặc dù hơi kiếm trong tay nhưng cũng có thể chạm hạo nguyệt tinh hà. Hô trưởng, lão phu hôm nay liền thay thầy thanh lý môn hộ. Trình Văn Cung triệt để nổi giận. Trấn Sơn ấn sống lại, một vòng hạo nguyệt tại đỉnh đầu hắn treo cao. Tinh hà xuyên vào nhân gian, mỗi một sợi tinh huy đều gánh chịu lấy đầy hồ sát ý, đem trấn Bắc Vương phủ chiếu rọi tựa như ban ngày, không chỗ có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Dẫn hắn đi. Thẩm Tinh Hà bước ra một bước, quanh thân văn tự trôi dạt, tựa như từng tòa đại sơn vụt lên từ mặt đất, trong tay hắn xanh nguyên kiếm cũng đột nhiên phát ra đạo thanh giòn kiếm minh, kiếm quang tăng vọt, nên Tinh Hà mà bên trên. Hai tôn tiêu giao cảnh đại tông sư sát ý, tại trấn Bắc Vương phủ triệt để phát tiết. Loại này trình độ chiến đấu, đã rất khó khắc chế, chỉ có toàn lực ứng phó. Ầm ầm, nguyên khí khuấy động, tuổi khô là hủ, xoắn nát hư không. Trấn Bắc Vương phủ vô số phòng ốc sụp đổ, nguyên khí khuấy động chỗ, hạ tam cảnh người tu hành đều thống khổ ôm đầu ngồi sụp xuống, khí hải vỡ vụn, khó có thể chịu đựng cái này dư âm, mà càng nhiều người bình thường thì thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Vẹn vẹn hai người cái này một kích, liền chí ít có hơn trăm người vẫn lạc. Đây là lúc trước Khương Kinh Chập giết chóc quá nặng, người bình thường nghe hơi mà chạy, bằng không thì chết càng nhiều. Cái này nói chung chính là thế gian quý củ. Khương Kinh Chập lúc trước rút đao giết người, chân chính chết tại dưới đao của hắn kỳ thật cũng liền mấy trăm người, càng nhiều thì là bị giẫm đạp mà chết. Liên chỉ rằng này, hắn cũng thành Trường An tội ác tẩy trời sát nhân ma đầu. Liên hoàng đế đều không dám cứng rắn bảo vệ. Lúc này Thẩm Tinh Hà đánh với Trình Văn Cung một trận, chỉ là nháy mắt mà thôi liền có hơn 100 người bị tai họa, lại không có người dám nói bọn họ là sát nhân ma đầu. Thậm chí những cái kia người đã chết cũng thuần túy chết vô ích, nhiều nhất cho một chút bé nhỏ không đáng kể bồi thường. Ở trong đó khác nhau, chính là cái gọi là đại nghĩa. Trình Văn Cung mặt trầm như nước, đỉnh đầu hắn cái kia vòng hạ nguyệt bị Thẩm Tinh Hà một phân thành hai. Thẩm Tinh Hà đồng dạng không dễ chịu, khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thanh sam vỡ vụn, trong tay xanh nguyên kiếm rung động, hiển nhiên một kiếm kia trả giá cực lớn đại giới. Nhưng hắn khoe miệng lại mang theo một sợi tiêu ý Trình Sơn Trưởng đã nhường. Trong tay Trình Văn Cung chấn sơn ấn văn chuyển khuấy động, giống như hắn lúc này tâm cảnh, ngươi không có thắng, không có thắng. Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, ta cũng không có thua, như tái chiến tiếp, toàn bộ Bạch Hổ đường phố đều muốn biến thành phế tích, Trình Sơn Trưởng nỡ lòng nào? Trận chiến đấu này, hắn là Trình Văn Cung thua, hắn là tiêu giao cảnh tầm 9, lại tay cầm tiên binh, theo lý mà nói có thể đưa tay chấn áp Thẩm Tinh Hà. Kết quả lại là hắn trăng sáng bị Thẩm Tinh Hà chém thành hai nửa. Thẩm Tinh Hà không có trực tiếp nói rõ, đã bị hắn lưu lại mấy phần mặt mũi. Nếu không phải như vậy, Thẩm Tinh Hà chỉ cần nói một câu 10 năm như một ngày, sợ là Trình Văn Cung liền sẽ bị tức giận đến thổ huyết mà chết. Bởi vì 10 năm trước Trình Văn Cung, cùng hôm nay Trình Văn Cung, tu vi sát lực đều cũng không có khác biệt. Thậm chí bây giờ hắn, có lẽ còn hơi không bằng 10 năm trước.